Chương 126, hôn sự. Trịnh Duy Trung, Hoàng Nguyên Hải đều là lão hữu của Lục ông, tương giao mấy chục năm, ba nhà giao tình nhiều đời, lão Trịnh và lão Hoàng cũng là người đọc sách, không để ý lắm với thuật huyền hoàng. Khi Lục Khinh Doanh mới 12-13 mà dung mạo tài hoa đã xuất chúng vô cùng, không dám nói thiên hạ không ai sánh bằng, nhưng ở đất thuộc này dám nói là số một, ai từng thấy nàng đều thừa nhận điều ấy, nàng lại càng hiểu lễ, hiếu thuận. Hai nhà đều đồng loạt đưa sinh lễ muốn cưới nàng về làm tôn tức phụ, nữ tử hiếm có như vậy không nhanh chóng đính ước cho nhi lang nhà mình là dại, còn chuyện Cửu Dương thương quan là vớ vẩn. Lục ông không tiện từ chối nhà nào, mới nói đứa bé nào học vấn cao sẽ hứa gả Lục Khinh Doanh cho. Ba nhà đều thi lễ truyền ra, làm vậy không mất thể diện ai cả. Đâu ngờ trong vòng ba ngày, hai thiếu niên vốn mạnh khỏe vậy nối nhau qua đời, một ngã từ trên giả sơn xuống gãy cổ chết, một bệnh cấp tính, không cầm cự nổi ba ngày đã đi. Cho nên người ta sợ không phải Trương Cắt nói gì, mà là cái chết hai thiếu niên ưu tú này. Lục ông ngồi sau bàn, hai tay run lẩy bẩy không sao kiềm chế được, ông rất mong Vân Tranh nói sai, lại mong y nói đúng. Vì chuyện này mà ông không mặt mũi nào gặp Lão Hưu. Tuy hai nhà đều không trách, nhưng hai thiếu niên đó đều gửi gắm hy vọng cả hai gia tộc, vì lý do bất tường không còn nữa, làm sao mọi người có thể coi như không có gì. Lục Huệ thấy ra ra mặt âm trầm tới đáng sợ, lại không dám hỏi, đành ngồi suy đoán rốt cuộc vì sao lão tổ tông thành ra như vậy. Chơi chiêu ngả bóng, hai vị lao ông cũng tới nhà. Lục huynh, chuyện qua rồi, vì sao còn để trong lòng? Tuổi đã cao, đừng nghĩ chuyện thương tâm. Không nghĩ không được. Hôm nay lão phu gặp một tên tiểu tử coi toàn bộ người trong thiên hạ là kẻ xấu, nói một câu làm lão phu sự tỉnh. Lục ông cố khống chế cho tay không run rẩy, càng nghĩ, càng thấy tiểu nguyên và tiểu tế bị người ta hại, chuyện này không làm hai năm rõ mười, lão phu chết cũng không nhắm mắt. Chính Duy Trung là người vui tính, định đùa vài câu hòa hoãn không khí, nhưng thấy Lục ông hai mắt đỏ như máu, cực kỳ dữ tợn, không nói ra được. Tiểu nguyên khi từ giả sơn ngã xuống thì không có phó dịch nào bên cạnh, cũng không có ai nhìn thấy nó ngã ra sao. Tiểu tử ngã bệnh cũng không ai nói được chính xác nguyên nhân vì sao, cứ hồ đồ mà đi. Đáng lẽ lão phu phải nghĩ tới sớm hơn, ôi hai đứa bé đều thiên tư thông tuệ. Lục ông nước mắt giàn rùa, hai ông lão bất giác mắt cũng ướt nhòe, chỉ là không biết vì sao lại nói ra điều này, năm xưa không phải đã sớm có định luận à. Chợt Lục ông quay đầu bảo Lục Tịch, ngươi đi bảo Vân Tranh, nói lão phu đồng ý hôn sự rồi, mau nhờ bà Mai tới nhà cầu thân, tháng sau thành hôn. Hừ hừ, một tháng là đủ rồi. Trịnh Duy Trung và Hoàng Nguyên Hải thất kinh, liên tục ngăn cản, Lục huynh, tùy tiện quá, Khinh Doanh là con bé hiếm, có nhường nào, nó phải có chỗ tốt hơn mới đúng. Vạn vạn lần không thể gả nó đi khinh suất như vậy. Lục ông nhìn hai vị lão hữu, ba nhà chúng ta thân như một, Tiểu Nguyên và Tiểu Tề không khác gì con cháu lão phu, nếu có thể dùng mạng tam nha đầu để hai đứa nó phục sinh, lão phu không chút do dự. Vân Tranh cũng là thiếu niên xuất sắc, tài trí song toàn, chính một câu nói của nó làm lão phu tỉnh ngộ. Nó nói nó sợ bị Trương Cắt giết hơn là trời giết. Cho nên lão phu muốn xem Trương Cắt sẽ làm thế nào đây, nếu hắn không tới, Khinh Doanh được phu tế tốt, nếu tới, lão phu không tin hắn thoát được khỏi thiên la địa vong của ba nhà chúng ta. Lục Tịch chắp tay với hai ông lão, hai vị lão tổ tông, vãn bối cũng gặp Vân Tranh rồi, là đệ tử nhập thất của Bành Lễ tiên sinh, tướng mạo nhân phẩm đều tốt, gia thế tuy thấp một chút, nhưng tương lai ắt làm nên chuyện, Khinh Doanh gả nó không phải thiệt. Toàn bộ Vân gia tương bừng làm việc ở ruộng cả ngày. Không có thêm bất kỳ kẻ nào tới nhòm ngó nữa, tới khi sắc trời đã tối, kệ đám thương nhị ở lại, bọn họ đều là thợ săn, đôi khi thích ở lại ngoài trời đất hơn ở nhà, Vân Đại dẫn Vân Nhị và Tịch Nhục về nhà. Về nhà Vân Nhị từ cái gối trên lưng Tịch Nhục trèo ra, cầm con ít cực béo mới bắt được đi tìm con rắn trong nhà. Vân Nhị hơ hơ con ít, con rắn lập từ phun phì phì trở tới, cuốn tròn dưới chân Vân Nhị chờ đợi. Con ít vừa rời tay, nó liền thò đầu mổ như ánh chớp, cái mồm mở to khiếp người. Thoáng cái không thấy con ít đâu, chỉ thấy cái bụng nó phồng lên, từ từ trôi xuống, con rắn thỏa mãn trườn đi, kiếm chỗ thoải mái tiêu hoa thức ăn. Sau này không được cho rắn ăn trước mặt người khác, nhìn thấy ghê, hơn nữa rắn trong nhà phải tìm chỗ bắt, chứ không phải đợi cho ăn, nó quen rồi không bắt được chỗ nữa. Vân Đại xoắn thai Vân Nhị giáo huấn một chập, ôm con ít bắt được ở ruộng suốt từ nay giờ, không biết vệ sinh là gì nữa rồi, xách cổ nó ra ao nước, kỳ cọ cái tay bẩn thỉu. Tịch Nhục không chịu nổi cách rửa tay kiểu làm lông lợn ấy. Vội chạy tới thay Vân Đại. Đang ăn cơm thì gác cửa vào báo Lục Tịch tới bái phỏng, Vân Tranh vội đặt bánh bao xuống, lau mồm, Lục ông đúng là người quyết đoán, mới đó đã có câu trả lời. Vân Tranh hiện giờ và trước kia thay đổi lớn, trước kia theo đuổi con gái rất thẹn thò bị động, giờ y không định tản tình yêu đương ngọt nào nữa, chỉ cần Lục Khinh Doanh không quá phản đối là cưới về ngay, thời đại thay đổi con người cũng phải thay đổi thôi. Lục Tịch chắp tay sau lưng đứng ở phòng khách Vân gia xem thư họa bốn phía, thực ra có gì mà xem, toàn là thứ kém cỏi tệ hại, mùi thương cổ quá nặng, văn nhã chẳng thấy đâu, xem chừng là chủ nhà cũ để lại. Ông ta rất khó xử, không biết lát nữa mở lời ra sao đây, cứ như khuê nữ của mình không ai cần, nhét vội nhét vàng cho người ta vậy. Có điều nhìn thấy lão tổ tông khóc thương tâm như vậy, không lên tiếng ngăn cản được, vì hai đứa bé chết uổng kia, người lớn hiểu chuyện còn đỡ, đám tiểu bối ba nhà có vết nứt rất lớn, ra đường gặp nhau không thèm gật đầu chào hỏi nữa, thế hệ bọn họ mà đi, trở mặt thành thù cũng chưa biết chừng, mà ba nhà phải đoàn kết với nhau mới giữ được vinh diệu, một khi chia ra, tiếng nói trong đất thục giảm đi nhiều. Lục bá bá sao lại tự mình đến đây, vạn bối hổ thẹn quá, mời bá bá ngồi. Vân Tranh chủ động lên tiếng, vạn bối vốn có suy nghĩ quá phận, vốn định mời gia sư ra mặt, nếu bá bá tới, vạn bối nên tự nói ra mới có thành ý, không biết có nên nói không. Lục Tịch thầm thở dài, thằng bé này khéo cư xử, ngồi xuống hòa nhã nói, hiền chất cứ nói đừng ngại. Vân Tranh vuốt thẳng lại quần áo, tới trước mặt Lục Tịch, trang trọng nói, vạn bối xin thất lễ, mấy ngày trước ở hội hoa đảo tỉnh cờ thấy khinh doanh tiểu nương tử. Lòng ái mộ vô cùng, gần đây luôn muốn nhờ bà Mai tới phủ ngỏ lời, lại sợ mạ muội, hôm nay gặp được bá phụ, mới lấy dũng khí khẩn cầu. Lục Tịch lại buông một tiếng thở dài, thực ra không cần làm thế, lão tổ tông đã có ý gả khinh doanh cho ngươi, là phụ thân, phải do ta nhờ ngươi đối xử tốt với khinh doanh mới phải. Đứa bé này từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, ngươi hẳn rõ nguồn cơn rồi, không thuật lại nữa. Ta ngày đêm canh cánh chuyện trung thân của khinh doanh, mong tìm cho nó được nhà tốt, dù ăn rau ăn dưa cũng được. Không dám cầu lòng phượng giữa loài người, cầu không gửi gắm sai người thôi. Suy nghĩ này hiếm có vào thời ấy, nhất là trong thế gia, ngay tiên sinh y còn nghĩ Lục gia thả giữ chữ không tùy tiện gả. Vân Tranh càng chân thành trả lời, tình cảm bá phụ với tiểu nương tử làm Vân Tranh thật hâm mộ, thương cho Vân Tranh từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nếu đã cưới nàng về, ác trân trọng cả đời, ân ái mặn nồng thì chưa dám nói trước, nhưng nắm tay nhau tới đầu bạc răng long thì vẫn vô cùng tự tin. Vân gia có quy củ, chỉ được phép cười một thê tử. Không được có thiết thị, đó là tổ hấn. Vân Nhị ở ngoài nghe trộm thiếu chút nữa trượt chân ngã, nắm đấm nhỏ nắm lại vùng vẩy không biết đánh ai, lòng gào thét bố lêu bố láo, là huynh định chỉ cưới một người, đệ không có tính toán này, tổ hấn Vân ra đâu ra, toàn do huynh nói nhăng nói cuội, vì hạnh phúc của mình mà hãm hại người khác. Nó không nghe tiếp nổi nữa, chạy đi tìm Tịch Lục nói, Tịch Lục, sau này ta cưới ngươi rồi cưới tiếp vài nữ nhân nữa có được không? Tịch Lục chẳng hiểu gì, vẫn cười như hoa nở, xoa đầu phu quân tương lai. Nói, được, nha ta ít người tiểu thiếu gia cưới về nhiều một chút cho náo nhiệt. Vân Nhị trèo lên ghế hôn chụt lên môi Tịch Nhục một cái, hớn hở nói, ngươi nói rồi đấy nhé, tương lai không được đổi ý. Chương 127, nên tránh xa thì hơn. Lục gia công khai tuyên bố một tháng sau sẽ gả Lục khinh doanh cho Vân Tranh, gây ra xôn xao nho nhỏ ở thành đô. Đã 5-6 năm nay rồi không ai nhắc tới hôn sự của đệ nhất mỹ nhân đất Thục nữa, ai cũng nghĩ nàng sẽ ở vậy suốt đời, nay lại bất ngờ gả đi. Ai cũng tò mò thân phận tôn nữ tế của Vân Tranh, ai lại không sợ Cửu Dương thương quan chứ. Mệnh cách của Lục khinh doanh giống bi kịch Lỗ Thanh Nguyên đều là chuyện được người dân thành đô thuộc nằm lòng. Thanh Hương Trà Lâu nằm trục đường giao thông chính của thành đô, từ nơi này có thể đánh xe chạy thẳng tới Xuân Thu Lương Thị, là hai chợ chính, rẽ sang phía tây chừng một dặm là Hoa Tiền Ngai, con phố náo nhiệt nhất trong thành, Linh Tê Các cũng nằm ở đó, đi sang phía tây tới Phủ Nha, còn phía nam không xa là Cổng Thành, đi tới Thư Viện Cẩm Giang. Có vị trí đắc địa như thế không hề lạ khi hai tầng của Thanh Hương Trà Lâu bất kể sáng chiều đều đông khách. Lương Tán vốn không phải người trong trà giới, nhưng thường bỏ khoản tiền kha khá thuê một chỗ tầng 2 của quán trà, cốc trà lớn ở trước mặt đã nguội mà chưa uống được mấy hớp, hắn không bận tâm, dòng thai lên nghe ngóng xung quanh bàn tán. Là con tiểu thiếp, Lương Tán chỉ kiếm được một vị trí tiểu lại trong nha phủ, hắn không cam tâm, luôn muốn kết giao với nhà giàu ở thành đô, hôm nay cơ hội cũng đã tới. Vừa nghe có người thảo luận tới hôn sự của Lục khinh doanh, thắc mắc thân phận của Vân Tranh, lập tức cầm cốc trà đi tới, cười dài, ha ha ha, Chu lão gia, nếu muốn biết thân phận của Vân Thừa Phụng thì ở thành đô không ai rõ hơn Lương Tán nữa rồi. Chu lão gia mở tiệm thư họa, là người khá văn nhã, đứng lên nói, Lương tiểu đệ, ngồi đi, ngồi đi. Thấy cốc trà trong tay Lương Tán đã nguội thì vây tay gọi hỏa kế mang trà mới tới. Xung quanh nghe lời này của Lương Tán thì tụ lại. Tần Lao Gia nhà có vườn cam quýt lớn nhất vùng, Trần Lao Gia buôn tơ lụa chỉ kém hai nhà Trịnh Hoàng, điền trưởng quầy của Phúc Ngọc Hiên, toàn là nhân vật vai vế không chỉ trà giới mà cả thương giới thành đô, thúc giục Lương Tán nói thân phận của Vân Tranh. Lương Tán kích động lắm, hắn uống trà ở đây đã lâu, mọi khi dù nhiệt tình chào hỏi, người ta chỉ chắp tay qua loa cho có, cơ hội tốt thế này phải tận dụng, đùng đỉnh nói ra thì Vân Thế Huynh và Lương Gia có uyên nguyên không nhỏ, hôm qua tiểu đệ còn đích thân tới bái phỏng hỏi chuyện này, chắc chắn rõ hơn người khác. Tới đó cố ý dừng lại, đợi hỏa kế mang trà mới tới, làm ra vẻ sành trà lắm, nhấp vài ngụm, khen trà ngon, thấy lại có thêm người chú ý về phía này mới nói tiếp, Vân Thế Huynh không đơn giản, năm ngoái đỗ đầu huyện Đậu Sa, sau đó lại được Bành Lễ tiên sinh nhận là đệ tử nhập thấp, các vị hẳn nghe nói rồi, Lão tiên sinh mấy năm qua đều tìm đệ tử truyền lại y bác, là học sinh cuối cùng của Lão tiên sinh, dựa vào danh vọng của Lão tiên sinh và thế lực của Lữ gia ở Kinh Thành, tương lai của Vân Thế Huynh là vô hạn. Thế ra là danh môn cao đồ, chẳng trách, chẳng trách. Xung quanh gật gù tán đồng. Chưa hết, mọi người chắc chưa quên thảm kịch Lỗ Phán Quan chứ. Sao quên được, chẳng phải nói thời gian trước đã bắt được hung thủ rồi à? Lỗ Phán Quan còn đốt xác hắn giải xuống nhà xí. Lương Tán Hạ thấp giọng thật kịch tính, quan trọng các vị biết ai là người giúp Lỗ Phán Quan trả thù nhà không? Điền trưởng quay giật mình, chẳng lẽ cũng chính là vị Vân tiểu huynh đệ kia? Lương Tán giơ ngón tay cái lên, điền trưởng quay nói đúng rồi, chính là Vân Thế huynh của ta đó. Cái này cũng rất ghê gớm, Lỗ Thanh Nguyên vốn làm quan ở Kinh Thành, vì thù nhà mà mới tới Thành Đô, nghe nói năm xưa ở Kinh Thành còn được Đường Kim Hoàng đế khen ngợi, giờ thù nhà đã báo, hẳn sớm ngày về Kinh, Vân Tranh là đại ân nhân của Lỗ gia, sau này không muốn phát đạt cũng khó rồi. Thân phận như thế, rõ ràng được phúc tinh soi sáng, biết đâu khắc chế được mệnh cách hiếm có của Lục Tam tiểu thư. Thế ra là vị tướng công đọc sách, vậy thì liên quan gì tới Lương gia các vị chứ? Bàn bên có người lên tiếng, hàm ý rõ ràng, Lương gia là thương cổ, chớ thấy người sang bắt quàng làm họ. Người nói câu khó nghe này là Trương Lão gia, thương buôn gạo lớn nhất thành, ông ta là người khó ưa, nhưng kinh nghiệm lao thành, rất có tiếng nói trong giới. Lương gia và Vân gia huyên nguyên sâu xa, khi Vân Thế Huynh còn cơ hàn đã có giao tình với Vân gia rồi, nên rất khăng khít Lương Tán cũng không ngốc đem mọi chuyện nói ra hết một lần. Trương Lão gia cười nhạt, Lương gia tiểu đệ, cùng là người trong trà giới, ta cho ngươi một lời khuyên, tránh xa vị Vân tiểu tướng công gia, bất kể Vân gia và Lương gia có giao tình thế nào cũng nên cắt đứt đi, tránh rước họa vào thân. Lương Tán ngớ người, Trương Lão gia nói thế là sao? Mệnh cách của Lục gia Tam tiểu thư đã truyền khắp đất thục, cho nên hôn sự này rất được nhiều người nhìn vào, ta cứ giả sử Vân tiểu tướng công có thể hóa giải được mệnh cách xấu của Lục gia Tam tiểu thư, thì kết quả thế nào? Trương thần tiên sẽ mất mặt, đạo gia sẽ mất mặt. Trương Lão gia vô vô vai Lương Tán, vậy họ phải làm gì để sửa chữa đây? Đám thương cổ đưa mắt nhìn nhau, mặc dù Trương Cắt Thành danh rất lâu rồi, nhưng chỉ là với tín đồ đạo gia, chỉ từ sau khi đoán mệnh cho Lục gia Tam tiểu thư, sau đó hai lang quân của Trịnh gia, Hoàng gia chết thì danh tiếng mới truyền rộng rãi trong dân gian, thế nên không ngoa khi nói rằng, Trương thần tiên nhờ bi kịch của đệ nhất mỹ nhân đất thục mới danh truyền tứ phương. Thế là thương cổ đều tản đi hết, để Lương Tán đứng ngây ra đó một mình. Lục Khinh Doanh tự giam mình trong phòng đã hai ngày rồi, lão tổ tông xưa luôn yêu thương mình, vậy mà lần này chẳng hỏi ý mình đã vội vàng định hôn sự, làm nàng cực kỳ tổn thương. Mẹ nàng ngồi bên cạnh khóc lóc suốt, nhưng chẳng có năng lực thay đổi bất kỳ điều gì, chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên nhủ Lục Khinh Doanh tiếp nhận sự thực, tháng sau gả vào Vân gia. Không ai nói cho Lục Khinh Doanh biết chuyện Tiểu Nguyên và Tiểu Tề, cho nên Lục Khinh Doanh cảm giác cả thế giới phản bội nàng, đồng thời lúc này nàng mới ý thức được rõ ràng, mình đã thành gánh nặng của cả nhà. Túi đầu lặng lẽ sửa sang áo cưới, thế cũng tốt, gả đi rồi bắt đầu cuộc sống mới, dù phía trước là gì cũng chẳng sao, nếu như tên tiểu tử phóng đãng đó chết, mình chết theo là được, tiểu tử thối không biết trời cao đất dày, muốn chết thì mặc kệ y. Nữ nhi à, con đừng trách lao tổ tông, người cũng không còn cách nào, số mệnh của con. Mẫu thân, con biết, chỉ cần có nam nhân sẵn lòng cưới con đã là phúc của con rồi, nữ nhi không sao hết, con sẽ ngoan ngoãn gả đi, không gây thêm phiền phức cho nhà nữa. Dương thị thấy khuê nữ mặt lạnh nhạt thì lại rơi lệ túi đầu trở về phòng mình, bà rất muốn đi tìm phu con nói, đừng gả khuê nữ đi, nhà cũng đâu thiếu cơm cho nó ăn. Nhưng nhìn khuôn mặt như khối sắt của Lục Tịch thì không dám nói câu nào, mình không sinh được nhi tử, sinh ra mỗi khuê nữ thì vận mệnh gập ghềnh, trong nhà này tiếng nói của bà còn kém cả nhiều hạ nhân, chỉ biết ngồi đầu giường khóc. Tiểu thư sẽ thực sự gả cho tên phóng đãng đó à? Tiểu Trung giúp tiểu thư nâng áo cưới, sợi tơ vàng trên chiếc áo này do nó và tiểu thư tốn rất nhiều công sức mới thêu được. Hiện giờ tiểu thư lại tháo ra, không biết vì sao, chẳng lẽ không muốn gả đi nữa? Ta là sao chổi, không nên dùng tơ vàng, quá phô trương, chỉ qua loa một chút, nói không chừng che được mắt ông trời, cho tiểu tử đó một cơ hội sống. Tiểu Trung, sau này không được gọi người ta là phong đăng nữa, tháng sau ngươi phải gọi là cô ra rồi, đừng để người ta ghét ngươi. Lục Khinh Doanh thêu vào chỗ tháo tơ vàng ra một bông hoa màu lam, rồi thu áo cưới lại, bắt đầu sửa soạn trang sức, bao năm qua lão tổ tông thưởng cho nàng rất nhiều trang sức, giá trị không nhỏ. nếu như mình và Vân Tranh đều gặp chuyện bất trắc, số trang sức này có thể giúp ấu đệ của Vân Tranh sống rất lâu. Tiểu Kiệt, thập thò ngoài đó làm gì? Lục Khinh Doanh bỏ váy cưới xuống, mắng khẽ. Từ cửa một thiếu niên hoạt bát tinh lịch xuất hiện, sau đó cười hăng hắc đi vào, tam tỷ, đệ tới thăm tỷ thôi mà. Đây là khuê phòng của cô nương chưa xuất các, nam tử trên 10 tuổi, dù là người trong gia tộc cũng không tùy tiện tới được, nhưng Lục Kiệt và Lục Khinh Doanh từ nhỏ rất thân thiết, không cần cấm kỵ nhiều. Ta không tin đệ đánh trốn học bị phạt tới thăm tỷ tỷ này, muốn gì nói mau. Lục Kiệt xoa xoa tẩy, đúng là không gì giấu được tam tỷ, hiện trong học đường đang bàn tán xôn xao chuyện hôn sự của tỷ. Mọi người tiến cứ đệ tới đây hỏi tỷ phu tương lai. Không chăm chỉ học chỉ nghịch ngợm. Lục Khinh Doanh đưa tay ra gõ đầu Lục Kiệt, không hiểu nghĩ gì lại ngẩn ra. Chương 128, Viện Binh, 1. Người của Vân gia đều đang đợi đại thiếu gia nói ra lý do nhất định phải cưới Lục Khinh Doanh. Hiện giờ hôn sự này đã truyền khắp thành đô rồi, đủ mọi lời đồn đại, còn có những kẻ mang tâm lý tàn nhẫn đợi náo nhiệt, cho rằng tên tiểu tử muốn leo cao dựa dẫm hào môn này sẽ chết bất đắc kỳ tử. Người thành đô mê cơ bạc thậm chí còn mở kèo đánh cược xem Vân Tranh sống được mấy ngày, sẽ chết trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn. Nói chung là không có lời nào tốt đẹp hết, làng giềng vốn không thích Vân gia, giờ càng nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Mọi người đều rất lo lắng. Vân gia cần một nữ chủ nhân, ta cũng cần một thê tử để ổn định cái nhà này, cứ loạn nháo nhào mãi cũng không được, ta cưới nàng không phải vì leo cao, một là vì ta thích nàng, hai nữa nàng xuất thân gia giáo, có thể đem tới chút nghề nếp cho Vân gia. Ta không làm được điều ấy. Vân Tranh đối diện với những ánh mắt lo lắng của người trong nhà, trịnh trọng giải thích, Nhi Thúc, Hổ Ca, Báo Ca, từ giờ trở đi mọi người đừng ra ngoài nữa, ai cũng nói rằng Lục gia tam tiểu thư là sao chổi, nhưng sao chổi là kẻ khác. Ta rất lo có người vào buổi tối sẽ tới tìm ta mưu đồ bất thường, nhất là đạo sĩ. Huynh đệ thương báo nghe tới đó đã lạnh lạnh nói, từ nay trở đi bất kể kẻ nào không mời mà xuất hiện trong sân nhà ta vào buổi tối là sẽ chết. Nói xong đi luôn. Hẳn là tìm chỗ thích hợp giám thị mai phục rồi. Vậy ban ngày sẽ ra bọn ta lo liệu. Thương Hổ chủ động lên tiếng, rồi cùng đám lao liêu ra ngoài bàn bạc, tính đào hố đặt bẫy khắp nhà như trước kia làm ở đầu xa trại. Vân Nhị không đi, ôm chân Vân Đại ngẩng đầu nói, Vân Đại, đệ không biết chuyện này nguy hiểm đến thế, nếu không chẳng khuyên huynh cưới Lục gia tam tiểu thư, hay là bỏ đi, chúng ta sống bình yên thôi được không? Đừng lo, chỉ mấy kẻ lợi dụng sự vô tri của người khác lừa đảo thôi, người xưa không biết còn sợ. Chẳng lẽ chúng ta cũng sợ? Vân Tranh xoa đầu Vân Nhị trấn an, một vài điều y không thể nói với nó được. Long Hổ Sơn là tổ đình của đạo gia, nghe nói khi Trương Đạo Lăng và đệ tử Vương Trường cùng luyện Long Hổ Đan, suốt một năm có hồng quang chiếu vào phòng, năm thứ hai có thanh Long Bạch Hổ tới hộ đan, năm thứ ba đan thành, không lâu sau luyện được đạo thuật tối cao, Trương Đạo Lăng có thể phi hành trên trời, có thể nghe thấy thanh âm từ xa, có thể phân thân tàng hình, biến hóa muôn vẻ, thần kỳ khó lường. Người xưa thích thổi phồng, thích dùng những mỹ từ to lớn miêu tả sự việc, nhất là chuyện mình không hiểu thì càng khoa trương. Yêu ma quỷ quái có tồn tại hay không thì chẳng ai rõ, chứ thế lực Trương gia ở đất Thục thì vô cùng cường đại tới mức làm người ta mù quáng nghe theo. Trương Cắt là truyền nhân của mạch Trương Đạo Lăng, tuy chỉ là phân chi, nhưng cũng không thể xem thường. Đây là chuyện lấy trứng chọi đá, dư uy Trương Đạo Lăng ngàn năm vẫn còn, có điều Vân Tranh chẳng án, từ lúc tới thế giới này, y đã quyết phải sống cho thật thông khoái. Bất cần biết có gây nên sóng cả ngập trời. Hôm sau Lỗ Thanh Nguyên tới Vân gia, bất ngờ là tới thư phòng, giảng cho Vân Tranh một buổi về luận ngữ. Khổng Tử nói, người quân tử có ba điều kiêng phòng, tuổi trẻ khí huyến chưa ổn định thì phải kiêng sát dục. Tuổi trưởng thành khí huyết phương cương thì kiêng tranh đấu. Tuổi già khí huyết suy kiệt, tránh tham lam. Không nghi ngờ gì, trong điểm bài giảng này là tuổi trẻ phải kiêng sát dục, biết tiên sinh vì sao giảng bài này, cho nên Vân Tranh nghe vô cùng chăm chú. Kẻ si ngốc khó hại người, kẻ trí tuệ dễ lầm lạc. Chỉ nghĩ tới chuyện phu phu phụ phụ, dễ xa chính đạo, chỉ mong tử tử tôn tôn, lưu luyến trốn khuê phòng. Vạn ác dâm là điều đứng đầu, Vân Tranh, ngươi nên gian mình. Học sinh ghi nhớ, tuyệt không để dâm tà cuốn thân, để ham muốn xúi dục. Chỉ là chuyện của Lục Khinh Doanh có chút lạ lùng, người đọc sách chúng ta xưa nay kính quỷ thần mà tranh xa, cho nên học sinh không tin số mệnh. Vân Tranh cung kính đáp. Khổng Tử nói, người quân tử có ba điều kính sợ, sợ thiên mệnh, sợ người đức cao, sợ lời thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết thiên mệnh nên không sợ, khinh mạn bậc đại đức, coi thường lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân tri thức hạn hẹp nhưng lại cho mình là tài giỏi hơn người, chỉ trích lời nói của bậc thánh hiển. Đây là bài học hôm nay của ngươi, đợi khi nào lĩnh ngộ được, hãy viết thành văn gửi cho ta. Lỗ Thanh Nguyên giảng bài xong, nói, nếu trong lòng ngươi không phải vì sắc, vậy ta không khuyên bảo ngươi từ bỏ hôn sự này, bất kể thế nào, sống lưng ngươi cứng, thế là tốt. mặc dù câu nói người quân tử không đứng dưới tường đổ bị người đời hiểu lầm, nhưng ta mong ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của nó, đừng làm chuyện hy sinh vô vị. Thực sự là vị tiên sinh tốt, Vân Tranh chắp tay vái giải tiễn tiên sinh về. Thế giới này người thông minh tuyệt đối không thể chỉ có mình Vân Tranh, Lộ Thanh Nguyên trải qua biến cố gia đình rất hiểu làm sao phòng người hại mình, tất nhìn một cái là ra nguyên do, vị tiên sinh này lựa chọn theo lợi tránh hại, nhưng từ lời cảnh cáo của ông, Vân Tranh biết nguy hiểm đã tới. Thấm thoát mà đã vào hạ rồi, thành đô vào tháng 5 từng đợt hơi nóng nhăm nhe tập kích người qua đường, nhà Vân Tranh nhờ có Hoán Hoa Khê trong lành mà thoải mái hơn chút. Hôm đó có một vị cố nhân tới bái phỏng Vân gia, toàn thân trông rất có tinh thần, y phục không còn rách nát nữa, cầm một đĩnh bạc đặt lên bàn, thừa phụ lang, đây là thứ ngài bỏ quên, nay vật về chủ cũ, xin nhận lại. Người này không ai khác mà chính là tiểu bộ khoái chính trực ở Long Môn Trấn, hắn làm xong việc là đứng lên cáo từ, đi ra sân quay lại nói, ti chức không biết lần này ngài định hại ai, nhưng những người giám thị ngài ngoài kia đều là người coi thần tiên, nếu có thể không giết thì đừng giết. Ti chức từ Long Môn Trấn tới thành đô bình an vô sự là nhờ vào thủ đoạn giết người như ngoẻ của ngài, nhưng ngài giết người đừng để lọt vào mắt ti chức, nếu không ti chức sẽ bắt lấy ngài. Sinh mang trên đời này không phải bùn đất để cho những người như ngài tùy ý nhào nặn. Nhìn Đoạn Hồng đi rồi, Vân Tranh vô cùng vui vẻ, không ngờ rằng lại gặp được tên bộ khoái cứng đầu này ở đây, có hắn, Hoán Hoa Khê sẽ rất thú vị. Vân Tranh đi ra ngoài, chắp tay sau lưng đứng ở cổng, cổng nhà mình đúng là náo nhiệt tưng bừng, không chỉ có sạp nhỏ bán đồ sứ, còn có chàng trai gánh hàng rong đi ra hời hời, ly kỳ nhất có cái quầy bói số mệnh, tuy chẳng có ma nào tới ghé thăm, đám người này vẫn kinh doanh một cách kiên cường bất khuất. Nhìn một lúc là đoán ra, người bán nem đảo kia chính là của Lục gia, người bán đồ gốm sứ có khả năng là của Hoàng gia, còn tên ngu xuẩn ngồi ở góc kín gió bán tơ lụa mà không phải của Trịnh gia thì Vân Tranh móc mắt ra cho rồi. Đám người này quá trắng trợn, Vân Tranh tin, chưa chắc là tới bảo vệ mình, nói không chừng là muốn đề phòng mình bỏ trốn, khả năng này cao lắm, hai nhà Hoàng Trịnh rất muốn báo thù, chỉ là cái chết hai vị lang quân nhà họ tuy có điểm bất thường, song không có chút manh mối nào quy tội lên đạo gia. Thế nên lần này Vân Tranh là mồi nhử. Vân Tranh quan sát một vòng, đi tới quầy bói mệnh, chắp tay với lao đạo gầy gò, ăn mặc bẩn thỉu, tiểu tử muốn coi một quẻ số mệnh xem sao được chăng. Bần đạo giá cao, bói cho ai, cứu người đó, cho nên giá là năm quan. Nghe thấy câu này tất cả mọi người đều nhìn lao đạo như nhìn tên ốc, Vân Tranh thì nhìn bảo kiếm sau lưng ông ta, sảng khoái lấy đĩnh bạc vừa được Đoạn Hồng trả đặt lên bàn. Chương 129, Viện Binh, 2. Lão đạo cầm lấy đĩnh bạc cắn rắc một cái, xoa răng gật gù, nói với tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh, người này rất phóng khoáng, không uổng chúng ta chạy 500 dặm tới nơi này. Tiểu đạo sĩ mặt hớn hở thò tay ra định sờ thử đĩnh bạc, nhưng bị lão đạo đánh một cái vào đầu, cứ để ở đây đã, mới chỉ là tiền đặt trước thôi, tài chủ này rộng rãi, nên lão đạo muốn quẻ này 50 quan. Không ngờ Vân Tranh thoải mái lấy ra giao tử đưa cho lão đạo, đây là 50 quan, chỉ cần tiên trưởng tính số linh nghiệm, về sau còn có 100 quan nữa dâng tặng. Lão đạo sĩ và tiểu đạo sĩ mắt biến thành đĩnh bạc hết, nắm tay Vân Tranh cười ha hả, hôm nay tốt số, khai trương một cái là đủ ăn 3 năm rồi. Biết người ta nói mình là lợn vàng, Vân Tranh mặt vẫn không đổi sắc, đưa tay ra, mời tiên trưởng vào nhà. Đám người bán nem, bán đồ gốm, bán tơ lụa nhìn Vân Tranh như nhìn kẻ ngu xuẩn nhất trên đời, lập tức có người chạy đi, đoán chừng là định nói với chủ nhân mình không hy vọng Vân Tranh sống được tới ngày thành thân nữa, đáng lẽ thấy đạo sĩ là phải tránh cho xa. Ai đời tự rước họa vào nhà như thế. Lão đạo sĩ đi vào nhà, vuốt tròm râu dê nhìn khắp nơi, tên tiểu đạo sĩ càng hiếu động phòng nào cũng thò đầu nhìn một cái, ngay cả khuê phòng của Tịch Nhục cũng nhìn, không biết nhìn thấy cái gì mà bị Tịch Nhục cầm chổi đuổi chạy trối chết, Vân Nhị tốt bụng chỉ chỗ cho nó chạy, tiểu đạo sĩ cười hỉ hả chắp tay cảm tạ, Vân Nhị cũng nghiêm trang đáp lễ. Đôi mắt không khác gì cú vọ của lão đạo sĩ nhanh chóng phát hiện mấy vị trí ẩn nấp kín đáo của đám thương nhĩ, tiếp đó nghe thấy tiếng tiểu đạo sĩ hét lớn vị là bấy. Hỏi, ngươi đã biết nguy hiểm sắp tới. Vân Tranh gật đầu, tiên sinh ta hôm trước vừa mới tới dạy một bài, hôm nay lại thấy tiên trưởng đeo bảo kiếm của Tiếu Lâm, nếu không hiểu thì là kẻ ngốc. Xem ra ngươi rất tin tưởng Tiếu Lâm. Ta và Tiếu Lâm tính cách không hợp nhau, nhưng bội phục con người ông ta, chỉ cần là người ông ấy giới thiệu, ta không lý do gì để hoài nghi. Lão đạo sĩ cười ha hả, Tiếu Lâm cũng nói với ta như vậy, hai ngươi đúng là một loại tri kỷ đặc biệt, ha ha ha, được rồi. Cho ta hai lồng bánh bao hấp để cúng miếu ngũ tạng, Tiếu Lâm cứ khen bánh bao nhà người suốt. Thấy Vân Tranh định gọi người đưa tiểu đồ đệ của mình lên, lão đạo sĩ kéo ống tay y, vừa đi vừa nói, để nó đấy, có va vấp mới sáng mắt ra, lần sau không mắc bẫy nữa. Từ khi biết đại thiếu gia và Lục gia tiểu thư sẽ kể thân, Tịch Nhục cực kỳ ghét đạo sĩ, trong mắt nàng tất cả những chuyện này đều do bọn họ gây ra, nhìn thấy đạo sĩ vào nhà là không thích, nhưng nàng biết bản lĩnh của Tiếu Lâm, cho nên toàn tâm toán ý chiêu đãi vị đạo trưởng trông rất giống con chuột to mặc áo người này. Vân Nhị cầm một cái chủ ý gỗ lớn, nó thích mấy thứ vũ khí thế này, chỉ là không có đinh giống cái từng đánh hàng ngư, đứng bên hố, canh phòng không cho tiểu đạo sĩ leo lên, dám nhìn khuê phòng lão bà tương lai của nó, tội khó tha. Bẫy rất sâu, bốn phía cũng trơn, tiểu đạo sĩ chân đạp tường bên này, tay chống tường bên kia, chân tay liên tục giao nhau leo lên, chứng tỏ võ công không hề kém, nhưng khi vừa leo tới miệng hố, liền thấy Vân Nhị cười híp mắt gian nan vác cái chủ y to tổ bố đập xuống không thương tiếc, hoảng sợ buông tay, lại lần nữa rơi bịch xuống, kêu đau đớn. Lão đạo sĩ rất hài lòng với bánh bao Vân gia, ngồi trong tiểu đình một mình ăn hết ba lồng bánh bao, Vân Tranh ngồi ở đối diện không ngừng dùng thìa gỗ múc rượu cho ông ta, lão đạo rất hào khí rượu đến là uống cạn. Sư đồ tiên trưởng gấp gáp đi 500 dặm từ Nga Mi tới tương trợ, Vân Tranh cảm kích vô cùng. Lão đạo dừng đũa, ý một tiếng, làm sao ngươi biết? Núi Nga Mi vang danh thiên hạ đã lâu, tiên trưởng cũng là người tao nhã, chỉ là lần sau đừng để mức long nhãn dính trên vạt áo nữa. Lão đạo cúi đầu nhìn vạt cáo của mình, cười một tràng dài, giỏi lắm, quả là đứa trẻ thông minh, có điều nói với lệnh đệ đừng dùng chú ý đập ngón tay tiểu đồ của ta được không, nó bắt đầu phát cùng rồi. Vân Tranh bấy giờ mới phát hiện ra Vân Nhị đang làm cái gì, vội vàng đi tới đoạt lấy chủ y, ném đi thật xa, sai Hàm Ngưu lấy thang tới để tiểu đạo sĩ ra, sư đồ người ta lặn lộn đường xa tới giúp mình, làm sao có thể đối xử như thế, nhưng thằng bé kia cũng bướng, ngồi khoanh chân dưới hố không chịu ra nữa. Vân Nhị xách một giỏi bánh bao ghé vào miệng hố, cười hì hì, ta mời ngươi ăn bánh bao nhân thịt, ngươi ra không được đánh ta nhé, được không? Nhận lấy này. Nói xong ném một cái xuống. Ai dám lãng phí lương thực? Tiểu đạo sĩ vội bắt lấy, đấu tranh tư tưởng một lúc ngoạm một miếng lớn, Vân Nhị cười càng tươi, chỉ cần ăn đồ Vân gia vào thì lập trường gì cũng mất. Bần đạo tên Hàn Lâm, sau này ngươi gọi một tiếng đạo trưởng là đủ. Hàn Lâm bày ra mặt rất gian, này, nghe nói Tiếu Lâm thích một lão bảo tử hả? Có phải là lưng dài chân ngắn, mông to, mặt như cái thùng không? Ngất, làm sao lão đạo này lại hình dung như thế, chẳng lẽ trước kia khẩu vị của Tiếu Lâm tương đối đặc thù, Vân tranh chỉ ra sân. Sao đạo trưởng không tự nhìn mà xem? Hàn Lâm quay đầu nhìn, thấy một nữ nhân tươi tủm tỉm đứng phía sau, nàng mặc bộ váy trắng, phiên giật như tiên nữ, nàng chiếu xiên xiên váy lụa thấp thoáng chân ngà, lụa tơ mỏng manh vờn tay ngọc, vai thơm mềm mại, đồi ngực trọn trịa phập phồng theo nhịp thở, dù hoặc tới cùng cực, đạo tâm của ông ta không khỏi thoáng dao động. Tiểu muội ra mắt Hàn Lâm đại ca, sớm nghe Tiếu Lâm nói tới đại ca, hôm nay được gặp là may mắn của tiểu muội. Vân Tranh liếc Hoa Nương một cái, trước kia nàng luôn gọi Tiếu Lâm là Lôi Minh. Lần này gọi thẳng đạo hiệu của ông ta, không biết có chuyện gì rồi, Hoa Nương không phải nữ nhân thích hờn dỗi, xem ra lần này Tiếu Lâm bỏ đi khiến nàng rất thất vọng. Tiếu Lâm có hồng nhan chi kỷ thế này mà không nói với đại ca hắn một tiếng, nếu đã gặp thì lễ không thể thiếu, ở đây ta có đĩnh bạc, coi như tặng muội làm quà ra mắt. Hàm Lâm định thần lại, lấy đĩnh bạc vừa nãy lừa được của Vân Tranh ra, cực kỳ sốt của đặt lên bàn. Hoa Nương nhún eo, cánh tay đưa ra đi nửa vòng cung giống như để đặt lên eo thi lễ. Nhưng tay đi qua thì đĩnh bạc biến mất không dấu vết, đa tạ Hàn Lâm đại ca. Hàn Lâm thở dài, tiêu nhịu nói với Vân Tranh, bây giờ ta tin cô ấy là lao bảo tử rồi. Vân Tranh hiểu ý, màn nhận tiền vừa rồi của Hoa Nương cực kỳ đẹp mắt. Hoa Nương cười nhẹ, nàng là lao bảo tử, việc gì phải ngại người ta gọi mình như thế, ngồi xuống bên cạnh Vân Tranh, tịch nhục lại mang thêm hai lồng bánh bao nữa tới, lao đạo lại ăn như chết đói, nhưng mắt thì cứ liếc qua Vân Tranh và Hoa Nương, cảm giác nàng ngồi hơi gần một chút. Vân Nhị cầm đũa long nóng gắp bánh bao cho tiểu đạo sĩ, không ngừng khuyên nó ăn thêm, giống như một người chủ hiếu khách, tiểu đạo sĩ thừa phong có vẻ đã quên chuyện không vui trước đó, bánh tới là hết, hai đứa trông rất thân thiện. Thực ra mấy ngày hôm nay Vân gia cơ bản chưa được lúc nào vui vẻ, toàn kẻ lạ mặt lượn qua lượn lại, ban đêm thi thoảng lại có kẻ đột nhập, tuy không vượt qua được sự cảnh giác của huynh đệ thương báo, nhưng gây áp lực nặng nề lên Vân gia. Hoa Nương không ngày nào không tới Vân gia một lần xem mọi người có bình an không. Vân Tranh biết nàng đã dùng tất cả mối quan hệ của mình để nghe ngóng hành tung của Trương Cát. Chương 130, Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp. Đợi Hàn Lâm ăn no, Hoa Nương rót cho ông ta chén trà, khẽ hỏi, Hàn Lâm đại ca, vì sao Tiếu Lâm lại không tới, nếu như vì muội, huynh có thể bảo với huynh ấy không cần thiết. Vân Tranh hiện đang rất nguy hiểm, ý cần Tiếu Lâm giúp đỡ hơn bất kỳ lúc nào. Hàn Lâm chỉ Vân Tranh mắng, vô tri, chẳng lẽ ngươi không biết Trương Cát là ai? Vân Tranh nhún vai. Tiên sinh ta cho rằng ta bị nữ sắc làm lạc lối, giờ tới đạo trưởng nói ta vô tri, xem ra ta đã hết thuốc chữa rồi, có điều đạo trưởng gấp rút tới đây như thế, hẳn là đã biết bọn họ định đối phó với ta ra sao. Hàn Lâm lấy từ trong lòng ra một thứ to bằng quả trứng vịt đen xì xì, đặt lên bàn, đây chính là thứ mà người ta định dùng để đối phó với ngươi, tới khi đó dù ngươi có rèn bằng sắt cũng bị lôi hỏa đạn đánh tan xác, sau đó nói với người ngoài ngươi bị chết dưới tay thiên lôi, thế nào? Giờ biết mình trêu chọc vào ai rồi chứ? Lôi hỏa đạn, còn nổ được. Vân Tranh nửa giận nửa kinh ngạc, tên khốn nạn Trương Cắt đó lại muốn dùng lựu đạn để mưu sát, mẹ nó chứ, cứ tưởng sẽ phái thích khách tới giết mình rồi tạo hiện trường giả, không ngờ muốn xài hàng công nghệ cao của Đại Tống đối phó với mình. Thứ này tên đầy đủ là Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp, là bảo vật chí cương chí dương, chuyên phá tất cả những thứ tà ác, nghe nói Trương Tổ Sư năm xưa dựa vào thứ này mới chấn áp được các quỷ trong đất thủ. Bần đạo nhờ cơ duyên xảo hợp có được một quả, thứ này cả thiên hạ mới có 10 quả thôi. Nghe Hàn Lâm nói mà Vân Tranh run người, một quả lựu đạn thôi mà nói cái gì bảo vật chí cương trừ tà ác, phóng chừng Trương Cắt có ném thẳng thứ này vào mình trước mặt bao người, mình chết banh sắc cũng bị nói là thứ tà ác, lao ta chẳng những không bị kết tội mà còn ca ngợi là diệt trừ tà ác. Chỉ là thứ này thành phần là gì đây, tiêu thạch, than thủi và lưu mình, không rõ thêm cái gì không, nghe đồn nguồn gốc của nó do đám đạo sĩ Mùi Châu nghịch ngu luyện đan làm nổ lò nên tình cờ khám phá thuốc nổ. Tiếu Lâm không tới không phải là vì sợ gặp các ngươi, mà là vì phát hiện thứ này, cho nên đổi ta tới, dù sao trong lão nha quan chỉ có ta, Tiếu Lâm và Thừa Phong nữa thôi. Hàn Lân chỉ tiểu đạo sĩ Thừa Phong đang say sưa đánh chén bánh bao. Hoa nương mặt hoa nhợt nhạt, nhìn thứ bảo vật trước mắt, thứ này riêng nghe tên thôi đã thấy lợi hại, không cần nói khi sử dụng ác khiến trời long đất lở, nàng là người cực kỳ quyết đoán, đứng dậy nắm tay Vân Tranh, mau đi đi, ta bảo Hạo Nhị chuẩn bị khoái mã, ngươi đi cửa sau. Ta mặc quần áo của ngươi đi cửa trước, có thể qua mắt bọn chúng một lúc. Hoa nương, bình tĩnh đã, ta muốn tìm hiểu xem thứ này thế nào. Vân Tranh cầm lôi hỏa đạn lên nghiên cứu, thế ra vỏ đèn kia không phải bằng sắt, mà là vỏ dâu, một quả pháo to một chút thôi, thế thì có quái gì mà sợ, lao tử đây chơi pháo từ 5 lên 7 rồi. Tiểu tử, thứ này vô cùng ác độc, theo ta biết đã có 3 lần ra tay, người chúng phải toàn thân chay đen, vỡ gan mà chết, tư thế cực kỳ thê thảm. Hàn Lâm rất đồng ý với kiến nghị của Hoa nương. Hiện giờ chạy là thượng sách. Vân Tranh không nghe thấy gì nữa rồi, y đang chú tâm lấy con dao gài ở lưng xuống, từ từ tìm chỗ hở tách vỏ dâu ra, thấy một cái nút, lấy mũi dao này. Từ nhỏ tới lớn y đã tháo không biết bao nhiêu quả pháo xịt để lấy thuốc pháo bên trong mang về nhồi pháo rồi, thế nên chẳng mấy chốc đã lột hết vỏ, bên trong là bột phấn màu vàng, hít hít, cho nhiều lưu hình quá. Hàn Lâm sót của vô cùng, tròng dâu rung rinh liên hồi, rất muốn lấy bảo vật về, nhưng cố nén. Để Vân Tranh thấy được sự lợi hại của thứ này cũng tốt. Đem hết thuốc nổ gom vào một tờ giấy, Vân Tranh ra khỏi phòng đặt lên giả sơn, lấy cái đánh lửa ra thổi một phát châm giấy, Hàn Lâm đại kinh thất sắc hét lên, chớ, vật chí cương kỵ lửa, không được làm như thế. Nhưng đã muộn rồi, tờ giấy bùng cháy, thuốc nổ bắt lửa xèo một cái, thật mất mặt, không cháy mà chỉ loe sáng, bốc lên bụng khói nhỏ, rồi cuối cùng mới cháy lách tách nhỏ tẹo. Làm sao lại như thế? Hàn Lâm thất hồn lạc phách. Cảnh tượng này làm ông quá mức thương tâm, ngũ lôi chính pháp sao không thấy ngũ lôi, chỉ có tiếng động nhỏ hơn cả đành giám. Ha ha ha, thứ này sở dĩ chỉ có 10 quả vì người làm ra nó biết chẳng có tích sự gì, không giết nổi người ta, ba tên bị chết kia đoán chừng là do sợ quá thôi. Lần sau người ta mà định lấy thứ này giết tiểu tử thì đạo trưởng đừng cản, ta to gan lắm. Hoa nương cũng đầy nghi hoặc, đạo trưởng, hay thứ của ngài không phải? Không thể nào, thứ này ta trộm ở Long Hổ Sơn mà. Vì nó ta bị Long Hổ Sơn truy sát suốt 2 năm. Hàn Lâm bất ức hét lớn. Thế ra cái gọi là cơ duyên xảo hợp của ông ta là ăn trộm. Thực ra đạo trưởng chả cần trộm làm gì, mạo hiểm mất đầu vì nó thật chẳng đáng. Đạo trưởng hẳn không lạ gì Tằng Công Lượng đại nhân đang biên soạn võ kinh tổng yếu, sách chưa hoàn thành đã in trương hóa khí truyền ra ngoài khắp thiên hạ, chỉ cần người thông tuệ một chút, có thể dựa vào công nghệ ông ta trình bày sản xuất ra thứ lợi hại hơn cả Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp. Bảo bối của Long Hổ Sơn nói thẳng ra chỉ là thuốc nổ thôi, không có phép thuật thần kỳ gì bên trong. Yên tâm rồi, Vân Tranh cười càng thêm sáng lạ, cái răng thỏ càng bắt mắt, đùng đỉnh vào tiểu đình uống trà, nếu đám đạo sĩ ném thứ này vào mình, sau đó mình không chết có khi về sau người ta sẽ gọi mình là Vân Thần Tiên, trong lòng bắt đầu suy tính có nên chế ít Vân ra lôi đạn không, cơ bản cách làm ra thuốc nổ đen thì y biết. Hàn Lâm nhảy vọt lên giả sơn, ngồi chồm hổm như khỉ nhìn đống thuốc nổ đã cháy hết đang bốc ra lọn khói xanh cuối cùng. Thất vọng tới mức suýt ngã xuống. Lũ lừa đảo. Nhìn lan khỏi cuối cùng đã bay mất, chỉ có đống bột cháy xém, Hàn Lâm lấy tay chấm ít cho, đứng dậy nhìn về phía Long Hổ Sơn gầm một tiếng vang dội. Bị người ta lừa thê thảm, Hàn Lâm bắt đầu uống rượu, không uống bằng bát nữa mà uống bằng gò, rượu chảy ra cả mép, trông rất bê bối tầm lợm. Hoa nương phe phẩy khăn tay đi tới, gác hữu tay lên vai Vân Tranh, thì thầm, tiểu đệ đệ, ngươi hiểu thứ này lắm à? Vân Tranh đang ngồi, nên tầm mắt rất vừa vặn với bầu ngực của hoa nương, nuốt nước bọt đáp, biết một chút. Một chút là bao nhiêu? Dưới loại tra tấn ướt đắt đó, Vân Tranh thành thật khai báo, là không nhiều lắm, ngũ lôi thiên tâm chính pháp của ta làm ra ít nhất giết được người. Vậy làm cho ta mấy quả? Cô cần làm gì, thứ này nguy hiểm lắm. Khắp thế giới toàn là loại nam nhân tối tha, nếu như có kẻ muốn ức hiếp ta, ta dùng ngũ lôi cho hắn nổ tan xác. Hoa nương ngồi xuống, ôm lấy tay Vân Tranh, mắt trơm chớp thẻ thọn, tiểu Vân Tranh, làm cho tỉ tỉ nhé. Thế là phó dịch Vân gia bắt đầu bận rộn, túa ra khắp nơi mua bán, trong đó có Diêm Tiêu, Lưu Hình cùng với than tuổi lợi tốt nhất. Đá tiêu không đủ thuần, Lưu Hình cũng không đủ thuần, than tuổi cần nghiền thành bột, việc tinh luyện thì Vân Tranh làm, còn nghiền than thì giao cho Tịch Lục, nha đầu này tỉ mỉ kỹ tính. Diêm Tiêu, Lưu Hình sau khi tinh luyện, cùng bột than nghiền mịn sau khi dùng tỷ lệ nhất định trộn vào nhau thế là thành một thứ bột đen, Vân Tranh đập trứng gà lấy lòng trắng cho vào bột đen đó, cho lên sàng bắt đầu sàng, một lúc sau có những hạt nhỏ bằng hạt cải rơi xuống, Vân Tranh bắt đầu chế tác bảo bối của mình. Ống trúc dày một tấc dài một xích đã chuẩn bị xong, nồi thuốc nổ đen, cho dây cháy vào rồi bị chặt, thế là làm xong pháo trúc. Mọi người quay quanh 10 quả pháo trúc, Vân Nhị tí tởn muốn thò tay lấy một quả đem đi đốt, bị Vân Đại đánh cho một cái. Thứ này không thích hợp đốt trong nhà, hồi trước nhồi pháo là bằng vào thuốc nổ có sẵn, tính ổn định tương đối, ai rõ kiến thức hóa học nửa vời của mình trộn ra cái gì, tốt nhất đem ra con sông nhỏ sau ruộng dâu nhà mình đốt. Nhét một cái ống trúc vào trong khe đá, chất lá khô bên trên, chuẩn bị châm lửa thì ngoài Vân Nhị đã trốn thật xa, những người còn lại đều tò mò đứng bên cạnh, Vân Tranh tức mình xua đuổi, mọi người nấp đi nhanh lên, thứ này không phải đùa đâu. Không phải là quả pháo trúc thôi sao? Hàn Lâm không coi thứ này ra gì. Đạo trưởng, ta không nói chơi đâu, thứ này có thể cực kỳ nguy hiểm đấy. Thấy mặt Vân Tranh hết sức nghiêm túc, mà Vân Nhị giữ dị Tịch Nhục ở xa, hoa nương đi ngay tới chỗ nó, huynh đệ nhà này là chỗ danh, cứ bám sát ít nhất không bị thiệt thòi. Hàn Lâm cũng nửa tin nửa ngờ tránh xa một đoạn, đám thương nhĩ đợi Vân Tranh chạy mới chạy theo. Chuẩn bị là thế mà kết quả không được như ý, quả thứ nhất chỉ cháy xì xì, quả thứ hai phụt thẳng lên trời như pháo thăng thiên, quả thứ ba tịt, tới quả thứ tư mới nổ đùn một cái. Chỉ đủ làm người ta giật mình, nhưng vì hết hào hứng vì thể hiện nghèo nàn trước đó nên không ai ấn tượng gì, 6 quả tiếp theo không khả quan hơn là bao, quả cháy quả xịt. Hoa nương vô vai Vân Tranh an ủi rồi đi, nàng cần thu thập thông tin giúp Vân Tranh. Ngũ lôi thiên tâm chính pháp là có thật, chỉ vì ngươi tách ra mà làm hỏng tiên khí bên trong. Hàn Lâm chép miệng bình luận, quả nhiên tên bán dưa bở không chê người bán dưa hấu, chỉ cần có thứ hay là chắt vàng lên cho môn phái của mình. Vân Nhị đến bên Vân Đại nói nhỏ, đại ca. Chính là quả thứ tư, tỷ lệ 71, à quên điều này nữa, huynh chưa phơi đủ khô, có điều đệ thấy huynh nóng lòng thể hiện với hoa nương nên không nói hắc hắc. Chương 131, mây đen bao phủ. Phạm phải sai lầm hết sức ngu ngốc, còn trách ai được đây, nhưng tìm ra được tỷ lệ thích hợp rồi, vẫn còn thời gian thong thả cải tiến. Vân Tranh về tới nhà thì nhận ra có điều khác thường, trong nhà im phăng phắc, nha hoàn phó dịch tụ tập hết ở tiền viện, hỏi lão Liêu thì ông ta chỉ cười cười sau đó giữ những người khác lại. Chỉ để Vân Tranh đi qua, bước qua Thùy Hoa Môn liền thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn trong trung đình, khăn sa rủ xuống che đi dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn phong tư tha thước, cách ăn mặc đơn giản mà cao nhã cũng người ta nhận ra thân phận nàng không tầm thường. Bên cạnh nàng có tiểu nha hoàn, cũng che mặt. Phu quân đã về, hiện ngoài kia rối ren nguy hiểm, phu quân nên ở trong phủ cho yên ổn. Nữ tử đó vén khăn lên, để lộ khuôn mặt diễm tuyệt thiên hạ, uyển chuyển thi lễ. Nghe thấy câu này, Vân Tranh lập tức muốn hủy hôn ước, còn chưa thành thân đã tới nhà Gia Huy rồi. Chẳng phải Lục Khinh Doanh thì là ai? Vân Tranh phăm phăm đi tới, bỏ cái mũ của nàng ra, người như bị điểm huyệt mất một lúc, sau đó đưa tay tháo mái tóc vấn tiểu phụ nhân của nàng, hai tay linh hoạt vuốt thẳng mái tóc dài của nàng, sau đó cởi giải lụa trên đầu xuống, cái đuôi ngựa dài tại thắt lưng của Lục Khinh Doanh xuất hiện. Lục Khinh Doanh vẫn ngồi im đó không né tránh, mặc Vân Tranh làm gì thì làm, Vân Tranh buộc xong đuôi ngựa lùi lại nói, thế này xinh đẹp hơn nhiều, thực ra ta chỉ biết mỗi kiểu tóc đó. Nếu không nàng sẽ còn đẹp hơn. Phu quân không thích thiếp để tóc phụ nhân sao? Lục Khinh Doanh khẽ hất đầu, đưa tay tết lại thành tiểu tóc thiếu nữ hoa bát. Đương nhiên là thích rồi, nhưng thời gian còn chưa tới, ta muốn đợi ngày thành thân rồi mới nhìn tiểu tóc đó của nàng. Ta biết nàng nghĩ gì, ai bảo nàng ta sẽ chết, dẫn tiểu trùng về đi, cứ tin tưởng vào bản lĩnh phu quân nàng, người chết không phải là ta. Vân Tranh cười rất vui vẻ, Lục Khinh Doanh vội vàng đến đây đủ thấy nàng là người có tình có nghĩa, Vân gia mới đưa xính lễ tới. Nàng đã đổi trang phục phụ nhân chạy sang đây, chẳng may bị người ta biết được sẽ nói thế nào, nàng bị người ta nói ra nói vào nhiều rồi, ta không muốn người ta có cớ nói nàng thêm nữa. Về đi, yên tâm. Hai mắt Lục Khinh Doanh lấp lánh như ánh sao, đó là vì nước mắt chảy ra, chỉ vài câu quan tâm giá rẻ của Vân Tranh khiến nàng cảm động vô cùng, nước mắt trong veo chảy xuống gò má trắng trẻo. Trương Cắt đã đích thân tới Thừa Yên Quan, lão tổ tông đã tới lý luận với ông ta, nhưng ông ta nói phu quân làm trái với lẽ trời, chắc chắn bị trời phạt, có đạo sĩ tới nhà, bọn họ không thừa nhận chuyện năm xưa, nhưng đưa ra rất nhiều ưu đãi, có cả người Trịnh gia, Hoàng gia tới, gây sức ép muốn lão tổ tông rút người về, không làm lớn chuyện thêm nữa. Nói tới đó nắm lấy tay Vân Tranh, giọng cấp thiết, chúng ta đi thôi, trốn thôi, tới chỗ không có đạo sĩ để sống. Vân Tranh yếu ớt nói, thiên hạ đâu không có đạo sĩ. Nước Liêu có, Tây Hạ cũng có, chỉ đi về vùng man hoang phương Nam xa xôi, hay đảo không người mới được, có điều với thân thể nàng thế này, chỉ sợ 2-3 năm sẽ ngọc nát hương tan. Không sao, chỉ cần 2-3 năm sống vui vẻ là đủ. Lại nói linh tinh, sống 2-3 năm sao đủ, đợi nàng gả qua đây, ta muốn sống 100 năm cùng nàng, 2-3 năm chẳng phải lỗ chết à. Khuyên bảo Vân Tranh không được, Lục Khinh Doanh khôi phục thần thái bình thường, chút lãnh đạm xen với ánh mắt buồn xa vắng, hạ eo thi lễ, mong được như lang quân nói. Bất kể thế nào, kiếp này thiếp thân không thuộc về ai khác nữa. Nhìn theo bóng Lục Khinh Doanh rời nhà từ cửa sau, Vân Tranh lòng ngọt ngào, muốn nhảy cẫng lên hét thật lớn, không ngờ có người sẵn lòng cùng mình tư bôn rồi. Vân Nhị tay cầm một cái bánh rán to tướng, vừa ăn vừa nhìn Vân Đại hình như hôm nay không bình thường, ăn cơm lúc thì làm miếng rõ to, lúc thì ngồi ngây ra quên ai, điều này trong đầu đang nung nấu chuyện gì đó. Những ngày tiếp theo Thương Nhĩ, Tịch Nhục vô cùng bận rộn, suốt ngày làm gì đó trong phòng không ra. Thương Hổ canh phòng ngày đêm không ai tới gần, Vân Tranh thì cười càng dữ tợn, Hoa Nương có ngày ra vào Vân gia tới mấy lần. Đạo Lục Viện cái cơ cấu trung ương quản lý mọi sự vụ trong thiên hạ gửi văn thư xuống, Trương Cắt chính thức trở thành quan chủ của Thừa Yên Quan, xem như đã công khai ra mặt, điều này cũng đồng nghĩa án tử với Vân Tranh càng gần thêm một bước. Khi còn 3 ngày nữa là tới lễ thành thân, Trương Cắt gửi tới Vân gia một tấm thiếp, mời Vân Tranh tới Thừa Yên Quan một chuyến, nói rõ đã chuyên môn vì y chuẩn bị thủy lục đạo tràng long trọng. Đạo sĩ khắp đất thục đều tới tham dự sự kiện trọng đại chưa từng có này, đây vốn là nghi lễ cầu siêu cho người chết, Vân Tranh có lẽ là người sống đầu tiên được hưởng thụ. Người dân thành đô đều cười nhạo Vân Tranh không biết tự lượng sức, một số thanh lâu còn đem câu chuyện tình bi thảm của y biên thanh khúc từ hoặc chuyện để kể. Bành Lễ tiên sinh thời gian qua già đi rất nhiều, lặng lẽ ngồi ở phòng khách Vân gia, nhìn Vân Nhị đuổi con ngan trắng chạy tán loạn trong sân, không kìm được tiếng thở dài. Đều là tại lão phu, không nên đem ngươi khỏi đậu xa huyện. Nếu không đã gặp tai họa này, tiên sinh đưa học sinh rời đậu xa huyện là để học sinh trở nên bác học trí tuệ, học sinh chưa bao giờ oán trách tiên sinh. Vân Tranh chân thành nói, trải mưa gió mới biết cỏ khỏe, sau tuyết lớn mới hiểu tùng xanh, hoa mai thơm luôn nhờ cái lạnh, không có gian khổ thì không thành tài, tiên sinh đừng canh cánh trong lòng nữa. Bành Lễ tiên sinh thở dài, ngươi đúng là đứa si tình, chuyến này ba nhà kia làm quá ầm ĩ đâm ra hại ngươi, thực ra ngươi cưới Tam Nha đầu về mà vẫn bình an vô sự cũng có nhiều cách giải thích. Trương Cắt chỉ cần ra mặt nói ngươi có số mệnh ngàn năm hiếm có, hóa giải được mệnh khắc phu của nó, tổn hại chút danh tiếng vẫn còn hơn. Giờ đây mọi chuyện đã muộn, nhìn phản ứng ba nhà kia, chỉ cần là người có chút kiến thức đều hiểu mệnh của nó không phải là thiên mệnh, mà là nhân họa. Từ góc độ này mà nói thì Trương Cắt đã thua rồi, nhưng càng thế thì càng phải giết người để giữ uy nghi cho đạo gia, tiếp tục lừa gạt ngu phu ngu phụ. Vân Tranh không trách bọn họ, thứ yêu đạo như Trương Cắt đáng bị vạch mặt, huống hồ y chỉ là thư sinh tiểu hộ. Muốn cưới khuê nữ thế gia, tất nhiên phải có đánh đổi, đó cũng là lẽ thường. Ngươi biết Tử Hư đạo trưởng chứ? Vân Tranh gật đầu, học sinh biết. 3 năm trước một thôn phụ cận thành đô xuất hiện bệnh truyền nhiễm, Triệu Chi phủ hạ lệnh Vĩnh Hưng quân phong tỏa cả thôn, không có ai ra vào, tránh lây truyền bệnh, ở thời y học kém phát triển thì đó là biện pháp duy nhất. Lúc đó Tử Hư đã một mình mang dương thuốc vào thôn, 1 năm ở trong vùng dịch cứu người, vô cùng đáng khâm phục. Hôm nay ông ta tới nhà ta, nói nếu trong đêm nay ngươi rời thành đô, thì đạo gia coi như chưa có chuyện vừa qua, sau 3 năm không truy cứu chuyện này nữa, đây là nhượng bộ cuối cùng của họ, không ngờ một vị đạo trưởng đức cao trọng vọng cũng nói ra lời đó, còn hy vọng gì vào kẻ khác, quá vô sỉ, ngang ngược, không còn coi vương pháp, coi lẽ trời ra gì nữa rồi. Đáng buồn chuyện ai cũng hiểu mà cả phủ thành đô rộng lớn không ai dám chỉ ra, đều nói đất thục nhiều cùng sĩ, xem ra cũng chỉ tới thế mà thôi. Bành Lễ tiên sinh những ngày qua buôn ba tới nhà hảo hữu, muốn tìm viện trợ cho Vân Tranh. Không biết bao lần bị người ta đóng cửa không tiếp, cho nên mới nói ra những lời công phẫn đó, nói xong ho khủ khủ. Vân Tranh khẽ đấm lưng cho lão tiên sinh, trước đó y còn do dự không biết kế hoạch của mình có quá đáng không, nhưng nhìn hành vi của đạo gia thời gian qua, thấy lòng bình thản hơn nhiều. Chương 132, Thiên Lôi Địa Hỏa. Bành Lễ tiên sinh lòng mang tâm sự, tối hôm đó uống say khướt được lão phó đánh xe đưa về, Vân Tranh đứng cửa nhìn về phía thành đô, trời đã nhá nhem tối, vẫn có không ít kẻ lai lịch bất thường lảng vảng xung quanh, chẳng cần để ý, ít nhất đêm nay ý sẽ vô cùng an toàn. Ngủ sớm thôi, mai hẳn sẽ vất vả cả ngày đây. Nước trên bếp đã sôi, Vân Nhị muốn đổ nước vào ấm trà, không cẩn thận, bị bỏng, choan một cái ấm trà vỡ tan cảnh. Tịch Nhục kinh hãi, hỏa tốc kiểm tra khắp người, thấy nó không bị thương mới yên tâm, vừa thu dọn mảnh vỡ vừa nói, thiếu gia, sau này để nô tỳ làm, nếu bị bỏng thì phải làm sao? Kệ ta, không cần ngươi quản. Vân Nhị hét lên. Tịch Nhục không nói gì, mấy ngày qua tâm trạng mọi người đều không tốt, tiểu thiếu gia hay cáu gắt. Con rắn trong nhà từ dưới ngăn tù bò ra, trườn tới bên cạnh Vân Nhị, luồn qua chân trườn lên người nó, vòng qua cổ thả lủng lẳng cái đầu xuống. Con rắn dài tới 4 xích, đè lên thân thể nhỏ bé của Vân Nhị, làm nó ép ngồi xuống đất, Tịch Nhục đi tới gỡ ra, thuận tay ném qua cửa sổ, đã ăn no rồi, còn quấn lấy người ta làm cái gì? Tịch Nhục, ngươi nói xem có phải ta vô dụng lắm không, suốt ngày ăn lại ngủ lại ăn, chẳng giúp được gì, còn làm phiền mọi người. Vân Nhị rầu rĩ hỏi. Tịch Nhục lấy làm lạ, thiếu gia là đứa bé ngoan nhất mà nô tỳ thấy, không bao giờ khóc, không làm bẩn y phục, biết rất nhiều chữ, còn giỏi làm toán, mấy năm nữa lớn lên nhất định là tướng công thông minh. Vân Nhị nếu miệng cười còn khó coi hơn khóc, tâm sự với Tịch Nhục chả có tác dụng gì. Nửa đêm Vân Nhị rón rén vào phòng Vân Đại, từ lâu rồi nó ngủ với Tịch Nhục chứ không ngủ với Vân Đại nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vân Đại, huynh mà có chuyện gì thì đệ chỉ còn lại một mình thôi đấy. Yên tâm đi. Ta có 7 phần tự tin mai có thể sống sót trở về, lần này nếu bình yên qua được lần này thì con đường về sau của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió nhiều lắm. Vân Tranh xoa đầu Vân Nhị. Nhưng mà còn tới 3 thành nữa. Vân Nhị tiêu nhịu nói. 7 thành đã là nhiều rồi, ai làm việc gì có thể chắc cả 10 phần. Chuyện thuận lợi đến mấy cũng không có tỷ lệ đó đâu, cho nên đệ phải chăm chỉ học tập, chịu khó phấn đấu để trở thành tinh anh chân chính trên thế giới này. Không giống như đại ca vô dụng này, làm gì cũng thật khó khăn. Không phải, đại ca là người giỏi nhất, thông minh nhất, chỉ vì vướng bận bởi đệ mà không thể làm theo ý mình, đệ muốn lớn lên thật nhanh, chỉ hận không thể ngay lập tức thành người trưởng thành. Sau khi tới thế giới này, Vân Nhị vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm, ở đây nó có tình thân luôn khao khát, dù là Vân Đại hay Tịch Nhục đều coi nó như bà bối, hạnh phúc này chưa bao giờ được hưởng thụ, nhưng nó có nỗi sợ thầm kín, càng hạnh phúc nó càng sợ, sợ mất đi, đôi lúc nó cảm thấy mình không thể thản nhiên tiếp nhận tất cả điều đó. Vì dù sao cũng không phải là huynh đệ ruột thịt. Cảm tạ trời cao để đệ thành đệ đệ của ta, cảm tạ trời sao không ném ta tới nơi xa lạ này một mình, cảm tạ đệ cần ta chăm sóc, để ta cảm thấy mình vẫn còn là người hữu dụng. Đại ca, sao lại nói thế? Vân Nhị ngồi dậy hỏi. Lớn lên rồi đệ sẽ hiểu, được người ta cần tới cũng là một loại hạnh phúc, huống hồ đệ là người thân nhất của ta trên đời này, cho dù chuyện gì xảy ra điều đó cũng không thay đổi. Vân Đại nói từng chữ vô cùng chắc chắn. Hai huynh đệ thì thầm nói rất nhiều chuyện, gần như cả đêm không ngủ, gà vừa mới gáy sáng là Vân Tranh thức dậy, chuyên môn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới. Hoa Nương tới từ tối hôm qua, giúp Vân Tranh chải đầu, vẫn tết thành cái đuôi ngựa, Tịch Nhục ngồi xuống thay giày cho y, nàng biết đại thiếu gia hôm nay đi làm một việc vô cùng trọng đại, cho nên dù trong lòng rất sợ, nàng không dám nói gì, tránh đại thiếu gia nhiễu loạn tâm trí. Càng lớn gan thì càng phải tỉ mỉ, bản tính càng khôn khéo thì lòng dạ càng phải chính trực. Khi tốt nghiệp giáo sư hướng dẫn của Vân Tranh tặng cho câu này, Vân Tranh luôn ghi nhớ. Vân Nhị đợi Vân Đại ra khỏi cửa mới nói, đệ cũng đi. Biết tính nó, không thể ép nó ngồi nhà đợi tin tức được, Vân Tranh nghĩ một chút nói, không được tới gần tường trong vòng 2 dặm, nhớ chưa? Đệ biết. Ở ngoài cửa đã có cỗ xe ngựa rất đẹp đợi sẵn, một lao đạo mặc áo bát quái dùng ánh mắt nhìn người đã chết, lạnh nhạt nói với Vân Tranh, công tử, quan chủ đang đợi, chỉ cần công tử tới Thừa Yên Quan, Thủy Lục đạo tràng sẽ lập tức bắt đầu. Một người còn sống tiếp nhận lễ nghi này là vô cùng vinh diệu. Vân Tranh cười nhẹ, đúng là như thế, mong rằng kiếp sau Vân Tranh bớt cứng đầu hơn, biết nghe lời hơn, thực sự hiện giờ tại hạ chẳng có chút kính sợ nào với quý quỷ thần, được tiếp nhận sự chúc phúc này đúng là may mắn. Lão đạo thấy Vân Tranh chấn định như thế thì hết sức ngạc nhiên, người đối diện với cái chết vẫn có thể bình thản, dù là ai cũng đáng kính phục, chắp tay nói, mời công tử, bần đạo xin đánh xe vì công tử. Vân Tranh vén áo bào lên xe, lão đạo vây dây cương. Hai con ngựa chậm rãi đi về phía thành đô. Ngang qua rừng đào, trên cây đã bắt đầu kết trái đào nhỏ lông tơ mơn mởn, lá đào cũng đã phủ kín con đường nhỏ. Vân Tranh ghé qua cửa xe, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lục Khinh Doanh trong vườn, nhưng dù mở to mắt thế nào, cũng không thấy. Trong lòng đang có chút thất vọng, đông nghe thấy tiếng ca chuyển tới, khóe môi cong lên, là Khinh Doanh. Thanh thanh tử câm, dù dù ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử chữ bất tự âm. Thanh thanh tử bội, dù dù ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử chữ bất lai. Thiêu hề đạt hề, tại thành quyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề. Áo chàng xanh xanh lòng thiếp xốn sang dù thiếp lỗi hẹn sao chàng chẳng hỏi. Xanh xanh đai ngọc cho ai mơ màng dù thiếp lỗi hẹn sao chàng không tham. Ngập ngừng chân bước lối vào quanh co một ngày mòn mỏi hơn cả bà trăng. Còn dám chất vấn ta không tới tìm nàng, ta mà tới, không biết nàng sẽ sợ thành thế nào. Không sao, từ sau ngày hôm nay, ta cứ rảnh rỗi là tìm nàng. Vân Tranh cười ngơ ngơ như thằng ngốc, nàng không hề ủ rũ ngội lạnh như ý nghĩ, là cô gái kiên cường, giống mình vậy, giờ xem ra, không lấy mạng ra liều thì không kiếm được lao bà tốt, cổ kim đều như thế, thúc giục, đạo trưởng, nhanh nhanh một chút đi, bà nương nhà ta đợi ta tới sốt ruột rồi. Nóng ruột lắm rồi, chuyện hôm nay phải giải quyết nhanh gọn thôi, để con bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc, lao tử phải thi đỗ Trạng Nguyên, lao tử phải đưa lão bà về nhà, ai rảnh đi dây dưa với đám mũi trâu. Bánh xe lăn tròn, chẳng mấy chốc tới Thừa Yên Quan, bên ngoài bách tính tụ tập rất đông, thấy Vân Tranh bước xuống xe tức thì nhao nhao, không ít người tới gần muốn nhìn mặt y cho rõ. Mặc kệ đám đông, bước chân vào trong, khói hương lượn lờ, nhưng không có người ngoài, không khí trang nghiêm, ngay đạo sĩ quét sân cũng mặc đạo bào đẹp nhất của mình. Vân Tranh chắp tay sau lưng nhìn ngắm tòa đạo quan nổi danh này, mới đầu nó chỉ là một chiêu hiền quán do Gia Cát Lượng lập nên, sau người Đường cải tạo thành đạo quan, trải qua chiến hỏa, nó đã bị phá hủy xây lại nhiều lần. Phải nhìn cho kỹ, sau này muốn nhìn e là không dễ. Hai tiểu đạo đồng sách lư hương đi ra, thi lễ nói, hôm nay là ngày trọng đại của thí chủ, xin theo tiểu đạo. Được. Vân Tranh phong giao theo tiểu đạo đồng vào trong, cứ 10 bước lại có một đôi tiểu đạo đồng tới xếp hàng trước mặt Vân Tranh, đứa sách lư hương, đứa mang giỏ hoa, còn có các loại ngọc như ý và đồ cúng, làm người ta có cảm giác đi giữa hàng bài vị dựng bằng người. Chương 133, Thiên Lôi Địa Hỏa, 2. Xem ra từ lúc mình bước qua cửa là đã bị coi như người chết, tuy mình còn thở, còn bước đi, nhưng không ai coi mình còn sống nữa, tên đồng tử giải hoa gần mình nhất còn trừng mắt lên nhìn, chỉ bởi vì Vân Tranh bước hơi nhanh, làm hắn trải hoa không kịp. Từ bé tới giờ chưa lần nào có đãi ngộ như thế, Vân Tranh thấy đây là lúc vinh quang nhất của mình, cố gắng thả lỏng thân thể để hưởng thụ. Mắt Vân Tranh rất tốt, nhìn thấy Lục Lao đầu tóc thai xoa sưởi, hẳn trong lòng ông cụ lúc này căm phẫn tột độ, không sao cả, chập tối là không còn giận nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết hôm nay tốt tới lạ thường, bầu trời xanh như tấm vải mới nhuộm ở đậu xa trại, chẳng có bóng mây, mênh mông vô tận, mặt trời có bao nhiêu sức nóng tận tình phát ra, mới sáng sớm đã nóng được. Một lao đạo mặt mũi hiền từ đứng ở trên bậc thềm, hai hàng mi thọ trong gió sớm bay lất phất, túi đầu nhìn Vân Tranh phía dưới. Người đã biết tội chưa? Giọng lao đạo rất vang, tuy tóc trắng phủ kín đầu, râu như tuyết, nhưng da rẻ hường hào, đôi mắt vẫn sáng, khí sắc cứ tốt. Xem chừng sống thêm một hai chục năm không thành vấn đề, thế này người ta không coi là thần tiên mới lạ. Vân Tranh không muốn ngẩng đầu nhìn, thong thả bước lên bậc đá cao nhất mới nói, ta rất muốn nói ngươi là lao tặc tóc bạc, nhưng lại sợ ngươi giết ta ngay lập tức, nên ta chỉ nghĩ trong đầu thôi vậy. Cho dù ta có tội, cũng do quan phủ hỏi tội, ngươi cũng chẳng phải hoàng đế, trắng trợn ăn gian nói dối không sợ bị vạch trần à. Sư thừa ta theo lão tử, đạo pháp tự nhiên. Trương Cắt chẳng giận. Ồ, vậy là lao chặn cả hai đầu rồi. Ta không còn lý mà nói nữa. Lão đạo, trước mặt ta đừng có ra cái vẻ thế ngoại cao nhân với ta làm gì, rõ ràng cũng là người, cũng ăn ngũ cốc, sống trong hồng trần lại nói mình xuất trần, bao năm qua ông chỉ tu luyện cái da mặt thôi sao. Trương Cắt cười, ta còn tưởng ngươi sẽ nói ta sẽ bị thần linh trừng phạt. Vân Tranh cười nhạt, phàm là người có chút kinh sợ với thần linh sẽ không bao giờ mượn danh thần linh làm sàng làm bậy, ta tới đây với nguyện vọng duy nhất là tiếp nhận thiện ý của ông, dù sao cái đạo tràng này rất phí tiền. Mà tiền đều là mồ hôi nước mắt của tín đồ, không nên lãng phí. Nói với đồ tử đồ tôn của ông, khi niệm kinh thì thành kính một chút, ta sẽ nghe thật kỹ, đem lời chúc phúc của các người đi nên đón Lục Khinh Doanh. Trương Cắt rất khách khí mời Vân Tranh vào Thanh Vân Điện, đây là hội trường chính của đạo tràng, lúc này có vô số cao đạo tụ hội. Tam thanh cao lớn bên trên, mỗi bức tượng đều gần như chạm tới Trần Đại Điện, mỗi bức tượng đều mang nụ cười từ bi, Vân Tranh bái lạy, sau đó lấy ba nén hương đàn đi tới gần bàn thờ châm lửa dâng hương. Thứ này quý lắm, nghe đâu chỉ đại lý và thổ phồn mới có, không ngờ đám đạo sĩ tìm được. Bần đạo tìm khắp thành đô, không ngờ thứ này bị đám sướng phụ dùng để xông váy áo, thật không thể tha thứ, khinh nhờn bảo vận, thần linh sẽ giáng tội. Trương Cắt thấy Vân Tranh tiếc nuối nhìn thẻ hương, giận dữ nói. E là bọn họ không đợi được tới thần linh trừng phạt, mà là ông trừng phạt hả, hay ông cho rằng mình đã là hóa thân của trời cao trên cõi đời rồi? Nhân đạo như thiên đạo, sinh sinh tử tử chỉ là bọt nước, như ve mùa thu trên lá cây, ngươi giữ mình còn không được, nghĩ nhiều làm cái gì? Đối với người chỉ sống được 2 ngày nữa, Trương Cắt rất kiên nhẫn, mỗi câu hỏi của Vân Tranh đều trả lời, y càng tỏ ra bất kính ngỗ ngược, càng chứng tỏ đây là kháng cự tuyệt vọng trước khi chết. Hương đã được thắp, Vân Tranh cũng lắng lòng lại, hương giờ của Đại Tống chẳng chuẩn chút nào, lúc nhanh, lúc chậm. Thủy lục đạo trạng quả nhiên long trọng, vô số đạo sĩ mặc đạo bào hoa lệ xuất hiện, vài vị còn mặc đạo bào theo kim tuyến, Vân Tranh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn giữa đại điện, hứng thú nhìn đạo sĩ múa may quay cuồng xung quanh mình. Trương Cắt cũng tay cầm phất trần, tay giơ cao chuông vàng, lắc len keng. Chả hiểu bọn họ đọc thứ kinh gì, nhưng âm thanh rất có nhịp điệu cứ chui vào lỗ tai. Vân Tranh cố bịt tai thế nào, thì sóng âm chết người đó vẫn qua mũi y, qua lỗ chân lông luồn lách tới não. Trương Cắt thấy Vân Tranh thống khổ thì mỉm cười, người đời ngu muội, một đoạn kinh văn đã phá vỡ tinh thần, chỉ cần vỏ trứng vỡ rồi, lòng đỏ sẽ chảy ra thôi. Vân Tranh mới đầu còn ngồi, dần dần phủ phục dưới đất, tiếp đó nằm thẳng ra, cả đêm hôm qua trò chuyện với Vân Nhị. Giờ thêm thứ kinh văn tác dụng thôi miên này, thế là lăn ra ngủ. Trương Cắt bước tới bên cạnh Vân Tranh, đều đều đọc kinh, một tên Vân Tranh sống hay chết có đáng kể gì, nhưng uy nghiêm của đạo môn ở đất thuộc không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu chiến, đã cho cơ hội mà y không chịu lùi bước, y đã không nể mặt đạo gia, vậy không thể trách đạo gia tàn nhẫn. Lục ông ngồi dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng buông xóa, hai tay vị ghét, mặt không giấu được lo lắng, Lục gia không có quan lớn, dân ý trước thần quyền vô cùng yếu ớt. Cái tiếng nhà Trung Thiện tích lũy nhiều đời cũng không cách nào ngăn được đạo gia, Vân Tranh vẫn phải bước vào Thừa Yên Quan, trời xanh, hôm nay trời xanh tới chói mắt, rít lên từ cái răng, thiên đạo bất công. Lục Huệ cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng nắm chặt tay nói, phụ thân về thôi, thời tiết quá nóng, người nên bảo trọng sức khỏe, nơi này có Hải Nhi rồi. Lục ông nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thấy bầu trời nữa, căm phẫn hô lớn, cả đời ta trải qua vô vàn bất công khổ nạn, nhưng ta đều cho rằng đó là sự khảo nghiệm của trời, nhưng lần này Lão Phu không tin trời cao nữa, nếu ông ta có linh thiêng, phải giáng sấm sét đánh nát cái đạo quan này thành gạch vụn. Nên ta phải ở đây nhìn, nhìn bất công lớn nhất trên đời sinh ra thế nào. Tiếng chập chen rồi tiếng khánh sắt đánh thức Vân Tranh từ giấc ngộng, dùi mắt một lúc mới giật mình nhận ra mặt trời đỏ hối đã ngả hẳn về phía tây, quay ngoắt đầu nhìn ba thẻ hương, tàn hương dài ngả nghiêng trong gió, còn lại chưa tới một tấc. Ngươi còn sống được một ngày nữa, hãy trân trọng, an bài hậu sự cho tốt. Trương Cắt như một bậc trưởng giả hiền từ khuyên bảo con cháu lầm lạc. Móc kẻ, đi trước đây. Vân Tranh không rông dài, bước nhanh khỏi đại điện, không ai ngăn cản Vân Tranh, y muốn trốn cũng không trốn được. Trương Cắt đứng trong đại điện nhìn Vân Tranh bước đi vội vã, mai là ngày dương chi âm sinh, hãy dùng ngũ lôi thiên tâm chính pháp, tiễn y đi, người ta là đệ tử cao nhân, đừng làm quá khó coi. Đạo sĩ gầy gò gật đầu, quay lại vị trí, hậu thổ kinh còn chưa đọc xong, đây là bộ kinh văn siêu độ vong linh, nghi thức không thể răng dở. Sư tổ, đạo tổ đang bốc khói. Một đạo sĩ trẻ chỉ bức tượng Tam Thanh đang bốc khói nghi ngút nói. Vân Tranh chạy như ma đuổi, ra tới ngoài đường nhìn thấy Lục ông vẫn ngồi trên ghế đợi tin tức, còn chưa kịp nói gì, một luồng sóng không khí cuồng bạo quét qua, làm người y như muốn hất lên, đuôi ngựa phía sau đẩy bay ra phía trước. Tiếp ngay đó là tiếng nổ kinh khủng, Vân Tranh bị thổi tung lên không trung, bay đi mấy mét, ngã bịch xuống đất, hai thai ù đi, mắt đầy đom đóm, đầu óc bùng đùng, mặt đất rung rinh như rồng chuyển mình. Cắn răng lăn xuống cái lư hương lớn ở ngoài quan, ôm chặt lấy chân nó. Chỉ thấy không ngừng có gạch ngói rơi rào rào bên cạnh, có cái rơi trúng lư hương phát ra tiếng choang choang. Lục ông cách khá xa vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, Lục Huệ liều mạng lấy người che cho cha mình, nhưng ông cụ đẩy hắn ra, ông phải tận mắt thấy cảnh này. Những tiếng nổ như sầm rền nối tiếp nhau, trong bụi đất mùi mịt, chỉ thấy mấy cái cột lớn đổ nghiêng ngả, đạo quán hùng tráng nay còn đâu. Trời cao có mắt, trời cao có mắt. Toàn thân bụi đất. Lục ông chẳng bận tâm, hai hàng nước mắt chảy dài, quỳ xuống lệ trời xanh bằng sự thành kính lớn nhất, cả đời này ông sẽ không thể quên được ngọn lửa đỏ sậm như hỏa long trùng tiên đó, khiến nóc đại điện nhấc lên, hóa thành mưa ngói rơi xuống, chỉ có trời phạt mới uy lực như vậy. Dưới ánh tàn dương đỏ hối, bụi đất từ từ lắng xuống, nơi vốn là Thanh Vân Điện chỉ còn là đống hoang tàn, nhưng tên tiểu đạo sĩ may mắn sống sót run rẩy, máu không ngừng từ lỗ tai chảy ra, xung quanh xác người ngổn ngang, không có thương tích, nhưng thất khiếu chảy máu. Cảnh tượng như dưới địa ngục. Quỳ bái trước thiên uy không chỉ có Lục ông, còn cả hoàng ông, chính ông cùng rất nhiều bách tính chứng kiến, đây là thần linh, đây là trời cao, tức thì tiếng khẩn cầu lôi công, điện mẫu tha mạng vang vọng khắp đường. Bành Lễ tiên sinh muốn té xỉu, ông ở trên lầu gác cao từ xa nhìn Vân Tranh đi vào Thừa Yên Quan, lòng đầy bi ai, ngồi đó không ăn không uống suốt cả một ngày, tới khi bị âm thanh kinh thiên động địa kia đánh thức, lông tóc dựng cả lên, nhìn về phía Thừa Yên Quan, chỉ còn thấy khói bụi, xung quanh bách tính người quỳ rạp xuống đất, người la hét bỏ chạy, người khóc lóc, đường phố rối loạn. Chưa từng tin quỷ thần, lần đầu tiên trong đời, ông muốn quỳ xuống, nhưng gối chỉ cong xuống một nửa thì dừng lại. Vân Tranh loạng choạng bước ra khỏi Thừa Yên Quan, đi được vài bước lại ngã, xương cốt như tan rã, hai thì u đặc, nhìn cảnh tượng nhốn nháo phía trước. Lục ông râu ria đầy bụi, tóc bù xù nhếch nhác, nhưng vô cùng phấn chấn, đã tôn tử vẫn đang quỳ dưới đất, quắc, lấy rượu cho lão phu, lẽ trời rành rành, báo ứng chính xác, thời khắc này sao có thể thiếu rượu. Hoàng huynh, Chính huynh, hôm nay không say không về. Hoàng Nguyên Hải, Chính Duy Trung cười ha hả, không cần đổi chỗ, uống ngay ở đây, nhìn đống đổ nát kia một cái, uống một ngụm rượu là khoái sự đời người. Vân Nhị vòng qua ba ông già đang lên cơn, nhào vào lòng người Vân Đại như quả đạn tháo, làm hai huynh đệ ngã lăn ra đất, vẫn cười khanh khách, hoa nương, Tịch Nhục nhìn cảnh này đều dừng bước, nhường không gian cho huynh đệ bọn họ. Vân Tranh xoa đầu Vân Nhị, nói, chúng ta về nhà thôi, nếu không cổng thành đóng mất thì không có chỗ ngủ. Chương 134, Đoạn Hồng suy đoán. Muốn tổ chức thủy lục đạo tràng thì nhân số phải đạt tới số đại diễn, theo kinh dịch đại diễn có 50 số, trừ một là còn 49, tức là khi đó trong đại điện có 49 người, người bỏ chạy là Vân Tranh. Còn về phần ngoài điện, số người bị chấn động, gạch ngói làm chết thì không biết có bao nhiêu, nhiều đạo sĩ danh tiếng như thế chết đi, chớp mắt hy vọng đạo gia trong đất thục rơi xuống đáy vực. Khi chi phủ Triệu Chi Đồ và phán quan Lỗ Thanh Nguyên tới Thừa Yên Quan, nhìn thấy cảnh hoang tàn chết chóc đó thì đều biến sắc. Viên gạch bay xa nhất tới hơn 2 dặm, cột lớn tới một người ôm không xuể cũng gãy làm đôi, còn nửa mái hiên đè lên cây bách cổ thụ, trung đồng mấy trăm cân lăn tới trước sân môn, có thể hình dung được lúc đó kinh khủng thế nào. Chuyện này sức người không làm nổi, chỉ có thiên tai hoặc thiên phạt. Khi bọn họ không biết phải đem sự kiện đáng sợ này báo lên biện lương thế nào thì bách tính đã giúp họ có lời giải thích hoàn mỹ nhất. Một đạo sĩ ngồi trên đống gạch vụn, run run gào khóc, thiên lôi, đây là thiên lôi giáng thế. Thừa Yên Quan ta rốt cuộc đã tạo tội nghiệp gì mà bị trời phạt thế này. Lão sống ở thành đô sắp hết nửa đời người rồi mà lần đầu nhìn thấy cảnh đó, một quả cầu lửa từ trong mặt trời bay ra rồi rơi xuống Thừa Yên Quan, sau đó có tiếng như long ngâm kinh khủng, đến con chó nhà lão cũng quỳ mọp xuống không dám núp ních, không phải thiên lôi mà là hỏa long đấy. Một ông cụ thấy quan gia tới thì vội vàng chạy bẩm báo. Cụ nói sai rồi, đó là Trúc Dung giáng thế. Đó là một thư sinh đính chính. Thì Trúc Dung phái hóa long tới. Ông cụ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Trưởng quầy bí văn các chuyên bán hương đến mặt mày đau khổ nói với trưởng quầy bán áo thọ, không sống được nữa rồi, Thừa Yên Quan không còn nữa, ta biết bán hàng cho ai bây giờ. Trưởng quầy bán áo thọ thì thất vọng nhìn Thừa Yên Quan vẫn còn khỏi bốc lên, thi thể bị thiên lôi đánh tan cảnh, còn ai mua áo thọ nữa, phen này chỉ béo bở hầu nỗ tác, riêng khâu thi thể thôi cũng kiếm ối tiền. Sao không phải là người của Vân gia cơ hở? Suy, suy, phỉ phui cái mồm lão, bớt nói đi. Không thấy đạo sĩ vì lừa gạt người ta mà bị phạt à, lôi công ra ra, điện mẫu mãi mãi lúc này nói không chừng còn chưa đi xa đâu, nếu nghe thấy lời của lão già thối tha ngươi, cho một lưỡi tầm xét thì xuống chỗ Diêm Vương mà kiếm tiền. Đoạn Hồng đứng trong đám đông nghe bọn họ luôn mồm thảo luận sự thần kỳ của sấm sét, nhất thời cũng hoang mang, hắn tin thần linh tồn tại, nhưng hắn không tin thần linh sẽ giúp đỡ con người, vì mẹ hắn đã cầu khẩn hết các vị thần thánh rồi mà không thể cứu vãn được sự suy bại của thế gia nho nhỏ. Hắn cũng không tin thần linh lại không biết tốt xấu đi cứu viện cái tên tết tóc đuôi ngựa kia vào lúc ý cần nhất, ý lại không phải con riêng của thần linh. Thế là Đoạn Hồng cẩn thận tìm kiếm ở những chỗ khả nghi, trong khói bốc lên, hắn ngửi thấy được mùi lưu huynh, đi theo tới chỗ bốc ra mùi lắm nhất, phát hiện ở chỗ đặt tượng Tam Thanh đã thành cái hố cực lớn, một nửa cái đầu của Thái Thượng Lão Quân được tìm thấy cách đó nửa dặm, hai vị còn lại thì thành cho bụi. Như vậy đặt giả thiết đúng là xét đánh thì chỗ xét đánh xuống chính là cái hố này. Giả thiết tiếp thần linh tồn tại thì Tam Thanh cũng tồn tại, như thế hai vị lôi công điện mẫu chỉ là tiểu thần, sao dám mạo phạm đạo tổ. Vô lý, quá nhiều điểm bất thường, Đoàn Hồng đứng giữa đống đổ nát suy nghĩ. Làm việc đi. Vị bộ đầu tính khí rất kém quất roi xuống khúc gỗ cháy xém bên cạnh Đoàn Hồng, hôm nay bị chi phủ đại nhân chửi mắng một chập, thật quá oan uổng, chuyện này làm sao lại trách mình được. Đoàn Hồng quen bị đối xử bất công rồi, hắn không giỏi ăn nói, ra cảnh bần hàn, lại suy nghĩ khác người. Nên luôn bị phái đi làm những chuyện bẩn nhất mệt nhất. Mấp máy môi mấy lần, cuối cùng lựa chọn im lặng, túi xuống đất nhặt một cái chân lên, công việc hiện tại của hắn là đi thu dọn những mảnh thi thể tàn khuyết, sau đó đem chôn. Tay làm việc, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, chuyện này quá nửa liên quan tới Vân Tranh, ngay từ đầu khi chuyện ầm ĩ này xảy ra, hắn đã sợ rồi, Vân Tranh không phải kẻ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, sự việc ở Long Môn chấn cho hắn biết thiếu niên có nụ cười rất thu hút đó cực kỳ đáng sợ, y có chết cũng sẽ kéo vô số người chết theo. Có ai nhìn thấy một cái sọt đầy đầu người còn thản nhiên nói tới chuyện đánh cược được chứ? Có lẽ có, nhất quyết không thể là một thiếu niên 14-15 tuổi, nếu không thiếu niên đó là kẻ cực kỳ đáng sợ. Mà nói tới đánh cược, Đoạn Hồng cười trộm, giờ trong túi hắn có tới 3 quan tiền, đó là thu hoạch duy nhất trong sự kiện này, đều nhờ Vân Tranh ban cho. Sòng bạc như ý đặt tỷ lệ Vân Tranh có thể thoát thân an toàn là 1-100, vốn chỉ là sự miệng ai, chỉ hắn đặt 30 đồng, ngay cả con bạc hồ đồ nhất thành đô cũng không đặt cho Vân Tranh. Tay lại nhặt lên một cái chân nữa, 73 người chết, đó là con số thống kê tới lúc này, niềm vui nhỏ cũng bay sạch. Cuối cùng bộ đầu đưa ra kết luận cho sự việc này là thiên khiển, với Đoạn Hồng mà nói đây là sự sỉ nhục với hai chữ bộ khoái, sỉ nhục trí tuệ thiên hạ, nhưng hắn không tìm ra nguyên nhân, nên đành ngậm miệng. Hôm nay là ngày bi thảm của đạo gia, của đám con bạc mất tiền, nhưng là ngày vui của rất nhiều người. Không đợi tới được hôn lễ của tiểu trọng tôn nữ, Lục Ông đã mở tiệc linh đình, thể hiện bất mãn khinh bỉ không kiêng dè với đạo gia, bất kể ai đi qua nhà, dù có là ăn mày, ông cũng cười như lão thọ tinh kéo vào nhà chiêu đãi nhiệt tình. Hoàng gia và Trịnh gia cũng thế, vì vậy ăn mày ở thành đô bỗng nhiên biến mất hết. Danh vọng Lục gia trong thời gian ngắn nhất đã lên tới tột đỉnh, trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong sự kiện này. So với ba nhà kia thì Vân gia vô cùng thanh vắng, cho dù cũng răng đèn kết hoa khắp từ trong nhà ra ngoài sân, cho dù nha hoàn phó dịch chạy đi chạy lại chuẩn bị hôn lễ, mấy ngày trước chẳng ai tâm trí nào làm việc này, bây giờ mới vắt chân lên cổ làm, tuy vậy so với ba nhà kia thì vẫn còn kém xa quá nhiều. Trước kia hàng xóm xa lánh, giờ càng không ai dám lại gần. Vân Tranh nằm ngả mình trên ghế tựa, cái cây cổ thụ xum xim trong sân cho bóng cây lớn, ngủ trưa dưới bóng cây là sướng nhất, mỗi tội thi thoảng có cức chim rơi xuống. Vì thế Vân Nhị cầm cán trúc dài đuổi chim chóc đầu trên cây. Tịch Nhục thì đang làm giày, đại thiếu gia rất kỳ quái, ghét mua giày tốt ngoài phố, lại thích giày không phân biệt nổi chân trái hay chân phải do mình làm, nhưng Tịch Nhục rất vui, cho nên đáy giày dùng chỉ khâu thật chắc. Vân Tranh lười nhác đưa tay ra, Vân Nhị lập tức đặt ấm trà nhỏ vào tay ca ca, cực kỳ ngoan ngoãn, lần này nó phục ca ca thật rồi. Lão Liêu ở tiền sảnh thống kê lễ vật, nhất là của hồi môn do Lục gia đưa tới, toàn bộ đựng trong những hộp gỗ sơn son. Bày kín cả đại sảnh, vừa xong Lục gia thì Hoàng gia, Chính gia lại nối nhau gửi quà tới. Hai nha hoàn đưa lễ của Lục gia nhân lúc lão Liêu bận rộn liền lén lút ra hậu viện, thấy Vân Tranh cuộn mình như mèo trên ghế, che miệng cười trộm, nha hoàn nhỏ tuổi hơn không nhịn được cười hơi to một chút, bị Vân Tranh nghe thấy, vừa quay đầu lại nhìn, tức thì mặt mày hớn hở nhảy ra khỏi ghế, không phải là tặng lễ vật sao, thế nào mà tặng kèm cả người thế này ảm, gơ tờ. Chương 135, hôn lễ tốc độ. Vân Nhị đánh rơi cái gậy trong tay xuống đất, dựa vào thái độ của đại ca, có thể đoán ngay ra được nữ tử này là ai, cho dù mặc trang phục của nhà hoàn, nhưng dáng đi cử chỉ ấy, với khí chất đoan trang tao nhã ấy không thể che giấu được, lẩm bẩm Vân Đại vớ bẩm rồi. Lục Khinh Doanh nghe Vân Tranh nói vậy quay đầu đi, bĩu môi, người ta tới xem của hồi môn của mình thôi. Thực sự tìm đúng lão bà rồi, không phải là cô tiểu thư nề nếp cứng nhắc như hoa nương dọa, nên nhớ tân hôn phu phụ trước hôn lễ một tháng không được phép gặp nhau. Lần trước còn lý giải được là đó có thể là lần cuối họ gặp nhau, còn lần này thì sao? Vân Tranh cười híp cả mắt, thật không? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử phóng đãng mà thôi, tưởng mình là báo vật chắc, nói đi, ngươi làm thế nào vậy? Lục Khinh Doanh dở giọng đại tỷ, không hề khách khí gõ đầu Vân Tranh một cái, gõ xong mới biết đó là hành vi không nên, hơi thẻ lưỡi ra, xin lỗi, quen tay. Đầu Vân Tranh gục ngay xuống, thôi nguy rồi, bị lao bà coi là đệ đệ, thế này thì hỏng. Chịu thôi. Ai bảo lão bà hơn gần 4 tuổi chứ, cơ mà gọi lão bà là tỷ tỷ cũng rất là kích thích, đầu óc thì đầy ý nghĩ đen tối, bề ngoài Vân Tranh lại tỏ ra rất thần thánh, biết làm sao, con người ta là thế, luôn được trời cao phù hộ, hôm qua khi người ta làm thủy lục đạo tràng, không may ngủ mất, trong mơ gặp được Lôi Công điện mẫu, bọn ta chơi đổ xúc xác, Lôi Công thua nổi điên, ta tỉnh lại một cái là co cẳng chạy ngay, thế là Lôi Công đánh tan cái thừa yên quan, ngôi giận rồi vừa xong ta. Ngủ chưa còn hẹn lần sau chơi tiếp. Tiểu chúng nghe mà hai mắt không chớp, liên tục lắc tay tiểu thư nhà mình, tiểu thư, nô tỳ đã nói mà, cô ra quen biết thần tiên, giống Liễu Nghị biết Long Vương ấy, con rồng dâu đỏ cũng nổi sóng nhấn chìm 800 dặm còn gì. Lần này cô ra mời Lôi Công đánh chết đám đạo sĩ xấu, cô ra nghe nói Lôi Công có một cái đầu chim đúng không? Đúng đấy, là cái đầu chim lông vàng, mỏ vàng, trông rất dữ dàn. Tiểu chúng hoa một tiếng thấy Vân Tranh đã cao lớn vĩ đại như thần tiên rồi. Lục Khinh Doanh thì đưa tay méo đùi y, không muốn nói gì thôi, nam nhân đều thế, có chuyện gì đều không nói với nữ tử. Vân Tranh nhịn đau cười ngảng lớn, hì hì, đợi nàng gả tới rồi sẽ biết nhà ta nông sâu ra sao, mời Lôi Công chỉ là chuyện nhỏ, thăng thiên độn địa cũng không khó gì. Tiểu Trung càng kích động, Lắc Lục Khinh Doanh như diều trong gió, giờ nó chỉ muốn tiểu thư mau mau gả tới, như vậy nó cũng được thấy thần tiên. Phì, vẫn bộ dạng phóng đăng đó. Lục Khinh Doanh đứng lên kéo Tiểu Trung rất khôn cam lòng rời đi, đến cổng vòm mới nhún eo thi lễ, lang quân khổ cực rồi. Vân Tranh cười tới không còn thấy mắt đâu nữa, chuyện nhỏ thôi mà. Lục Khinh Doanh đi rồi, Vân Nhị cầm gậy trúc chọc Vân Đại một cái, cẩn thận rồi bay vào mồm kia, cười tới nhét cả tay vào mồm được luôn, rõ tởm. Vân Tranh chỉ cần hai cước là đuổi được Vân Nhị chạy trối chết, tiếp tục nằm xuống ghế, định làm mèo lười hết ngày, hôm qua thiếu chút nữa mất mạng chứ có phải đùa đâu. Buổi chiều Hoa Nương tới giúp Lão Liêu chuẩn bị, bố trí tân phòng thì phải do nữ nhân làm, mà chuyện này thì chẳng hy vọng gì vào tịch đục, xong xuôi đâu đấy, ăn cơm rồi trở về. Vân Tranh nắm tay nàng giữ lại, thân nhân của ta đều ở đậu xa trại không ở đây, láng giềng đi mời cũng không ai tới, giờ cô cũng đi nốt thì trong nhà không còn khách nữa rồi. Thân phận của ta không tốt, đừng để ảnh hưởng tới không khí ngày vui trong nhà. Hoa Nương không nói tới chuyện làm lão bảo tử linh tê các, đó là do nàng chọn, mà nói tới 10 năm sống ở trên Nguyên Sơn. Trước mặt ta đừng có nói mấy lời đó, Cửu Dương thương quan ta còn không sợ, sợ gì mấy thứ đó, cô ở lại làm hỉ nương cho ta. Hoa Nương hai mắt lung liếng, đưa tay vớt má Vân Tranh, gà nhép, ngươi sắp có tân nương rồi, đừng tơ tưởng tới tỷ tỷ nữa được không? Nói tới đó cười khanh khách, tịch đục. Tối nay chúng ta ngủ với nhau đấy. Vân Tranh hận ngứa răng ngứa lợi, nữ nhân này chuyên nói lời trái lòng, cảm động ôm người ta một cái có sao đâu. Tiên sinh thật vô lý, cho nghĩ có một tháng, hết thời hạn là phải mặc cái đồng phục khó coi của thư viện rồi đi học, còn phải học từ lớp thấp nhất. Học lại từ đầu, củng cố cơ bản cũng tốt, dù sao y biết tuy nhiều, nhưng thiếu nhận thức nhân sinh quan của Đại Tống, học để dễ hòa nhập vào giới sĩ đại phu. Ngày mai phải đi đón dâu rồi, Bành Lễ tiên sinh đã tới Lục gia. Lỗ Thanh Nguyên cũng tới Lục gia, thay mặt gia trưởng của Vân Tranh đưa toàn bộ lễ vật, từ chim nhạn tới ngũ cốc, không thiếu cái gì cả. Trong nhà quét dọn, giăng đèn kết hoa không nói, Tịch Nhục cũng nài nỉ Hàn Lâm thay y phục bẩn thỉu, chủ nhân sẽ giữ họ ở lại chiêu đãi thật tốt. Nghe nói hào môn thế gia có tục lệ thử hôn, tức là đêm trước hôn lễ gửi người tới ngủ với tân lang, xác định tân lang không có vấn đề gì thì hôm sau hôn lễ tiến hành bình thường. Huynh đệ Vân gia đợi mãi không thấy nha hoàn thử hôn tới thì thất vọng lắm. Có điều nghĩ tới người đó là khả năng cao Tiểu Trùng thì Vân Tranh thấy chuyện không đến nỗi tệ. Vân gia nói cho cùng là tiểu môn hộ, nhà có hai huynh đệ đã đành, lại sống thân thiện với láng giềng quá, cho nên sáng sớm đi đón dâu chẳng có người đi theo, huy động toàn bộ hạ nhân trong nhà mà chỉ có đội nhân mã nhỏ, đừng nói tới ai khác, ngay cả Thương Nhị đi trên cùng cũng thấy mất mặt lắm, vì đội xe tiếp thân của Lục gia thôi đã hùng tráng hơn đội ngũ Vân gia rất nhiều lần, nhất định nói huynh đệ thương báo vì sợ mất mặt nên đi cuối đội ngũ. Bất chấp thực tế hai người này luôn sống xa. Lánh đám đông. Chỉ mỗi hai huynh đệ Vân gia chẳng để ý chuyện đó, Vân Nhị ôm trong lòng một con gà trống lớn, mỏ gà bị Tịch Nhục dùng thừng buộc chặt, nếu không con gà trống này cứ mổ Vân Nhị. Vân Tranh mặc quan phục, đội mũ ô sa, quan phục của cái chức thừa phụng lang khó coi chết, đã rộng thùng thình, xanh lẹ như lít ngái, Vân Tranh thấy mình còn chưa thành thân đã xanh khắp người rồi, suối quẩy. Còn Lục gia có thể nói khách khứa đầy nhà, bàn tiệc bày ra tới tận cửa. Láng giềng bốn phương tới chúc mừng, đang ăn uống say sưa thì có tiếng pháo trúc nổ đi đùng, đám trẻ con reo hò hoan hô, tiệu hoa tới rồi, tiệu hoa tới rồi. Theo lệ lúc này nhà nữ sẽ đóng đại môn lại, bắt tân lang phải đọc thơ, phải hối lộ mới mở cửa cho vào, nhưng họ không đóng cửa được, không phải vì khách quá đông ngồi tràn ra cửa. Lục ông cười suốt từ hôm nọ tới giờ, còn đứng ở cổng đợi, có đời thừa nào lão tổ tông lại đi đón tôn nữ thế không, nhưng Lục ông làm đấy, ông cụ ở tuổi mà không bị lễ pháp ràng buộc nhiều nữa. Và lại hai nhà chênh lệch thấy rõ, ông làm thế còn được láng giềng khen ngợi không phân sang hèn. Vân Tranh từ xa thấy ông cụ đã vội vàng xuống ngựa thi lễ, lúc ông cười khà khà nắm tay Vân Tranh dẫn vào nhà, làm đám nữ quyến tay lăm lăm gậy đang định đánh tân lang đưa mặt nhìn nhau, thế này thì ai dám đánh chứ. Tốc độ đón dâu nhanh tới kinh người, Vân Tranh được tiên sinh cảnh báo vượt qua hơn 10 loại lễ nghi không thấy đâu, còn chưa kịp đi vào kính rượu nhạc phụ và người thân bên ngoại thì Lục ông đưa ngay y tới dưới tú lâu của Lục Khinh Doanh, hô lớn: Khinh Doanh, phu quân cháu tới đón rồi đây, mau xuống nhanh nào. Lục Huệ, Lục Tịch xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui vào, đầu túi gầm không dám nhìn ai hết, ông cụ thấy vậy chửi, xéo qua một bên, chê lão già này làm các ngươi mất mặt phải không, chê Vân gia tiểu môn hộ không xứng phải không. Sống chừng đó tuổi đầu rồi vẫn ngu như chó, Lục Huệ năm xưa ngươi sợ mất mặt nên bỏ qua một thê tử tốt, tới giờ vẫn làm mấy bài thơ chua lẻ nhung nhớ, bản thân sống khổ sở thì đừng khiến con cái mình khổ theo. Chỉ cần hai đứa chúng nó hòa hợp mỹ hảo, thể diện là cái gì? Bị ông cụ vạch mặt trước hậu bối, Lục Hoè đỏ mặt tía hai vẫn chỉ dám vâng dạ. Vân Tranh càng không dám ho he gì, muốn cười lắm vẫn túi đầu cắn răng nhịn. Lục Khinh Doanh đội khăn trùm đầu được Đường Ca Lục Nguyên của nàng cong xuống, cong tới tận xe ngựa của Vân gia, Vân Nhị cười toe toét đưa cho hắn con gà trống, nó còn cởi dây thừng ra, con gà mổ mạnh vào tay Lục Nguyên, làm hắn giật mình buông tay, thế là nó vỗ cánh phành phách bay mất. Bắt gà, mau bắt gà. Thế là khách khứa nháo nhào đổi gà, nhưng nó nhanh cánh bay lên nóc nhà không chịu xuống, đứng đó ngạo nghễ. Lục ông bập cho Vân Nhị một cái, sau đó cười khà khà bảo Vân Tranh, đi đi, đừng làm Khinh Doanh phải khổ đó, nó sống không vui vẻ gì 10 năm qua rồi, lão già này chỉ còn một mong muốn phần đời còn lại hạnh phúc thôi, lão phu không mong ngươi sau này đại phú đại quý, chỉ mong ngươi có miếng ăn thì chớ quên Khinh Doanh. Cháu nhớ rồi ạ. Vân Tranh quỳ xuống khấu đầu ba cái, đây là ông cụ đáng được tôn kính. Tiểu Trùng hôm nay cũng được trang điểm vô cùng xinh đẹp, hai cái má đánh phần hồng hồng còn vương dấu nước mắt, ngồi sau xe ngựa cứ khóc thút thít, bị dịn cáo từ từng phó dịch Lục ra một, nó đã sống ở đây 4 năm rồi, mọi người trong nhà này rất tốt. Vân Nhị ngồi cạnh thấy đau đầu dỗ dành, đừng khóc, cơm nhà ta ngon lắm. Ta không cần ăn, ta nhớ Lưu Thẩm, nhớ Hoa Thúc, nhớ Lâm Tam Ca. Nhà ta có Tịch Lục, có Liêu Thúc, Nhị Thúc, có Vân Tam, còn có một con rắn nữa. Ai ngờ Tiểu Trùng khóc càng lớn, Vân Nhị bực lắm. Tẩu tử của ta không khóc, ngươi khóc cái gì? Tiểu thư khóc ở tú lâu rồi. Xe ngựa đi qua rừng đào, Lục Khinh Doanh bảo đánh xe dừng lại, vén khăn trùm đầu nhìn một lượn, bẻ lấy một cành đào rồi quay về xe. Chương 136, đánh úp. Tân phòng bố trí ở đông xương phòng hậu viện, nguyên ba gian liền nhau, từ nay về sau đó cũng là phòng của chủ mẫu. Cửa dán hai chữ Song Hỷ cực lớn, như muốn long trọng tuyên bố đây là tân phòng của hai người, mặt đất trải thảm đỏ dày. Cả gian phòng đều tràn ngập không khí ngày vui, sáu cặp nến long phượng cháy tí tách, dưới sự chế tác cầu kỳ của thợ, nổ ra bốn hoa đăng, cái này gọi là điềm lành, không biết hoa nương kiếm đâu ra. Nhìn xuyên qua màn lụa mỏng màu hồng, có hai đứa bé nằm trên đó, đó là hai món đồ sứ vẽ hành trẻ nhỏ, cũng là do hoa nương chuẩn bị, ngụ ý sớm sinh quý tử. Lục Khinh Doanh áo đỏ ngồi trên giường, ánh nến cùng khói hương quyện vào nhau làm khung cảnh trở nên mông lung, tân nương càng thêm mê người. Vậy là mình kết hôn rồi. Vân Tranh thấy người lâng lâng, tim đập loạn nhịp, cầm lấy cái đòn cân vàng, từ vẹ vén một góc khăn đỏ, khuôn mặt nguyệt thẹn hoa nhường đó khiến ý nín thở. A, lại có thêm một hạt nữa. Đáng lẽ đây là giờ phút riêng của tân lang và tân nương, đột nhiên có tiếng kêu khẽ phá hỏng hết không khí. Tiểu Trung vô tâm, đang lục lọi trên giường, kiếm được ở chỗ này một quả hạch đào, chỗ kia một trái táo, kiếm được một thứ là reo lên khoe, thậm chí lật đệm lên kiếm được hai đồng tiền, mắt sáng rực rỡ, hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi tìm kho báu. Không hề để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Vân Tranh rất nóng lòng đợi giây phút này, nhưng nhìn thấy Lục Khinh Doanh né tránh ánh mắt mình, lại thêm việc nàng để lại Tiểu Trùng vẫn còn ở đây, ý tứ nàng đã rõ. Nàng còn chuẩn bị cho điều đó, nếu cưỡng ép, kết quả sẽ không mỹ diệu, chỉ loại biến thái mới thích cưỡng dâm. Ngủ sớm đi, đây đã là nhà nàng rồi, tùy ý một chút. Vân Tranh nói xong mở cửa phòng đi ra, làm hoa nương, Tịch Nhục cùng Vân Nhị đang ghé thai nghe trộm thiếu chút nữa ngã nhào. Huynh không ngủ với tẩu tử à? Vân Nhị cố ý hỏi lớn. Hôm nay ta ngủ với đệ. Vân Đại không giải thích, cứ thế kéo nó đi. Sau này phòng của đệ không chào đón huynh, Tịch Nhục chuẩn bị dọn vào ngủ với đệ. Vân Nhị lầu đầu rất không tình nguyện đi cùng Vân Tranh. Hoa nương cười tủm tỉm không rõ ý, kéo Tịch Nhục về phòng mình. Tân phòng chỉ còn lại chủ tì Lục Khinh Doanh, thấy Vân Tranh hiểu lòng người như thế, đi rất dứt khoát, nàng vừa cảm kích cũng hơi thất vọng. Lục Khinh Doanh ra sau bình phong thay áo ngủ, tóc buông xõa. Đi chân trần bước trên tấm thảm đỏ êm ái, bỏ đi tâm sự lớn nhất trong lòng, điều nàng muốn nhất lúc này đàn một khúc từ, ít nhất phải nói với Vân Tranh, mình không phản đối hôn sự này, chuyện này có chút xấu hổ, nhưng hòa vào tiếng đàn thì dễ nói hơn nhiều. Vân Tranh không nghe thấy khúc tương kiến hoan của Lục Khinh Doanh, ý ngủ say tít thò lò rồi. Mỗi sáng Vân gia bắt đầu bằng bữa ăn quanh cái bàn lớn, Lục Khinh Doanh rất không quen ăn uống trước mặt bao người như vậy, nhìn thấy xung quanh ai cũng tự nhiên, nhất là Vân Tranh không có vẻ gì khác thường. Nàng cũng thử cắn một cái bánh bao, hút một ngụm cháo loãng. Chỉ có Vân Nhị hôm nay hơi khác, từ lúc nó ngồi vào bàn, dù làm cái gì hai mắt đều không rời khỏi Lục Khinh Doanh, tới khi nàng ăn xong nó mới hỏi, tẩu tử sẽ không rời khỏi cái nhà này chứ? Nếu muốn đi thì hãy nói với mọi người một tiếng, đừng có lặng lẽ bỏ đi. Nhìn điệu bộ không giống trẻ con của nó, Lục Khinh Doanh lắc đầu, nghiêm túc đáp, sau này đây là nhà của ta không đi đâu hết. Vân Nhị gật đầu, đệ nhớ câu này rồi. Nói xong hút nốt bát cháo cuối cùng rồi nhảy tưng tưng đi tìm con rắn, không biết con rắn ngốc đó có bắt được chuột ăn không, nếu không thì phải cho nó ăn. Vân Tranh và Lục Khinh Doanh tới tân phòng, Tiểu Trùng pha trà xong rồi lui ra, đồng thời khép cửa lại, hai người lúc này là lần đầu tiên chính thức ở riêng với nhau. Phu quân, hôm qua khinh doanh ngang ngạnh, chàng không nên chiều chuộng mới đúng. Đợi tới khi nào nàng coi sự chiều chuộng này là hiển nhiên thì ta sẽ chuyển vào đây ở. Vân Nhị nó nói phải, Vân gia cần người của nhà mình, không phải ràng buộc bởi một tờ giấy hôn ước. Vân Tranh nói thế làm Lục Khinh Doanh hơi áy náy, nàng muốn né tránh chủ đề này, nhị đệ chàng rất thông minh, so với chàng thì sao? Nó là thứ yêu nghiệt, chỉ có ông trời mới biết cái đầu nó chứa những cái gì, từ nhỏ nó đã sống rất khổ, trải qua những chuyện không vui, nên tâm tính cũng khác thường. Chuyện trước kia của Vân gia, nàng đừng hỏi, không phải ta không muốn nói với nàng, mà chính huynh đệ ta cũng không thể nói rõ ràng được. Thiếp thân giờ đã hiểu vì sao chàng muốn thành thân, thực ra là muốn nhà mình giống cái nhà hoàn chỉnh. Vân Tranh khẽ vô bàn tay trắng trẻo của nàng, nàng hiểu ta rồi đấy, bây giờ ta muốn thuận lợi xuất sư, sau đó tới Biện Lương tham gia khoa cử kiếm lấy cái danh sĩ đại phu trở về, rồi chúng ta kiếm một vùng đất thích hợp sống cả đời, ta không chỉ muốn lập nên một cái nhà, còn muốn gây dựng một gia tộc lớn mạnh, con cái phải có mười mấy đứa, từ Vân Nhất tới Vân Thập Bát. Lục Khinh Doanh đỏ mặt rụt tay lại, đứng lên định bỏ đi. Nhưng bất thình lình bị Vân Tranh bế ngang hông, Vân Tranh trông gầy gò thư sinh, còn thấp hơn nàng một chút, nhưng sức khỏe không kém, nhấc nàng lên nhẹ nhàng, đặt nàng lên giường, khuôn mặt anh Tuấn nhìn mình cười có chút tà khí. Cho tới khi thấy trước ngực man mát, Lục Khinh Doanh mới như sự tỉnh, nắm chặt hai góc áo, co rúm lại, hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn trong hoàn cảnh này, phu quân, chàng định làm gì? Nàng đoán thử xem, ta gợi ý trước nhé, sẽ rất thích đấy. Ừm. Lục Khinh Doanh muốn kháng nghị. Nhưng khuôn mặt kia đã ghé tới, hôi lên môi nàng, dùng thế không gì kháng cự được tiến vào, cuốn lấy chiếc lưới nhỏ, đầu Lục Khinh Doanh nổ hình một cái, hoàn toàn thất thủ. Trời mới lý giải được, đêm qua cả hai chẳng làm cái gì, giờ giữa ban ngày bàn mặt lại cuốn vào nhau. Đợi khi mưa tan mây tạnh, Lục Khinh Doanh mặt đỏ như kéo chăn che người, nỗ lực nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã ngầm giao hẹn là đợi tình cảm này nở tự nhiên rồi mới làm đại lễ nhân luân phu phụ, thế mà thoáng cái đã. Đừng suy nghĩ nữa. Ta biết nhà nàng là thế gia, chuyện cưới gả có nhiều nghi lễ phức tạp, tối qua nàng mệt mỏi quá mức, lúc đó làm chuyện ấy không khác gì nhai rơm, không giống như hôm nay, nàng ngủ một giấc ngon, tinh thần no đủ, ăn nàng ngon hơn nhiều, ta là người thích ăn ngon, ha 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 bốn. Cắn chết tên tiểu tử phóng đãng. Lục Khinh Doanh như hổ cái nổi điên, bị lừa mất rồi, hôm qua còn cảm động một phen chứ, quên mất tên tiểu tử này là kẻ thế nào, nàng cũng quên một điều mình đang trần truồng, nhào vào người Vân Tranh như thế, chỉ có một kết quả. Ánh nến lay động, trên chiếc giường gỗ cực lớn, rèm hoa rung rinh, chăn gấm nhấp nhô như sóng gợn, tấm thân ngọc ngà dướn lên kèm từng tiếng rên rỉ ngượng ngùng, năm ngón chân quắp lại bấu xuống giường. Phu phu quân chậm lại một chút. Tiếng nỉ non của Lục Khinh Doanh tựa hồ mang theo chút thút thít, làm người ta muốn dừng không được. Một phen triền miên tiêu hồn thức cốt, đến khi cả hai cùng lên tới cực lạc, hai tay Vân Tranh vẫn vòng quanh tấm lưng trần trơn mịn của nàng, bảy tay nắm lấy hai bờ mông tròn lặn, mười ngón tay bấu chặt như không muốn rời. Để lại vết hằn trên làn da trắng ngần. Rất lâu sau Lục Khinh Doanh mới dần thở đều trở lại, mái tóc đen nhánh toán loạn dính vào bờ vai mềm, khuôn mặt hồng hầm lấm tấm mồ hôi, phát hiện ra không ngờ mình lại ở bên trên, hét một tiếng vội vàng kéo chăn che lấy người. Còn Vân Tranh thì thực sự là thương tích khắp người, toàn là dấu răng, tập trung nhiều nhất là ở vai. Hoa Nương bĩu môi đi qua tân phòng của Vân Tranh mấy lần rồi, thi thoảng lẩm bẩm cái gì nghe không rõ, Tịch Nục thì đuổi hết Phó Dịch ra khỏi nhà, Vân Nhị ôm Vân Tam vừa ngủ. Nhưng hai thai vươn ra rõ ràng. Phu quân đã chiều rồi, chúng ta rời giường thôi, nếu không bị cười chết mất. Lục Khinh Doanh nài nỉ. Đang tân hôn có tên ngốc mới bò khỏi giường, đợi ta nghỉ lấy sức một chút. Dù hai bầu ngực đầy đặn bị Vân Tranh đè lên, vẫn cảm giác được nụ hoa hồng điểm xuyết trên ngọn đồi tuyết vẫn còn săn cứng, mà bây giờ ra cũng mượn rồi, kệ họ đi. Không được đâu. Trong tiếng hờn dỗi ngọt ngào, cánh môi tham lam lại tìm tới nụ hoa. Làm Lục Khinh Doanh còn đang trong trạng thái vô cùng mẫn cảm lại thở ra tiếng yêu kiều, Vân Tranh vốn muốn nghỉ ngơi lại xách thương tiến vào giang hồ. Hai người ở trong phòng suốt cả ngày, dù đói lắm rồi Lục Khinh Doanh vẫn phải đợi tới khi trời tối mới mò ra khỏi nhà, không ngờ ra khỏi cửa thấy mấy cặp mắt sáng như cú mèo chạy vội vào phòng, Vân Tranh chẳng biết xấu hổ cười phá lên, hiên ngang ra ngoài đi lấy thức ăn. Đó là tinh túy của chiến thuật đánh út bất ngờ lúc đối phương không phòng bị, đầu tiên làm kẻ địch lơ là, sau đó đánh một trận là diệt luôn. Cuộc sống cần có trí tuệ, khổ sở chờ đợi một nữ nhân yêu mình sao, cái chuyện bi thảm đó không xảy ra với Vân Tranh đâu. Hết quý 2. Chương 137, chuyện còn chưa qua. Vân Tranh và Lục Khinh Doanh chẳng khác nào hai con mèo tham ăn mới được thử mùi tanh, chỉ cần có chút thời gian là quấn lấy nhau, cho tới một ngày không hiểu sao lại chuyển tới thai Bành Lễ tiên sinh, thế là khỏi nói Vân Tranh bị bạo hành một trận. Lão tiên sinh rất ít kiên nhẫn với Vân Tranh, ý cứ phạm lỗi là đánh. Vân Tranh nhớ mình từng nói với Lâm huyện lệnh gia sư chưa bao giờ nói nhiều với học sinh, thường dùng gợi giảng đạo lý. Ai ngờ lại trở thành sự thực. Thiếu niên phải rời sắc. Lần này tới Bành Lễ tiên sinh cảnh cáo Vân Tranh một câu như vậy, rồi ra về. Vân Tranh tự thấy bản thân không phải là ma háo sắc, nhưng mà nghĩ tới thân thể mỹ diệu của Lục Khinh Doanh là toàn thân nóng gian, nàng như trái mật đạo chín mọng, vừa thanh nhã vừa gợi cảm, cái vẻ đẹp của thiếu nữ đang dần chuyển sang thiếu phụ ấy, làn da mịn màng nón nà ấy, khiến người ta không kìm được ý nghĩ ám muội. Nhất là những lúc nàng sắp lên cao trào, mê đi trong khoái cảm vẫn kìm nén tiếng rên rỉ như khóc ấy mới hấp dẫn làm sao, ân ái xong chỉ cần áp mặt vào ngực nàng, nghe tiếng thở gấp gáp không chịu nổi nữa rồi. Thế là Lao tiên sinh vừa về Vân Tranh kệ cơn đau, kéo vội Lục Khinh Doanh vào phòng. Vào một buổi sáng âm u mưa phùn liên miên, Lục Khinh Doanh ngồi xe trở về nhà mẹ đẻ, nàng thực sự không cách nào từ chối được yêu cầu của Vân Tranh, y quá nhiều trò, quá nhiều thủ đoạn, đành dùng chiêu này. Vân nhị, gần đây đệ lười quá đấy, đã thuộc, phong, nhã, tụng, chưa? Giờ đọc, vệ phong, cho ta nghe. Vân đại nhìn thấy Vân nhị dắt Vân tam đi chơi gọi lại nghiêm khắc nói. Vân nhị khinh bỉ bĩu môi rồi chạy mất, rõ ràng là tiêu chuẩn của kẻ thú dục không được thỏa mãn nên giận lây người khác, không thèm để ý. Không chỉ có Vân nhị tránh Vân đại, Lão Liêu bẩm báo việc gì cũng nói văn tắt, có câu trả lời là chạy ngay, tuyệt đối không dám ở lại phòng Vân đại thêm chút nào. Tịch Nhục càng khẩn trương, nhìn thấy Vân đại là bỏ chạy, cứ như sợ Vân đại trà đạp mình. Đứng lại, ngươi chạy cái gì, còn ôm ngực. Ngươi có cái đó à? Cứ tưởng Tịch Nhục sẽ như trước kia túi đầu không nói, không ngờ nàng ngửa ngực lên. Giận dỗi lúc chắc, đương nhiên có, nô tỳ không phải cá mắm. Vân đại ngớ ra rồi phi cười, từ cá mắm này nhất định do cái thằng nhóc Vân nhị dạy, chỉ ghế nói, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi đây, hiện giờ là lúc tằm nhà tơ rồi đúng không? Lão Liêu bảo năm nay ngươi nuôi rất nhiều tằm. Tịch Nhục tiêu ngạo giơ năm ngón tay ra, năm ngón xuề rất rộng, không phải đại biểu năm nong tằm, mà là tới năm gian. Lần trước bị chết mất một nong tằm, Tịch Nhục không cho phép Vân đại và Vân nhị tới gần phòng nuôi tằm của mình nữa. Nói hai huynh đệ họ là khắc tinh của tằm con, còn đáng sợ hơn số mệnh của Lục Khinh Doanh, vì thế mời cả tằm bà về làm phép mới yên tâm. Thiếu gia, nhà chúng ta nhiều tằm thế bán không có lợi, không bằng kéo hết thành sợi, bán cho phường lùa, lại thêm hai thành. Nói tới chuyện liên quan tới tằm là cô nương ngốc này trở nên thông minh ngay. Được, chỉ cần ngươi thích là đủ, ta tính, bây giờ ngươi muốn kéo thành sợi, sau này ngươi lại muốn mở phường dệt, cuối cùng Tịch Nhục sẽ thành thương nhân tơ lụa. Thiếu gia ủng hộ ngươi. Thích làm thì cứ làm. Tịch Nhục gật đầu, theo thói quen định ôm tay thiếu gia làm nũng một chút, nhưng thấy không ổn, lẻ lươi chạy mất. Vân Tranh một mình ngồi trong thư phòng đọc sách, bất chi bất giác tới chiều, Lão Liêu tới báo có bộ khoái tên Đoạn Hồng cầu kiến, nghĩ một lúc mới mời vào. Đoạn Hồng hôm nay không mặc đồng phục bộ khoái, mặt lấm lem cứ như từ công trường về, uống liền ba chén trà rồi mới nói, Thừa Yên quan triệt để hủy rồi, người chết không nói tới nữa, chuyện này tại hạ đang điều tra, không tin do Lôi công giáng xét xuống. Không phải thiên tai mà là nhân họa, giờ khắp thành đô ai cũng coi ngài là phúc lành, có thể hóa giải được mệnh cách của Lục Tam tiểu thư, sự thực có phải thế không? Vân Tranh cười tủm tỉm rót thêm trà cho Đoàn Hồng, ta cũng suýt bị Lôi công đánh mất mạng, khốn đốn chạy từ trong Thừa Yên quan ra, ai cũng nhìn thấy cả, ta không biết nhiều hơn ngươi đâu. Đoàn Hồng thở dài, biết là ngài sẽ trả lời như thế, Vân thừa phụng, ông trời ở trên nhìn đấy, Trương Cắt chết là đáng tội, nhưng nhiều người không đáng chết. Trong đó có những vị đạo trưởng đi khắp nơi chữa bệnh cho hương dân không lấy tiền, cứu người vô số, Tử Hư đạo trưởng càng không cần nói tới, giờ họ chẳng những chết đi, còn mang tiếng là kẻ ác, bị người thoá mạ, ngài nhẫn tâm thế sao? Vân Tranh lấy làm lạ nhìn Đoạn Hồng khắp lượn, ngươi bị ngu à, ta mà nói ra do ta làm có ai tin không, cho dù mọi người tin thì ta sẽ bị ngũ mã phân thây, có ai dại đi nhận tội này, sao ngươi lại nghi cho ta, ta nói rồi, ta cũng suýt chết đấy thôi. Đoạn Hồng lại uống thêm chén trà nữa. Trước khi tổ chức thủy lục đạo tràng, Thừa Yên quan bị hương khách vô tình gây ra hỏa hoạn ở đại điện, bị cháy mất một ít, phải thuê người tới sửa. Tên Hạo Nhị ở Linh Tê các chuyên môn dùng khoản tiền lớn để tiếp nhận việc tu sửa Thừa Yên quan từ nha hành, người làm việc không biết kiếm đâu ra, trong đó có một người cực kỳ cao lớn, trông rất giống người đang ngồi gặm xương ngoài sân nhà ngài. Tên này cũng điều tra ra cho đấy, Vân Tranh thầm bội phục, cắt ngang, khỏi cần nói nữa, bộ đầu của ngươi không tin ngươi, quan trên không nghe ngươi. Thực ra tất cả do ngươi suy đoán thôi, ngươi chả có gì cả, nên ngươi rất dò dự phải không? Dù sao ai cũng nói như nhau, chỉ ngươi nghĩ khác, và lại uy thế đó không phải do người làm ra được. Cho nên ngươi tới đây, mong có được đáp án chứ gì? Ngài là đệ tử đại nho, là quan thân, còn tại hạ chỉ là bộ khoái nhỏ bé, chẳng thể làm gì được ngài. Mấy năm nữa ngài dương danh ở Kinh Thành, thì tại hạ có muốn bái phỏng cũng thành vấn đề, nếu ngài không chịu nói thì thôi vậy. Đoạn Hồng mệt mỏi uống thêm chén trà nữa rồi đứng lên, lần này tại hạ tới còn muốn nói, vụ án Thừa Yên Quan đã được nhận định là thiên phạt báo lên hình bộ, không lâu nữa sẽ có quán chủ mới tới, tại hạ tới đây chỉ mong ngài đừng giết người nữa, dừng tay đi. Nói xong đi luôn, đi rất thản nhiên, đó là sự thản nhiên của người đã làm hết năng lực của mình, không thẹn với lòng nữa. Đậu xa trại, đã hơn nửa năm từ khi Vân Tranh rời đi, sơn trại trốn rừng núi vẫn ngày ngày vang lên tiếng đọc sách. Lao tộc trưởng tay cầm gậy trúc đi qua đi lại, nhìn mười đa bứa bé ngồi dưới gốc hương chi nhà Vân Tranh đồng thanh đọc sách, dù ông chẳng hiểu bọn chúng đọc cái gì, nhưng nghe đều đều thế này thì chắc chắn là đúng rồi, đứa nào đọc khác những đứa khác là ăn đòn, cách của ông rất đơn giản. Vân Đại nói chỉ cần học thuộc lòng luận ngữ là có thể thi đỗ đồng sinh, giờ 13 đứa đều đã thuộc lầu lầu, sang năm có 7 đứa đủ tuổi đi thi, ông tin trại có 7 đồng sinh nữa, chắc chắn, bởi vì người ra để là Lưu Huyện Lệnh, mà học vấn của Lưu Huyện Lệnh còn kém đứa học rốt nhất trong số này, năm sau toàn bộ đồng sinh trong huyện là của Đậu Xa trại. Tộc trưởng nguy rồi. Có tiếng phụ nhân gọi, lao tộc trưởng giận lắm, hầm hầm ra xem kẻ nào to gan dám la lối lúc bọn trẻ đọc sách. Ra ngoài thấy một đám thiếu nữ hái dâu đang khiêng một cái cáng làm tạm bể, nằm trên càng chính là Thương Cửu. Chuyện gì? Trúng phong. Lao tộc trưởng kiểm tra người Thương Cửu một lượt, không thấy thương tích. Thương Cửu đang nằm thoi thóm trên cáng, đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy tay ông, có dướn người lên, nói đứt quãng, đại ca, hắn, cha hỏi đệ lai lịch của. Vân Đại, đệ dứt khoát nói nó là trẻ trong trại hắn là đạo sĩ. Nói tới đó kiệt sức vung tay, ngã xuống cáng. Cẩm Quan Thành là tên cổ của Thành Đô. Chương 138, yêu nghiệt hoành hành, 1. Lục Khinh Doanh nhanh chóng hòa nhập vào Vân gia, Tịch Lục vốn chẳng có mấy thiện cảm với nàng mà bây giờ suốt ngày quấn quýt bên cạnh, thân thiết như tỷ muội vậy làm tiểu trùng vì vậy mà ghen tị. Hỏi Vân Nhị mới biết, Lục Khinh Doanh toàn lực ủng hộ sự nghiệp tơ tằm của Tịch Lục, còn nghĩ cách lấy của xưởng xào tơ của Lục gia bốn thợ giỏi, dạy Tịch Lục tính sổ sách, cho nên Tịch Lục quyết đoán vứt luôn Vân Đại gia sau đầu, đặt Lục Khinh Doanh lên số 1. Vân Đại, đệ không cần Tư Thục tiên sinh tới dạy phải không? Vân Nhị ném con rắn trong tay đi, nói. Chắc là không cần, năng lực tự học của đệ cao, tìm tiên sinh tới nói không chừng làm hỏng đệ, ta thấy đệ tự học tốt hơn, lấy ghi chép của ta mà xem, hẳn không có vấn đề, đợi khi nào đệ 13 tuổi thì vào thư viện Cẩm Giang học là được. Lục Khinh Doanh cực kỳ coi trọng chuyện học tập của Vân Nhị, nàng thấy người của Vân gia quá ít, ở cái thế giới tông tộc có khi cao hơn quốc gia này, ít người thì gia tộc khó thực sự hưng vượng được. Trừ khi cực kỳ kiệt xuất, may mà sự thông minh của Vân Nhị khiến Lục Khinh Doanh phải thất kinh, nếu để một đứa bé xuất sắc như vậy suốt ngày chơi với chó với rắn mà nói là sự thất chức của người làm tẩu tẩu như nàng, vì thế gần đây nàng cực kỳ để tâm tới chuyện tìm tiên sinh cho nó. Trường tẩu như mẹ, Lục Khinh Doanh cho rằng như vậy, nên gần đây Vân Nhị sống rất gian nan. Muốn làm tiên sinh của Vân Nhị, trước tiên phải thông minh hơn nó, biết nhiều hơn nó, Lục Khinh Doanh mời về ba vị tiên sinh, vị đầu đọc sai có một chữ trong, cựu ca. Thôi cũng bị nó chỉ ra, hổ thẹn che mặt chạy mất, vị thứ hai nó cho một đề toán, vò đầu bức thai tính không ra, nổi điên gào thét, vị thứ ba vừa gặp mặt là Vân Nhị khóc toáng lên, vì trên mặt có nhún lông rất đáng sợ, Lục Khinh Doanh phải ôm nó vào lòng dỗ dành an ủi, cuối cùng lấy phong bao đỏ tiễn vị tiên sinh học vấn cao nhưng. Tướng mạo khó coi này đi, tiên sinh đi rồi nó lại chạy tương tương. Lục Khinh Doanh nhìn Vân Nhị đang leo lên giả sơn chơi mà dầu dĩ nói với Vân Đại, kỳ tài như tiểu thúc nhà ta, thiếp mới thấy lần đầu. Ngọc tốt thì luôn cần mài kỹ, nhà ta có mỹ ngọc, nhưng tìm đâu ra thợ giỏi bây giờ. Vân Đại gập sách lại cười, nó là đứa học ít biết nhiều, nói thật tới giờ ta đọc cửu ca vẫn còn sai vài chữ, nó lại đọc từ đầu tới cuối không sai chút nào, còn về toán học, trừ ta ra nàng không tìm nổi ở thành đô này ai hơn nó được. Vị tiên sinh mặt có nhún lông kia, nhìn cái biết ngay là người học rộng, nhưng với dung mạo như vậy, dù thi đô đi chăng nữa cũng vì dung mạo mà bị loại bỏ. Vân Nhị không sợ người xấu xí đâu. Nó sống ở trại còn cái gì chưa thấy, chẳng qua nó kiêu ngạo, không thèm theo học tiên sinh vô danh mới dở trò thôi. Nàng cứ để nó tự học đi, tới tuổi vào thư viện Cẩm Giang là đủ. Lục Khinh Doanh lắc đầu, dứt khoát nói, không được, nhà khác cầu mong có được một đứa trẻ như vậy mà chẳng được, vậy mà chàng định giáo dục tiểu chăn dê vậy à, uổng phí thiên tư của tiểu thúc. Thôi đi, chuyện này để thiếp lo, nhất định tìm được tiên sinh thích hợp, tốn kém một chút không thành vấn đề. Nói xong đứng dậy gọi, Hàng Nghiêu. Chuẩn bị xe cho ta. Không biết nàng lại định đi tìm vị đại nho nào, Vân Đại ra ngoài nhún vai với Vân Nhị, ý bảo mình chịu thua, giáo dục con cháu vốn là quyền lợi của chủ mẫu. Mùa hè đã tới rồi, chẳng những cây cối bên ngoài bề ngoài, ngay cả Vân Đại cũng chẳng có tinh thần, đọc sách một lúc phải dùng nước mát lau mặt cho tỉnh táo, còn Vân Nhị chạy chơi chán đã nằm ngủ khèo trên ghế, rơi vào tay Lục Khinh Doanh, đoán chừng thời gian tự do thoải mái của nó không còn nhiều, Vân Tranh không gọi, lấy cái chăn mỏng đắp lên cho nó. Rời nhà, men theo Hoán Hoa Khuê đi lên đầu nguồn, tới đây lâu như vậy mà chưa đi thăm thú xung quanh, thảo đường Đỗ Phủ gần ngay đây, đi xem cho biết, hai bờ suối toàn là phụ dung, người thành đô thích trồng thứ này. Nghe nói thời Ngũ Đại Hậu thuộc Hoàng đế Mạnh Xưởng có một phi tử tên Hoa Nhị Phu Nhân chẳng những tiểu diễm quyến rũ, còn cực kỳ yêu hoa. Có một lần nàng dạo chơi chợ hoa, nhìn thấy hoa phủ dung như mây màu quần quận trên trời, thế là yêu thích. Mạnh Xưởng vì chiều lòng ái phi mà ban lệnh cho bách tính toàn thành trồng hoa phủ dung. Công tác xanh hóa thành thị của Mạnh Xưởng rất thành công, khi hai người lên tường thành nhìn thấy hoa phủ dung mọc dài mấy chục dặm như dáng chiều, thành đô từ đó cũng có tên thành phủ dung. Hiện giờ phủ dung còn chưa nở, chỉ có những chiếc lá xanh đang mọc cực tốt. Hoán Hoa Khê tụ lại thành một cái hồ nhỏ, trong nước cũng có phủ dung mọc trên đất liền thì gọi là một phủ dung, mọc dưới nước gọi là thủy phủ dung, ngoài ra còn có cái tên nữa là tố hà, cũng là loại hoa sen. Mùa hè chói chang nắng là lúc lá sen lấp kín mặt hồ, che hết mặt nước, chỉ có khoảng trăm bông hoa đã nở, một số vẫn còn e ấp chưa dám khoe sự tồn tại của mình dưới ánh nắng quá gắt. Một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh trong khóm sen rậm rạp, thoáng ẩn thoáng hiện rồi biến mất, hương thơm ngát tỏa bốn phương, chẳng cần phải ngửi, mùi thơm cũng như thấm qua da, khiến toàn thân khoan khoái. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Vân Tranh lấy xào trúc cắm bên bờ khều cái thuyền nhỏ tới, định hái vài bông hoa về nhà, hoa đẹp thế này mọc ở đây không ai thưởng thức thì phí quá. Lên thuyền rồi nhưng lại không hái nữa, Lục Khinh Doanh cực ghét ai hái hoa cắm vào trong bình, nàng nói một cái sắc thì có gì đẹp mà nhìn, vì chuyện này mà đi cãi nhau với nàng thì còn ý cảnh gì nữa, không hái vậy. Mỗi bông hoa chỉ ngửi một lần, thấy mình cũng thành người cao nhã lắm rồi, thỏa mãn để thuyền cứ xuôi theo dòng nước trôi đi. Sóng nước vây quanh, thuyền trong chành cứ như nằm trong nôi, Vân Tranh nửa tỉnh nửa mơ thả lỏng toàn thân, ngủ ga ngủ gật, chẳng biết thuyền bao lâu, đống nhiên nghe thấy bên bờ có tiếng ồn ào, làm hỏng hết tâm tình. Một giọng nói trẻ con như the thế như chú ý đục vào tai Vân Tranh, huynh bảo Đỗ Phủ Thảo Đường ở đây, vì sao không thấy? Lao Đô rõ ràng cũng viết trong thơ của ông ta là căn nhà cỏ phía tây cầu Vạn Lý, nước thông dòng đầm bách với sông Thương có thể thấy cái thảo đường kia nhất định ở chỗ này, cảnh tiên ca ca lừa người đệ. Tuổi con nhỏ mà ăn nói rất ngông, Vân Tranh lầu đầu chèo thuyền cập bờ, buộc lại, như thế tiện cho chủ thuyền tới tìm, còn cái chuyện chèo thuyền trả về chỗ cũ thì y không làm, mệt lắm, y ghét mấy việc ra mồ hôi. Nay chèo thuyền, ngươi biết Đỗ Phủ Thảo Đường ở chỗ nào không? Cái giọng nói đáng ghét kia lại truyền tới. Vân Tranh nhìn về phía ấy, thấy một đứa bé mặc áo gấm chừng 10, 11 tuổi gì đấy, đầu tết hai chỏm tóc, cổ đeo cái khóa bạc to, xem ra là con nhà phú quý, loại trẻ con như thế rất đáng ghét, nghe tiểu hỏi sắc sược của nó là thấy. Vân Tranh cầm quạt chỉ, ngươi xem, sau cây có một gian nhà cỏ đấy thôi. Đứa bé cao hưng kéo đứa bé khác lớn hơn, để nói đúng mà, Đỗ Phủ không làm thơ tùy tiện đâu. Nói xong chạy u đi. Đứa bé lớn hơn là thiếu niên tuổi khoảng 15, vóc dáng gầy gò, da hơi tái. Có vẻ như ít ra ngoài, lễ phép chắp tay với Vân Tranh, tiểu đệ tính tình hôn nhiên, không phải thiếu phép tắc, nếu có chỗ nào đắc tội, Tô Cảnh Tiên xin lỗi thay. Tô Cảnh Tiên. Vân Tranh nghi hoặc nhìn lại thiếu niên đó, miệng thì nói, ngươi đừng xin lỗi vội, lát nữa tới lượt ta xin lỗi đấy. Vì sao? Vì cái nhà cỏ kia là nhà xí, còn là loại cực kỳ bẩn thỉu. Chương 139, Yêu Nghiệt Hoành Hành, 2. Tô Cảnh Tiên giật mình đang định gọi đệ đệ của mình. Nhưng phát hiện đệ đệ đã nôn mẹ liên hồi được một đàn ruồi hộ tống chạy như ma đuổi ra khỏi nhà cỏ, vội vàng đỡ lấy đệ đệ, vô lưng nó. Đứa bé nôn tới ra cả mật xanh mật vàng, chạy cả nước mắt, nhìn Vân Tranh hỏi, ngươi có chắc là Đỗ Phủ ở trong nhà xí không vậy? Trước kia có một vị cao tăng viết vài chữ lên tảng đá, khiến ta nảy sinh tò mò, thế là trèo lên tảng đá cực lớn đó xem, không ngờ đó là chỗ ông ta bài tiết, hại ta thời gian dài không dám hít thở ở Bạch Vân Sơn, cho nên lừa được người khác vào nhà xí. Ta tuyệt đối không bỏ qua. Vân Tranh chẳng hề hấy náy vì lừa dối trẻ con, chân cháo thừa nhận. Không ngờ thằng bé không giận mà còn vỗ tay cười, đúng, đúng lắm, mình gặp chuyện xui xẻo, nhất định cũng phải cho người khác nếm thử mới thoải mái, đại ca, có phải thế không? Tô Cảnh Tiên không đáp, nhiều câu hỏi của đệ đệ, hắn không biết phải trả lời ra sao. Ta tên là Tô Thức, còn chưa biết tên ngươi là gì đấy. Đứa bé tự báo tên, cười toe toét. Tô Thức, quả nhiên nó là Tô Thức. Lúc nãy nghe thiếu niên kia xưng là Tô Cảnh Tiên đã nghi rồi, thằng ngại bố lao bố tuét này chính là Tô Đông Pha lừng danh cơ đấy. Thế ra Tô Thức mới chỉ là thằng nhóc con mà thôi, ha ha ha, tốt quá rồi, tưởng cùng một thế hệ với thư yêu nghiệt này thì mình đừng hòng ngóc đầu lên được, bây giờ hay rồi, để Vân Nhị đau đầu đi, mình thoát rồi. Vân Tranh nhìn đứa bé một cách cực kỳ hứng thú, đây chính là Tô Đông Pha lừng danh, quả nhiên là yêu nghiệt, rất cuồng, rất bố láo, y thậm chí có kích động muốn buộc đá vào cổ nó rồi ném xuống ao, tên đại ca lẻo khẻo của nó không cản được đâu, không phải vì ghét thằng bé này, mà muốn biết lúc đó lịch sử biến đổi thế nào, y rất rất muốn thử, cực kỳ muốn. Này, ngươi có bị làm sao không vậy? Tiểu Tô Thức nhìn tay Vân Tranh hết xuề ra lại nắm vào, nghiến răng nghiền lợi nhưng lại trông rất giống đang cười, cẩn thận lùi lại. Vân Tranh bấy giờ mới phát hiện ra hành động của mình hơi bất thường, chà chà tay vào nhau, cố gắng kiềm chế kích động nói, không sao, không sao, trời nóng quá thôi ha ha ha, ngươi muốn biết tên ta. Vừa rồi ta đã tiết lộ kha khá thông tin, nếu ngươi thông minh đúng như lời đồn, có khi đoán ra được ta là ai đấy. Tô Cảnh Tiên mặt mờ mịt, cả nhà họ mới tới thành đô, tính cả hôm nay mới được 3 ngày thôi, ở nơi này không có ai thân thích quen biết cơ mà, nếu không cha phải nói rồi chứ. Tô Thức chớp chớp mắt nhìn Vân Tranh. Đột nhiên vỗ tay buôn buốt, năm ngoái nhà ta có một thân thích từ Bạch Vân Sơn tới nương tựa, tỷ ấy nói ở đầu xa quan bị một tên bại hoại ức hiếp, nên mới phải chạy tới Mi Sơn tránh, từ hành vi vừa rồi mà xét, kẻ đó chính là ngươi rồi. Vân Tranh toát mồ hôi, nha đầu Lam Lam nói linh tinh gì thế, đính chính ngay, cái tên bại hoại kia là Tiêu Vô Căn, đoán lại đi, chẳng lẽ nha đầu chết tiệt đó lại quên không nói tới một người đức cao lễ sáng như ta. Tô Cảnh Tiên a một tiếng, nói xen vào, nói thế huynh là Vân Tranh. Lam Lam muội tử nói, huynh có một đệ đệ cực kỳ tinh quái, còn hơn cả Tiểu Thức, đúng không? Tô Thức bĩu môi khinh thường, mẹ nói đệ là người thông minh nhất trên đời, tương lai chỉ có Tiểu Triệt có thể đuổi theo đệ, người khác không đáng bản, Vân Nhị là cái gì chứ? Kẻ ra mình nổi danh vì có đứa đệ đệ thông minh sao? Vân Đại nghiến răng, ngươi mà tới nhà ta sẽ bị Vân Nhị ngược đãi tới chết. Không có chuyện đó đâu, giờ ta đi tìm Vân Nhị so tài, nhà ngươi ở chỗ nào? Tiểu Tô Thức cực kỳ không phục. Chỉ cần ngươi chèo thuyền tới một cái ao mọc đầy sen, sau đó đi về phía trái hơn trăm trượng, sau dạng thông rậm có gian nhà lớn là nhà ta, Vân Nhị đang ngủ, nó ngủ dậy rất bản tính, ngươi cẩn thận một chút. Vân Tranh mắt đảo một vòng rồi tốt bụng nói, Vân Nhị sống quá lười nhác, giờ nếu đưa Tiểu Tô Thức tới, nói không chừng kích thích được lòng háo thắng của nó. Trước kia ở trường học, nó cực kỳ háo thắng, lúc nào cũng tranh vị trí số 1 với Lương Vi Vi, giờ cao thủ tịch mịch, nhìn khắp thế giới trừ đại ca ra thì toàn là kẻ đần độn. Không có động lực phân đấu. Ngươi không về à? Tô Thức hoài nghi nhìn Vân Tranh. Không về, vì ngươi sẽ thua cực kỳ khó coi, nếu ta ở đó chứng kiến, Lam Lam sẽ trách ta, ngươi tự đi đi. Vân Tranh nhìn thấy một ông lão run run đi tìm thuyền, vội thúc giục hai huynh đệ Tô Gia lên thuyền. Quả nhiên hai huynh đệ Tô Gia vừa mới chèo thuyền đi được một quãng thì có ông lão đứng bên bờ hò hét, quân ăn cướp, bớ làng nước ơi, có hai thằng cướp lấy thuyền của lão. Tô Cảnh Tiên luôn cuống định giải thích thì Tô Thức kéo đại ca ngồi xuống. Thục dục chèo thuyền thật nhanh. Vân Tranh cười lăn cười bò, cười nghiêng cười ngả, lừa một thằng nhóc 10 tuổi thôi mà cực kỳ đắc chí, cười thỏa rồi mới chắp tay sau lưng, lưng thững đi xem Đỗ phủ thảo đường, mồm huýt sáo khẽ khẽ. Căn nhà cổ tráng lệ tới mức khiến người ta kinh ngạc, làm gì có cảnh thê thảm như trong bài Mao Úc Vi Thu Phong Sở Phá Ca mà Đỗ phủ miêu tả. Bát Nguyệt Thu Cao Phong Nộ Hảo, Quyền Ngạ Úc Thượng Tam Trùng Mao. Mao Phi Độ Giang Sái Giang Giao. Cao giả quái quyến trường lâm sao. Tháng 8, Thu Cao. Gió thét già cuộn mất ba lớp tranh nhà ta tranh bay sang sông dài khắp bờ mảnh cao treo tốt ngọn rừng xa. Mái nhà lợp cỏ vàng ươm, dưới ánh mặt trời phản xạ như hoàng kim tỏa sáng, đồ đạc trong nhà cũng cực kỳ xa hoa, bàn gỗ cổ cũng đành đi, còn trải cả thảm dày, còn có tiếng ca cơ vang vọng không nơi, còn bà nó, đâu ra trời thu mịt mịt đêm đen đặc, mền vải lâu năm lạnh tựa sát. Mình tới nhầm chỗ à? Vân Tranh đột nhiên nhìn thấy một người quen, hắn đang ở cửa đón khách, mở mồm ra là toàn thơ của Đỗ phủ. Ái già già, Lưu ông tới đúng lúc quá, mùa hè nóng nực, vừa vặn nấu mai luận anh hùng, Trương ông hôm nay chuẩn bị kỹ càng lắm, vừa rồi dùng nước ướp đá súc miệng, đang đợi ngài tới đấu trà. Hôm nay hầu hạ hai vị là mỹ nương, đôi tay thanh thanh tựa ngọc rót trà, hương trà tới, u hương mỹ nhân đi theo. Chỉ là không biết Lưu ông hôm nay ở lại được bao lâu. Nhìn Hoắc Hùng nửa dịu nửa đỡ một lao sắc quỷ bị tiểu sắc quét giống người vào thảo đường, Vân Tranh mới phát hiện trên tấm biển sơn đen ghi bốn chữ Đỗ phủ thảo đường, còn có hàng chữ nhỏ chi nhánh linh tê cát. Ngất, Vân Tranh tức tới toàn thân run rẩy như động kinh, hoa nương quá đáng quả thể lắm rồi, làm sao nàng lại biến một nơi không khác gì thánh địa thành chỗ kinh doanh kia viên chứ? Ái già già, quả nhiên là môn bạc đông nô vạn lý thuyền, có khách phương xa tới rồi, không biết là ngài có cô nương vừa ý, hay là tìm giai nhân động lòng uống rượu tâm tình. Càng nghe càng thấy chứng hay, khốn kiếp, không cần nói cũng biết đây là cao kiến của tên quy công Hoắc Hùng kia rồi, tên này theo đuổi học vẫn không được nên tính trả thù đời đây mà. Đám người đọc sách quả nhiên không phải thứ tốt đẹp mẹ gì. Vân Tranh tức mình, chửi luôn cả bản thân không biết. Nhân lúc còn chưa bị người ta phát hiện, Vân Tranh thấy mình nên biến khỏi chỗ này là hơn, nếu không bị Lao tiên sinh biết tới chỗ này, thế nào cũng lại ăn đòn, giữa trưa mà kỹ viện làm ăn tốt thế này, trời mới biết đến tối người ta có phải đánh nhau để được vào đây không. Chương 140, gặp lại Lam Lam. Lúc tới thì ngồi thuyền, khi về chỉ có hai chân quốc bộ dưới trời nắng chang chang, mạnh xưởng khốn kiếp, hai bên đường chỉ trồng một phụ dung, cái thứ này chỉ đẹp mắt, không che năng được, trên đầu là mặt trời sáng tới hoa mắt. Vân Tranh hái một cái lá sen lớn che lên đầu, vậy mà chẳng mát hơn kẹo nào, giờ y hơi hối hận vì lừa huynh đệ Tô ra rồi, dù bị lao ông tóm lấy cũng trả vài đồng là xong, không phải chịu tội thế này. Sống trên đời quả nhiên đừng đắc ý quá sớm. Đã thế đám ve rảnh việc lại còn ra sức giống lên, làm Vân Tranh càng sôi máu, mướt mồ hôi mới về được tới nhà, khởi phát áo ra nằm vật xuống ghế tựa, lớn tiếng gọi, Tịch Đục, lấy nước mát cho ta. Một cánh tay nhỏ bé trắng non xuất hiện trước mặt đưa hũ nước ô mai, Vân Tranh không suy nghĩ gạt đi luôn, tiếp tục hét, Tịch Đục, ngươi đâu rồi? Tịch Đục đáp một tiếng, vội vàng chạy lại, đại thiếu gia lẫn nhị thiếu gia đều có tính xấu, lúc nào đói khát là không chịu nổi, Vân Tranh chẳng cần nhìn Tịch Đục đưa mình cái gì, đổ luôn vào miệng. Chỉ cần là thứ nàng đưa dù là thuốc độc cũng uống luôn, uống hết cả một bình ô mai mới cứu lại được cái mạng. Đồ lừa gạt, đồ ăn trộm. Tô Thức nghiến răng nghiến lợi nói, cái mặt nhỏ nhắn đỏ dần, không cần hỏi cũng biết nó thua Vân Nhị rồi. Sao, không phải đối thủ của Vân Nhị à, so tài môn gì, đọc sách, toàn học hay là làm thơ. Rõ ràng là ngươi trộm thuyền, lừa ta và ca ca ta chịu tội thay, khiến lao ông kia truy sát bao lâu, còn cứ gọi cả Hương Nông Vác Quốc ra đuổi. Nếu không phải ta nhanh trí đánh lạc hướng, hôm nay thế nào cũng ăn một trận đòn trước khi kịp giải thích cho người ta. Vân Tranh chẳng thèm nghe Tô Thức nói gì, cứ việc mình hỏi, nói xem, ngươi thua mấy hạng mục, hay là thua sạch. Tô Thức nghiến răng ken két, rốt cuộc không chịu nổi Vân Tranh khích bác, nói, đọc sách thì bọn ta không phân cao thấp, làm thơ thì cả hai đều không biết, toán học là thứ vớ vẩn, có kẻ ngu mới đi đếm ngón chân thỏ trong lồng. Toán học là thế đấy, tính không ra thua người ta thì khỏi lấy cớ, thôi. Coi như để Tô ra các ngươi chiếm tí lợi, khi cha ngươi dạy các ngươi thì thuận tiện dạy cả Vân Nhị đi, ta thuận tiện dạy các ngươi toán học, ta chịu thiệt vậy, hỏi xem cha ngươi có đồng ý không. Vân Tranh ngó quanh không thấy Tô Cảnh Tiên đâu, hỏi, đại ca ngươi đi đâu rồi? Đại ca ta về nhà rồi, bảo với Lam Lam tỷ tỷ là ngươi ở đây, nhà ta cũng không xa, nghe tỷ ấy nói bánh bao nhà ngươi rất ngon, Vân Nhị mời ta ăn một bữa, Tịch Lục tỷ tỷ đang hấp bánh. Rõ ràng là bánh hấp có nhân, sao lại gọi là bánh bao? Lấy vỏ bánh bọc nhân, không gọi là bánh bao thì là cái gì? Lát nữa mang về một ít, Vân Nhị theo học cha ngươi còn cần ngươi nói giúp vài câu, cơ mà nói với mẹ ngươi, đừng nói với cha ngươi. Cách nói chuyện nhảy cóc của Vân Tranh rất khó chịu, nhưng Tô Thức không khó bám theo lối tư duy của y, vì sao? Cha ta dạy học chứ có phải cha ta đâu. Vân Tranh nhận lấy khăn lông từ Tịch Nhục lau khô mồ hôi trên người, tỉnh bơ đáp, ngươi tưởng ta không biết trong nhà ngươi lời ai mới có tính quyết định à? Lão bà của Tô Lão Tuyền là khuê nữ nhà cự phú, thời trẻ thấy trượng phu chỉ thích ngào du khắp nơi, hết sức thất vọng, đem hy vọng gửi gắm lên người ba đứa con. Tô Lão Tuyền du ngoạn Nga Mi trở về, thấy thê tử quản giáo con cực kỳ nghiêm khắc, tò mò hỏi nguyên do, biết được đáp án thì hổ thẹn lắm, từ đó phấn đấu đọc sách, cuối cùng thành danh gia một đời, mặc dù bị đứa con quá mức yêu nghiệt che hết hào quang, nhưng học vấn của Tô Lão Tuyền không thể xem nhẹ. Trong Tam Tự Kinh có câu Tô Lão Tuyền, nhị thập thất, thủy phân phát. Tức là nói tới Tô Tuân Tô Lão Tuyển tới 27 tuổi mới bắt đầu phân đếu đọc sách, nhân vật được nhắc tới trong sử sách thì tất nhiên phải ghê gớm. Vân Nhị có một người thầy như vậy, hẳn là được rồi. Bành Lễ tiên sinh tuy là bậc đại gia, nhưng không biết dạy dỗ trẻ nhỏ, chỉ có loại bán thành phẩm như Tô Tuân mới là người thầy vỡ lòng tốt nhất. Tô Thức thấy Vân Tranh rất khó ưa, thế là lại đi tìm Vân Nhị trò chuyện, dù không muốn nó vẫn phải thừa nhận, Vân Nhị là đứa trẻ thông minh nhất mà nó biết, hơn cả đệ đệ nó là Tô Chiết, nhưng vẫn kém nó một chút. Tất nhiên là thế. Hai đứa bé trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cùng nhau ngồi trên xích đu cầm bánh bao ăn, tuy ngoại hình tuổi tác gấp đôi nhau, nhưng không hề gây trở ngại bọn chúng thảo luận dùng bóng đái lợn làm bóng ra thế nào. Đại ca, nhà ta giết lợn đi. Vân Nhị cầm nửa cái bánh bao tìm Vân Tranh năn nỉ. Không được, lợn nhà ta mới nuôi được 3 tháng, Tịch Nhục không cho đâu, đợi cuối năm mới giết. Tô Thức nói thịt lợn là thịt thấp kém, khó ăn, cho nó ăn một bữa bánh bao nhân thịt, nó vẫn không tin đó là nhân thịt lợn. Nói thịt lợn không ngon như thế. Vân Tranh nhìn thấy Tô Thức đang cười trộm, thở dài, Lam Lam ăn bánh bao nhân thịt của nhà ta rồi, nhất định đã nói với Tô Thức, nó cũng muốn ăn, cho nên mới khích bác đệ. Thôi được, để nó đắc ý đi, muốn ăn thịt lợn cũng không cần giết lợn của nhà ta, bảo lão Liêu ra chợ mua một con là được, đoán chừng Lam Lam cũng sắp tới, gặp cố nhân thế nào cũng phải chiêu đãi một phen. Vân Nhị đi tới trước mặt Tô Thức, mặt rất nghiêm nghị, đại ca dạy ta đối đãi với người khác phải chân thành, người ta lần đầu lừa gạt mình là người ta sai, người ta lừa mình lần thứ hai thì mình có vấn đề, phải xem lại bản thân. Tô Thức vốn rất đắc ý vì lừa được Vân Nhị, nghe thấy cung kính chắp tay, lần này là tiểu huynh sai, đảm bảo không có lần sau nữa. Vân Nhị sắc mặt cổ quái, ta nói thế không phải vì muốn ngươi xin lỗi, mà để cảnh cáo bản thân thôi, còn ngươi muốn lừa ta thì tùy. Vì sao? Tô Thức bị lý luận kỳ quái của Vân Nhị làm nỡ ra. Tiểu Thức, đệ còn chưa hiểu à, tức là đệ lừa nó lần nữa để nó có cớ trả thù đấy, sau đó nói với đệ là hai bên không nợ gì nhau. Huynh đệ Vân gia là thế, sau này cẩn thận một chút, đừng để bị lừa mà không biết. Vân Nhị quay ngoắt đầu ra cửa, chỉ thấy Lam Lam tha thước xuất hiện ở cửa, vẫn mặc áo tang, đầu vẫn còn đội hoa trắng, nhưng người đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn dáng vẻ thương tâm như ở đậu xa quan, nửa năm không gặp, đóa phủ dung đã bắt đầu hé nở rồi. Vân Đại thì cuống quýt mặc áo vào, không ngờ bị Lam Lam tập kích thế này, xem ra tố chất gác cửa nhà mình cần tăng cường, sao để người ta ra vào thoải mái như thế. Từ biệt đã lâu, Thiếu Hưu có lời hỏi thăm, Lam Lam vẫn khỏe chứ? Vân Đại khách khí thi lễ. Lam Lam huyển chuyện hơi khuỵu gối xuống, Lam Lam vẫn bình an, Thiếu Huynh có khỏe không?
Không tệ, không bao lâu nữa ta tới Cẩm Giang Thư Viện học, coi như đã được toàn nguyện, Lam Lam muội tử tinh thần phân chấn, xem ra chuyến đi Mi Sơn có thu hoạch, thật đáng mừng.
Tô Thức nhìn hai người bọn họ một hỏi một đáp trong mắt như không còn ai khác nữa, xen miệng vào, Lam Lam tỉ tỉ, y đã thành thân rồi, thê tử còn là đệ nhất mỹ nhân đất thuộc ta nữa. Lam Lam tức thì chỉ muốn tìm cái hang chuột mà chui vào quách cho xong. Mặt đỏ thoáng cái không thể đỏ hơn, tay chân luống cuống. Chương 141, nữ nhân cần phấn đấu. Ha ha ha, đúng là như thế, Triết Kinh đã ra ngoài, lát nữa sẽ về, khi đó ta sẽ giới thiệu cho muội. Hai ta cố nhân trùng phùng, thế nào cũng phải làm chén lớn rượu, ngũ câu nói muội biết uống rượu, lát nữa không uống không được đâu nhé. Vân Đại thấy nàng rơi vào cảnh quần bách thì cười lớn làng đi, xem ra Tô Cảnh Tiên có ý với Lam Lam, cho nên Tô Thức mới vội lên tiếng giúp ca ca mình. Lam Lam trừng mắt với Tô Thức một cái, mượn cớ đi tìm Tịch Đục, Tô Cảnh Tiên xấu hổ lắm, có điều vẫn theo Vân Tranh tới phòng khách, cũng trừng mắt với Tô Thức. Tô Thức lẩm bẩm, mình nói thế sai sao? Vân Nhị làm ra vẻ người lớn vô vai nó, không sao, chúng ta là trẻ con, nói gì cũng được, có điều ngươi quá lo rồi, đại ca ta mà muốn cưới Lam Lam tỉ tỉ thì đã ra tay ở đậu xa huyện, không còn phần cho đại ca ngươi đâu. Giờ chỉ cần đại ca ngươi không quá kém thì thế nào cũng có cơ hội. Đại ca ta rất tốt. Tô Thức lập tức lên tiếng khẳng định. Ngươi nói thừa, đại ca mình không tốt chẳng lẽ đi khen đại ca người ta tốt. Nếu ngươi có bản lĩnh thì lột sạch quần áo Lam Lam tỉ tỉ, sau đó ném vào phòng đại ca ngươi, tỉ ấy không muốn thành đại tẩu của ngươi cũng khó. Tô Thức kinh khủng lắp bắp, chẳng lẽ ngươi đã làm như vậy? Vân Nhị bĩu môi, đại ca ta là rồng phượng trong loài người, cần gì ta giúp mới kiếm được tẩu tử về, cho ngươi biết tẩu tử không chỉ xinh đẹp tuyệt luân, còn mang tới nhà ta rất nhiều của hồi môn. Tô Thức thở phào. Nếu Vân Nhị làm thế thì hai đứa không thể nào làm bằng hữu rồi, gia giáo nhà nó không chấp nhận chuyện này. Trong lúc hai đứa bé đang thảo luận làm sao không cần lột sạch quần áo nữ nhân vẫn kiếm được tẩu tử thì Tô Cảnh Tiên ngơ ngác nhìn quanh, từ lúc bước vào Vân gia, hắn đã thấy đây là một cái nhà cực kỳ khác biệt. Hai nha hoàn đang ngồi dưới bóng cây tán gẫu mà chẳng có ai mắng, có Phó Dịch trải chiếu ở bên giả sơn ngủ khò khò cũng chẳng bị phạt. Lúc nãy chủ nhà cởi chân nằm trên ghế giống lưu manh hơn là giống sĩ tử, đây là cái nhà kiểu gì vậy? Sao buông thả tùy tiện như thế? Lam Lam thì không lạ gì nữa, Tịch Nục là nha hoàn còn khí thế hơn cả tiểu thư nhà người khác, nàng chỉ hỏi tới Ngũ Câu và Tiêu Lâm. Ngũ Câu hòa thượng lừa ta một khoản tiền lớn đi sửa chùa miếu, chắc bây giờ đang nằm dưới gốc thông vỗ bụng ca hát, Tiêu Lâm thích một mỹ nhân tuyệt sắc, song khả năng thấy mình không xứng với người ta nên đã chạy mất rồi. Khi ta rời đậu xa huyện thì Lương Kỳ đã chiếm được nửa số cửa hiệu nơi đó, trong số các cố nhân thì muội là người kém nhất, ở nhờ nhà người ta. Dựa dẫm vào trưởng bối không phải kế lâu dài. Tô Cảnh Tiên mồm không khép lại được, hạ nhân Vân gia tùy tiện đã đành, sao chủ nhà cũng ăn nói chẳng biết ý tứ gì thế, phản ứng ngay, Tô gia chưa bao giờ để Lam Lam muội tử bị thiệt thòi. Vân Tranh chắp tay với hắn, ta đương nhiên là biết, tôn ông là vị trưởng bối cực kỳ ngay thẳng, lệnh đường là trưởng bối hiền hòa, Lam Lam gặp nạn tới an thân ở nhà tiểu huynh thì tất nhiên không bị đối xử bất công gì. Ta nói tới đây là sự trưởng thành của tâm trí, vì lệnh tôn và lệnh đường yêu chiều. Cho nên đánh mất bản thân, không còn là Lam Lam rất độc lập mà ta biết nữa. Lam Lam nghiêm túc nói, Tô bá bá đối xử với muội trí tình trí nghĩa, không cần nói thêm, nhưng muội chỉ là một nữ tử thì làm gì được chứ. Gặp nhau lần cuối ở đậu xa trại, nàng cũng nói câu này,
Vân Tranh đoán không sai, vừa rồi Lam Lam chỉ đóng kịch, nàng vẫn tự trách mình vì chuyện cũ, cứ như thế rất hại người, có gì mà không thể, xa xôi chưa nói, Lương Kỳ thì muội không lạ gì rồi, bây giờ có lẽ cả huyện lệnh đầu xa huyện đều phải nhìn sắc mặt cô ấy. Ta còn quen được một kỳ nữ tên Hoa Nương, dù xa thân vào ổ cường đạo, nhưng luôn tự cường không ngừng, cuối cùng một mồi lửa thiêu rủi Nguyên Sơn, giúp bách tính đầu xa huyện hả lòng hả dạ. Tới thành đô chưa tới một năm, đã lập nên thanh lâu lớn nhất, nữ tử như thế ai dám xem thường nàng. Ai chứ ta thì không dám, dù bị Hoa Nương méo thai ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Cả Tịch Nhục nữa, muội rảnh rang tìm hiểu xem Tịch Nhục đang dự tính làm cái gì, ta cam đoan muội sẽ phải bất ngờ đấy. Lam Lam bị Vân Tranh nói cho hoang mang, lẩm bẩm, nữ tử còn có thể sống như vậy sao? Đúng thế đấy, còn muội thì sao? Muội chắc trốn trong khuê phòng, đánh đàn làm thơ, sống ngơ ngơ ngác ngác, chỉ mong đợi được gả cho một nhà tốt phải không? Lúc muội tới Mi Sơn, ta đã muốn nói những lời này rồi, nhưng khi đó muội quá thương tâm nên ta không nói, nhưng giờ ta không nói không được. Lệnh tôn qua đời tất nhiên là người ta đau đớn, nhưng muội mỗi ngày tụng kinh không ích gì đâu. Vân Tranh đã nhìn thấy vòng tràng hạt ở tay nàng, ta dám nói, nếu muội không tụng kinh, mà phấn đấu vì tương lai của mình, anh linh lệnh tôn trên trời sẽ thêm vui vẻ thanh thản, đó là thứ không đọc vài bộ kinh văn mà làm được. Tô Cảnh Tiên trố mắt, tiền nhân qua đời, không để tang tụng kinh, đó là đại nghịch bất đạo. Làm sao Vân Tranh lại khuyên người như thế, không chịu nổi vô bản, ngươi làm sao có thể vô lý như vậy? Lam Lam là nữ tử, sống an phận thủ thường có gì là sai, ngày ngày tụng kinh là tròn hiếu đạo, tới quan viên khi thân sinh qua đời còn rời chức vị về thủ hiếu, lý lẽ của ngươi trời đất khó dung. Kẻ làm tướng phải trị tâm trước, Thái Sơn sập xuống không chớp mắt, Hiệu Mai ở bên không đảo mắt nhìn, thế mới có thể đón địch. Phàm là binh phải biết nghĩa, thứ bất nghĩa dù lợi không đụng vào. Phàm đạo chiến đấu, chưa đánh thì tích trữ lương thảo. Lấy chiến dưỡng lực, khi chiến dưỡng khí thế, khi thắng dưỡng tâm. Tô Cảnh Tiên, uổng cho ngươi thân là nhi tử của tiên sinh mà không hiểu đại nghĩa của những lời này, cuộc sống là cuộc chiến, sống cả đời là chiến đấu cả đời không nghỉ, mỗi người là chủ tướng của bản thân. Nực cười cho Tô Cảnh Tiên. Tô Cảnh Tiên tất nhiên biết đó là những lời mở đầu trong tâm thuật của cha mình, tuy có một phần lấy từ Lục Quân Kinh nhưng đoạn sau đúng là của cha mình, nhất thời không biết phản bác thế nào. Lam Lam thấy Vân Tranh tựa hồ nổi giận, vội đứng lên thi lễ, là Lam Lam kém cỏi, phụ sự trông đợi của Thế huynh, Cảnh Tiên là người nhân hậu, mong Thế huynh chớ trách. Lời vừa dứt thì Tô Thức ở ngoài sân nói lớn, không đúng, cha ta là người trọng hiếu đạo, sao có thể cực đoan như ngươi nói, tâm thuật đơn giản là yếu nghĩa binh ra, ngươi đừng suy diễn tùy tiện. Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, ngươi lấy văn cha ta ra nói, đại ca ta không thể phản bác nên thất bại là cái chắc, bị ngươi lừa vào bẫy, vì tranh cãi với ngươi là tranh cãi với cha ta. Từ lúc ngươi nói nhà xí là Đỗ Phủ Thảo Đường ta đã biết con người ngươi thích kéo người ta vào cạm bẫy, cho nên dù lời ngươi nói có lý tới mấy cũng đều là thuật quỷ biện, không phải đạo lý đường đường chính chính, ngươi có thể thắng trong biện luận chứ không thể làm người ta phục. Vân Tranh bị bóc mẽ, chẳng những không giận còn ngửa mặt cười dài, Tô Thức quả nhiên là khác người, thú vị lắm, giờ chúng ta là làng giềng, ngươi thong thả mà đợi, xem đội quân đường đường chính chính của ngươi có thắng nổi quỷ thuật của ta không, ngươi nổi danh thông tuệ. Vậy đừng trách ta bắt nạt trẻ con. Mà đính chính lại, ta chưa bao giờ nói cái nhà xí đó là Đỗ Phủ Thảo Đường, lúc đó ta chỉ nói có một gian nhà cỏ, tự ngươi suy diễn còn trách ai. Tô Thức đi tới cửa vô ngực, đừng rào biện, có giỏi phóng ngựa lại đây. Vân Nhị sao cho phép người khác thách thức đại ca mình, chạy vượt lên trước mặt, ngươi đánh bại Vân Nhị này đã rồi hăng khoác lác. Ta khoác lác cái gì? Vân Nhị bĩu môi, vừa nói gì còn chối, ngươi không phải là đối thủ của ta, nói gì tới đại ca ta. Ta không phải là đối thủ của ngươi thế nào, đi, ta với ngươi đi lý luận. Tô Thức nổi giận, kéo Vân Nhị đi, không biết đi đâu lý luận. Tô Cảnh Tiên nhờ đệ đệ mới có thời gian trấn tĩnh lại, chắp tay nói, Cảnh Tiên không dám tùy tiện tán đồng lời của Thế huynh, từ xưa tới nay nam nữ khác biệt, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, đó là điều quy định ở lễ pháp, người bước qua giới hạn đó đều không có kết cục tốt đẹp. Hết. Chương 142, lại một đêm mất ngủ. Câu này của Tô Cảnh Tiên hàm ý không vừa. Có ý chỉ trích chuyện Vân Tranh vào bếp nấu nướng, không phải đạo quân tử, Lam Lam lúng túng lắm, nàng đi cùng Tô Cảnh Tiên tới đây, tất nhiên không thể khiến hắn khó xử, nhưng cũng không thể để hắn nói Vân Tranh, nàng biết Vân Tranh đều xuất phát từ thiện chí, muốn kích thích mình phấn chấn trở lại. Vân Tranh đập đập quạt lên bàn, không biết là ai đưa ra cấm lệnh đó. Ít nhất từ điều luật của Đại Tống không hề quy định, ai bảo chỉ có phép nam chủ ngoại nữ chủ nội, chẳng lẽ một nam nhân không thể che mưa chắn gió cho nữ nhân của mình? Thì không có phép nữ nhân đó tự quyết vận mệnh. Trên đường tới thành đô, ta có ăn miến ở Miên Châu, mùi vị rất ngon, đó là quán hàng rong nhỏ do một nhà quản lý, đứa bé mời khách, phụ nhân nấu miến, nam nhân đẩy xe, có thể nhìn ra nữ nhân đó mới là trụ cột trong nhà, nam nhân chất phác ít nói kia chỉ phụ giúp. Người ta phu thê hài hòa, gia đình êm ấm, không ai chủ nội hay chủ ngoại, đều phấn đấu vì gia đình nhỏ của mình, đó là cái nhà hạnh phúc, đó mới là điều bình thường của cuộc sống, chứ không phải thứ quy định cứng nhắc như ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi nói nam nhân không đủ năng lực nuôi gia đình, nữ nhân kia ngồi nhà nhìn trượng phu nhi tử chết đói cho hợp lễ pháp, kết cục chết cả nhà mới là tốt đẹp. Tô Cảnh Tiên bị Vân Tranh nói cho mồ hôi đầm địa, Vân Tranh thở dài, thiếu niên này quá cứng nhắc, không biết biến thông, đoán chừng ở đạo học vẫn cũng không thể tiến triển, có lẽ hắn học được cái đạo ngay thẳng của cha mình, nhưng không học được sự cơ biến, tính cách này theo đuổi Lam Lam, định sẵn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Lam Lam thấy vậy khéo léo di chuyển chủ đề, nói tới những văn chương gần đây Tô Cảnh Tiên sáng tác, làm hắn hoạt bát hẳn lên, tích cực giảng giải cho Vân Tranh nghe, quyền thư, hành luận, thao thao bất tuyệt thể hiện học vấn của mình gỡ gạc chuyện vừa rồi. Khi mặt trời đã khuất sau núi mà Lục Khinh Doanh chưa về, chỉ phái một lão phó, nói nàng đang cầu khẩn chủ nhân Trịnh gia, hy vọng đưa Vân Nhị vào trường tư thục Trịnh gia. Vân Tranh đoán chừng hy vọng không nhiều, Trịnh gia là đại tộc, chỉ dạy con cháu trong nhà, không đem bí pháp truyền ra ngoài, dù Trịnh gia và Lục gia quan hệ thân mật ra sao, họ cũng không mở cánh cửa này. Huống hồ chuyện Vân Tranh cưới được Lục Khinh Doanh cũng khiến nhiều người hai nhà Hoàng Trịnh bất mãn, người nhà họ bị chết, rốt cuộc chẳng được gì, hưởng lợi lại là Vân Tranh. Trước đó đám đạo sĩ tới ba nhà du thuyết, tuy không một lời nói tới chuyện năm xưa, nhưng đưa ra hứa hẹn cực lớn, muốn gây áp lực để Lục gia hủy hôn ước, vì lợi ích đó, hy sinh hạnh phúc một nữ nhân không là gì, người chết thì cũng chết rồi, không có gì mới là lỗ vốn, gia tộc lớn tất nhiên có người này người khác. Tịch Nhục chuẩn bị một bữa cơm vô cùng thịnh soạn chiêu đãi Lam Lam, gặp được Lam Lam, nàng cũng vui lắm, đoán chừng gặp Lương Kỳ cũng vui không kém, chỉ cần là người đậu xa quan tới là Tịch Nhục vui rồi, liên tục gắp thịt kho vào bát Lam Lam. Trước kia nàng không dám, dù Lâm huyện lệnh đã mất thì Lam Lam vẫn là thiên kim tiểu thư, Tịch Nhục mời người ta ăn cơm cũng không dám, nhưng được Vân Đại, Vân Nhị dung túng không thừa, giờ Tịch Nhục không tự tin về thân phận của mình nữa rồi, thậm chí còn rất kiêu ngạo. Lam Lam nghe khẩu âm Tây Xuyên, nước mắt lã chã, nhưng vẫn ăn không ngừng, rốt cuộc đã nghe lời khuyên của Vân Tranh, giờ phải vứt bỏ bi thương, sống vì tương lai. Tô Thức và Vân Nhị ăn như hổ, miệng ú a ú ớ, miếng thịt to đùng cho vào miệng thoáng cái đã biến mất tung tích, tới ăn cơm chúng vẫn không ngừng cạnh tranh với nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào, làm Tịch Nhục cưỡng ép chúng rời bàn, ăn uống kiểu này chỉ đau bụng thôi. Tô Cảnh Tiên lần nữa tròn xoe mắt, nha hoàn nhà nào dám giật bát cơm của thiếu gia thế kia chứ, lại còn dám xưng tỉ muội với Lam Lam. Có điều nghĩ tới quái luận của Vân Tranh, biết điều không nói ra. Không khí bữa cơm rất vui vẻ, Vân Tranh không nói những lời khác bạc nữa, liên tục mời Tô Cảnh Tiên ăn nhiều hơn, rót rượu nho cho Lam Lam, trở thành người chủ nhà nhiệt tình. Lúc mới gặp thì Tô Cảnh Tiên thấy y là kẻ gian xảo không đường hoàng khi lừa hai huynh đệ họ, vừa tới nhà thì cảm giác y giống lưu manh tùy ý tùy tiện, lúc tranh luận thấy kẻ này không tôn trọng lời thánh hiền, vốn nghĩ từ nay sau sẽ tránh tiếp xúc, không ngờ tới bữa cơm lại vô cùng hiền hòa thân thiện. Rốt cuộc Vân Tranh là người thế nào, Tô Cảnh Tiên chóng cả mặt. Lục Khinh Doanh về nhà là lúc muôn nhà lên đèn, huynh đệ Tô Gia và Lam Lam đã cáo từ, nàng vô cùng mệt mỏi, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dựa lưng vào ghế tựa, liên tục oán trách Vân Tranh, nói hôn lễ không nên mỉa mai Trịnh gia lão đại lão nhị, giờ nói thế nào người ta cũng không chịu nhận Vân Nhị. Trịnh lão thái gia chiếm hết linh khí của Trịnh gia rồi, mấy đứa hậu bối nhiều lắm chỉ là chó giữ nhà, tới đó học tập chỉ làm Vân Nhị đi xuống, nếu nó thành bộ dạng huynh đệ Trịnh gia, ta tức hộc máu mà chết mất. Lục Khinh Doanh che miệng cười trộm, phu quân của thiếp thân tất nhiên là hổ xuống núi, rồng qua sông, chỉ là không biết phu quân trí tuệ của thiếp sẽ an bài tiểu thúc ra sao. Nếu thả lỏng như trước kia, thiếp không đồng ý đâu, tiểu thúc nhà ta là kỳ tài, không nên lãng phí. Vân Tranh đi tới sau lưng Lục Khinh Doanh giúp nàng bóp vai, nàng khẽ nghiêng đầu cọ cọ vào tay y như con mèo nhỏ, dáng vẻ cực kỳ mãn nguyện hạnh phúc. Làm sao không hạnh phúc cho được? Thử hỏi khắp đại tống này có được mấy nam nhân biết chăm sóc lao bà của mình như thế. Chỉ em một cũng khó. Vốn mới đầu còn thấy trượng phu quá trẻ con, giống đệ đệ lém lỉnh nghịch ngợm của mình. Chính điều này khiến đêm tân hôn nàng có chút chướng ngại tâm lý. Vậy mà ngay hôm sau y đã thi thoảng lúc phu thê ân ái còn nàng là tỷ tỷ. Rất đáng ghét, đã thế rồi nàng coi y là đệ đệ cũng sao được. Chút rào cản tâm lý vì thế tan cảnh, mà tình cảm hai người vì thế tiến triển nhanh chóng. Nàng cũng nhanh chóng hòa mình vào gia đình này. Nếu ông trời đày đọa nàng 10 năm vì Vân Tranh, Lục Khinh Doanh cảm thấy còn lãi lắm. Phu nhân có nghe tới hai bài luận hành và tâm thuật không? Lục Khinh Doanh há miệng ra, bộ dạng ngạc nhiên vô cùng đáng yêu, chẳng lẽ tiên sinh mà phu quân tìm là Tô Tuân Tô Minh Duẫn? Lao Tổ Tông từng nói, đất thuộc nếu ai có thành tựu lớn thì ắt là người này, chỉ là người ta ở tận Mi Sơn, tiểu đệ còn nhỏ, không nỡ để tiểu đệ đi xa. Vân Tranh bóp vai thế nào dần dần đưa tay xuống dưới, miệng vẫn nói như không có gì, ông ấy biết gần đây phu nhân ta vất vả tìm tiên sinh cho tiểu đệ, cho nên chuyên môn chuyển nhà tới Hoán Hoa Khuê, ở cách nhà ta không xa, tối nay đại tiểu tử và nhị tử tử nhà ông ta còn tới nhà ta ăn cơm. Lục Khinh Doanh mít Vân Tranh một cái, phát hiện tay y đã đặt lên ngực mình, xấu hổ quay người đánh y, đánh nhau thế nào mà cả hai một lúc đều thở dốc, đợi thở đều lại mới đẩy đầu Vân Tranh ra, chàng tưởng dễ tìm tiên sinh thế à? Nhất là người càng có học vấn thì tính cách càng quái đản, Tô Tuân là người như thế. Còn nữa, phu quân à, chàng chắc chưa biết, khi về nhà thiếp nghe lão tổ tông nói chi phủ thành đô chúng ta sắp đổi người, người mới tới là Trương Phương Bình, ông ta là danh thần đại tông ta, Tô Tuân và Trương Phương Bình có quan hệ thân mật, không chừng là đi mở đường cho người ta đó. Ngưu Gian bị phát hiện, Vân Tranh ôm Lục Khinh Doanh đặt nàng ngồi lên đùi mình, tay luồn qua vào áo, chậm chậm chạm vào đồi ngực căng tròn, mặt dày dở cho cũ, trầm ngâm nói, Tô Tuân là quân tử, mà quân tử thì rất dễ đối phó. Chàng có kế gì? Mai ta đánh tới nhà, so toán học với ông ta. Lục Khinh Doanh cười gặp người, chạy cả nước mắt ra ngoài, từ lúc gả tới Vân gia, nàng cười nhiều hơn 18 năm trước đó. Chàng quá đáng, không so thi tử, thi lễ với Minh Duẫn tiên sinh, lại đem sở trường của mình ra ước hiếp người ta có thua e cũng không phục đâu. Vân Tranh cười trâng tráo nói, nàng không biết đó thôi, Tô Tuân khác với sĩ tử bình thường, ông ta thích chuyện quân trận lắm, từ văn chương của ông ta là thấy rồi. Nếu là người hiểu chuyện quân, thì phải biết cái đạo xuất kỳ bất ý, ta dùng học vấn sở trường của mình đấu với học vấn sở đoản của ông ta là phù hợp với binh pháp, ông ta thua chỉ còn cách dạy tiểu đệ thôi. Nhưng phu quân ơi, chàng làm thế khiến người ta giận, không dạy tiểu đệ nhà ta cho tốt thì chẳng phải khổ công của chàng uổng phí à? Lục Khinh Doanh lo lắm, trượng phu rất thông minh, nhưng thủ đoạn quá kịch liệt, bây giờ tiếp xúc là sĩ tử, văn nhân, không phải là cường đạo, thổ phỉ hay đạo sĩ làm chuyện thương thiên hại lý, làm việc có chừng mực, không thể quá mức chèn ép người khác, truyền đi ảnh hưởng tới thanh danh. Người đời gọi ông ta là quân tử, giờ ta muốn kiểm tra xem rốt cuộc ông ta có phải quân tử không, nếu đúng, thì có gì phải lo, nếu không phải chúng ta tìm người khác. Lục Khinh Doanh trịnh trọng gật đầu, Tô gia vừa mới tới, mai thiếp thân nên tới thăm hỏi, phu quân đợi muộn một chút hắn tới. Vân Tranh nhìn Lục Khinh Doanh, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ vô ngần, trong hương vị nữ nhân vẫn có chút ngây thơ trong sáng, cưới một cô vợ trẻ cũng không phải tệ, ngây ngất nhìn nàng, nói, ta đúng là mắt sáng như đuốc. Lại tự khen mình rồi, không biết xấu hổ. Vân Chan nhìn hàng mi nàng cong cong, bờ môi vênh vệnh, điên đảo thần hồn, nuốt nước bọt thực một cái, cưới được lao bà thế này, không phải mắt sáng như đuốc thì là cái gì, lao bà, chúng ta động phòng lần nữa đi. Xấu lắm, suốt ngày toàn nghĩ chuyện đó. Lục Khinh Doanh định nhảy khỏi lòng Vân Tranh, nhưng mượn rồi, Vân Tranh là tên làm trước khi nói, eo nàng bị giữ chặt, dậy ra không nổi, ngược lại ngày càng bị y kéo lại gần. Vân Tranh thấy nàng chống cự càng thích trêu đùa, cứ nhích tới từng chút một, đến khi nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, khẽ nhấp lên cánh môi hồng nhuận kiểu diễm. Chỉ khổ cho tiểu nha hoàng tiểu trùng ở ra ngoài, má nóng hầm hập, cố bị thai lại, lại một đêm mất ngủ nữa rồi. Chương 143, Tô Láo Tuyển, 1. Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy trời đầy mây đỏ, xem chừng hôm nay có mưa, cổ nhân chẳng dậy dáng sớm đừng ra đường, dáng muộn đi vạn dặm mà. Kỳ thực Vân Tranh không phải tự mình dậy, mà bị Vân Nhị kéo mi mắt đánh thức, nhìn quanh thì không thấy Lục Khinh Doanh đâu nữa, chuyện nam nữ thật là lạ, nam nhân thân cường thể tráng thì mệnh chết thôi, nữ nhân yếu ớt mong manh như cánh hoa lại chẳng hề gì, rõ ràng đêm qua nàng liên tục xin tha cơ mà. Đại ca, chúng ta tới Tô ra đi, Tô Thức đã đồng ý giới thiệu đệ đệ của hắn cho đệ rồi, đệ rất tò mò về Tô Triệt, nghe nói nó cũng thông minh lắm. Vân Nhị thực ra là đứa bé rất cô đơn, Vân Đại và Tịch Nhục đều không khỏa lấp được chỗ trông thiếu bạn bè của nó, vì thế mà nó mới suốt ngày chơi với rắn và chó, giờ gặp được Tô Thức, nó cực kỳ vui mừng. Vân Tranh cũng nhanh chóng rửa ráy, làm vài động tác thể dục giãn cơ, y cũng nóng lòng lắm, hôm nay được gặp Tô Lão Tuyển nổi danh rồi, nhất định phải tập trung 120% tinh thần, y không bao giờ coi thường trí tuệ người xưa, nhất là những người có tên trên sử sách. Không được ăn no, nếu không máu sẽ chạy tới dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn, đầu óc sẽ trống rỗng, mà Vân Tranh cần đầu óc tỉnh táo. Thay một bộ y phục sạch, nắm tay Vân Nhị tới Tô gia, cách không xa lắm, chừng hơn một dặm đường, Tô gia không có vị trí đắc địa như Vân gia, nhưng to hơn nhiều, dù sao người ta cũng là đại hộ chứ đâu phải tiểu hộ như Vân gia. Tới cửa nhà người ta theo đúng lễ nghi đưa bái thiếp, một phó dịch nhanh chóng đi ra mời hai huynh đệ họ vào. Rõ ràng là Tô gia còn chưa bố trí xong, đồ đạc lộn xộn, nha hoàn phó dịch chạy đi chạy lại, một nam nhân trung niên cao gầy để râu ngắn đi tới chắp tay nói, láng giềng tới chơi, Tô Mộ vinh hanh vô cùng, xin mời uống chén nước mát, nghe khuyển tử kể trà thơm láng giềng vô cùng cao rượu, trong nhà chỉ có trà thô, không lấy ra bêu xấu nữa. Đúng là cáo giả, chưa gì đã chặn họng người ta, không cho chút cơ hội đấu trà, xem ra hôm qua huynh đệ Tô Thức về nhà bình phẩm về mình không hay lắm. Vãn sinh tới đây với mục đích gì hẳn tiên sinh đã hiểu, xin nói thẳng ra luôn, giấu đầu lộ đuôi chỉ khiến tiên sinh coi thường, xá đệ Vân Việt, còn có nhũ danh là Kiên Cường, thiên tư thông thuệ, nhưng nay ở thành đô rơi vào cảnh cùng quẫn không có thời dạy, nói vậy có lẽ người khác cho rằng là cuồng vọng, nhưng tiên sinh nhất định đồng cảm, vì nhà ngài cũng có kỳ tài như vậy. Vân Tranh chắp tay thái độ chân thành, cho nên Vãn Sinh mạo muội đăng môn bái phỏng xin tiên sinh thu nhận Vân Việt, để nó được tiên sinh chỉ bảo, Vân Tranh cảm kích vô cùng. Tô Tuân không hề có chút kinh ngạc nào, nhìn qua Vân Nhị nói, nhỏ đã giỏi giang lớn lên chắc gì đã tốt. Tiên sinh sao coi thường lệnh lang như thế, điểm này Vân Tranh không đồng ý, Tô Thức là đứa bé duy nhất có thể so với xá đệ, tương lai ắt vinh diệu tổ tiên. Tô Tuân ngửa mặt cười ngất, tranh cãi miệng lưỡi không phải là sở trường của lão phu, nếu ngươi đã tới tận đây rồi, lão phu tận lực bồi tiếp, hôm qua tiểu nhi không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay gió thổi hiu hiu, chính là lúc thời tiết tốt linh giáo cao kiến. Vân Tranh buông tay Vân Nhị ra, để nó đi tìm Tô Thức chơi, còn y và Tô Tuân ngồi luôn xuống dưới mái hiên cửa, thoải mái, cái này hợp khẩu vị của Vân Tranh lắm. Vì không có trà, cho nên Vân Tranh và Tô Tuân uống rượu, mới sáng sớm ngày ra đã tu rượu ở ngực, bụng như nổi sóng, mãi mới bình phục trở lại. Vân Tranh cười rất vui vẻ, mình định dằn mặt Lao Tô một phen, ai ngờ Lao Tô cũng nghĩ như thế, chứ nhà ai sáng sớm đã lấy ngọc đống xuân đại khách, đây là thứ rượu mạnh nhất thành đô, nhìn màu xanh biếc của nó không biết đã chôn dưới đất bao năm, giá trị tuyệt đối không thấp. Vân Tranh đặt bát xuống lau miệng, tiên sinh đồng ý nhận Vân Việt rồi. Tô Tuân gật đầu, đúng là như thế, toán học của Vân gia làm Lao Phu khao khát, hôm qua sách cảnh tiên mang về, Lao Phu đọc suốt đêm, chỉ hiểu được ba thành. Trước kia Lão Phu luôn dùng những đề bài lắt léo để kiểm tra tâm lực của mình, ai ngờ hôm qua đọc sách đó không biết phải ra tay từ đâu. Vân Tranh lại uống một bát rượu nữa, văn chương của tiên sinh, vãn sinh mỗi lần đọc lại có lĩnh ngộ mới, Vân Tranh cũng thèm thuồng học vấn của tiên sinh không thôi. Cái đạo học vấn phải kiêm thông sở trường, chỉ tinh thông mỗi một môn chưa đáng gọi là đại gia. Hiếm có người trẻ tuổi nào lại có kiến giải như vậy, học vấn của Lao Phu là nhờ khổ công mà có được, nếu ngươi không chê học vấn của Tô Tuân này thô lậu, vậy ta nhận thằng bé Vân Việt đó, còn về phần học được gì thì xem tạo hóa của thằng nhỏ này, Lao Phu xưa nay rất phản cảm cái kiểu gọi kỳ tài thiên bẩm nào đó, như thế không có lợi cho đứa bé, Vân Tranh ngươi nên gian mình. Tất nhiên rồi, hôm nay Vãn Sinh nói vậy là để tăng thêm cơ hội cho xá đệ, thường ngày không bao giờ nói vậy. Đứa bé này trưởng thành sớm, Vân Tranh tính cách tản mạn dễ dãi, giao sắc không gọt được chuôi, nhờ cậy cả vào tiên sinh. Vân Tranh thở dài, toán học là môn khô khan khó hiểu, cho nên học tốt nhất là lúc còn nhỏ, Tô Thức Tô Triệt có thể tới học, cảnh tiên thì đã có tuổi rồi, phần nào hình thành nhận thức cố định, hoặc không có nhiều thành tựu lớn, dạy vò bản thân. Sao thế được, lão phu năm 27 tuổi mới bắt đầu nghiêm túc học tập, chẳng lẽ toán học đặc thù hơn? Tô Tuân không tán đồng cách nói của Vân Tranh. Vậy tiên sinh cứ bảo cảnh tiên tới, vãn sinh sẽ hết lòng chỉ dạy. Tô Tuân hồ nghi nhìn Vân Tranh, mình thông qua gian khổ học tập mới thành tài, không lý do gì cảnh tiên không được, đứa bé này tính cách kiên cường trầm ổn, đó là thứ mà Tô Thức và Tô Triệt không so được, ông trời xưa nay không phụ người có lòng, nên ông quyết để cả ba đứa thử. Hai bên dần dần chuyển qua chính sự, nói tới nhân sinh, thời cuộc, Tô Tuân hỏi, ngươi biết thảm cảnh ở Thừa Yên Quan chứ? Vân Tranh biết chuyện ở Thừa Yên Quan đã khiến nhiều người tỉnh táo nghi ngờ, không chỉ có Đoạn Hồng, cẩn thận đáp, biết, khi thiên phạt giáng xuống, vãn sinh ở đó, thiếu chút nữa mất mạng. Có đáng sợ không? Một đòn giáng xuống, đại điện tan cảnh, trăm người bỏ mạng. Tô Tuân vỗ tay cười lớn, quả nhiên là lẽ trời rành rành, lão phu mặc dù kính quỷ thần nhi viễn chi, cũng hy vọng lần này là thiên phạt, người đời kiêu sa dâm dật, quốc gia không còn cái nhuệ khí khi lập quốc nữa, nơi nơi chỉ biết đàn ca sáo nhạc. Chỉ mong nhiều tiếng sấm thế này để cảnh tỉnh thế gian. Vân Tranh nghe mà dùng mình, không dám tưởng tượng ra cảnh mình vác bao thuốc nổ chạy khắp thế giới, cười gượng gạo, chuyện này chỉ có một lần đã hai người rồi, thêm lần nữa é quan gia cũng phải tế trời tạ tội, chúng ta sống yên ổn thì hơn. Tô Tuân uống có phần say rồi, vỗ mặt đất lớn tiếng nói, còn trẻ sao nói những lời thiếu sinh khí, đang tuổi tung hành bốn phương, lại như gà quẩn cối say, kiếm được vài hạt gạo rơi vãi đã vô cánh gây vang, nay quốc gia nhìn ca mua thanh bình. Nhưng thực tế đã nguy như trứng trồng. Ngoài có khiết đan như hổ rình mồi, trong có bệnh tật triền miên, phạm công muốn làm 10 việc, chọn trưởng quan, trọng nông tang, sửa võ bị, chia ruộng công, đều là thuốc tốt chữa bệnh trong người, tiếc là khánh lịch tân chính chỉ được 1 năm, nếu là 10 năm, Đại Tống đã đổi mới hoàn toàn rồi. Chương 144, Tô Lão Tuyển, 2. Vân Tranh giờ đã hiểu cái thói xấu mạnh miệng của Tô Thức từ đâu mà ra, là do di chuyển của cha nó chứ đâu, vì không giữ nổi cái mồm, nói năng tùy tiện cho nên cả đời Tô Thức mới sống thê thảm. Hai người mới gặp nhau lần đầu, vậy mà đã nghe được chủ trương chính trị của ông ta, ông phất cờ ủng hộ Lão Phạm như vậy, mà nay Lão Phạm biếm quan đi Đặng Châu, cả bệ đảng người mất trước, người đi đầy, tan nát hết cả. Ông chẳng phải quan viên, Trương Phương Bình có phụ tá như ông đúng là bất hạnh. Vân Tranh bất giác nhích người tránh đi một chút, vì Lao Tô bây giờ cứ làm một ngụm rượu là chửi Trương Đắc Tượng và Cổ Xương Triệu một câu, hai người đó là ai, là thứ gian nịnh hẹp hỏi nổi tiếng, nhưng người ta giờ là tể tướng. Tô Tuân chửi cực kỳ thông khoái, Vân Tranh đành sai người lấy bút mực, nghĩ một lúc viết bài, Linh Ô Phú, mà Mai Nghiêu Thần viết để khuyên nhủ Phạm Trọng Yêm, viết xong đặt lên bàn, ông ta đã nằm lăn quay ra vẫn cứ chửi không ngớt, y đau đầu lắm, tuổi bằng ngần này sao tính khí càng lúc càng nóng. Vân Tranh cáo từ về nhà, Trình phu nhân tiễn khách đi rồi, tới đại sảnh thấy trượng phu đã say ngất ngưởng, sai người đưa về phòng, cầm tờ giấy lên đọc, gấp cẩn thận cho vài ống tay áo, rồi cầm bút viết một phong thư, sai phó nhân mang tới Vân gia. Lục Khinh Doanh đã về nhà trước, khi nàng và Trình phu nhân ở hậu viện trò chuyện đã biết Vân Nhị được Tô Tuân thu nhận rồi, còn hai nam nhân giao phong thế nào thì nàng không quản, chú ý hết cả lên Lam Lam, vì Vân Nhị cứ nói tới Lam Lam là vẻ mặt rất quỷ dị. Vì sao? Chẳng lẽ phu quân và Lam Lam có chuyện gì không thể tiết lộ ra ngoài? Có điều nàng không lên tiếng hỏi, dù có thì sao nào, nàng thừa tự tin vào bản thân, huống hồ còn là chính thê của Vân Tranh. Vân Tranh về nhà sắc mặt rất khó coi, Lục Khinh Doanh đi tới hỏi, phu quân, chẳng lẽ xuất sư bất lợi sao? Vốn không có tranh đấu thì lấy đâu ra thắng bại, chẳng qua trước đó ta suy nghĩ quá đơn giản, hôm nay mới biết rằng Tô Tuân là người tính cách vô cùng kịch liệt cực đoan, quật cường tới sợ, khó chấp nhận nhất là phương pháp làm việc của ông ta, không thích sách lược mềm dẻo, chỉ thích quang minh chính đại, làm lớn làm mạnh, người như thế chỉ chuốc họa vào thân, tới lúc đó chúng ta nên giúp không? Ta chép bài Linh Ô Phú cho ông ta, mong ông ta ngậm miệng lại dạy bảo con cháu. Lục Khinh Doanh cũng hề phải ngồi xuống cạnh Vân Tranh, Trình phu nhân là người rất có chủ kiến, hay mời bà ấy nói với Tô Tiên Sinh, trong đất thục cũng đang thanh trừ lao thần khánh lịch, Trương Phương Bình tới đây là tín hiệu rất rõ ràng, nhưng lý ra mà nói Tô Tiên Sinh và Trương Phương Bình dù thế nào cũng phải cùng một lập trường mới phải, sao điều phu quân nói lại khác như thế? Vân Tranh nghĩ tới khánh lịch biên xá do Trương Phương Bình biên soạn, trong đó đề xuất ra hơn 30 tội tử hình mới, có cảm giác đây là người vô cùng hà khắc, một người như thế tới thành đô hiền hòa này. Chẳng biết ra sao, học vấn càng cao càng có tư duy độc lập, càng sinh ra nhiều suy nghĩ lạ, nên mới có câu con người hồ đồ từ khi biết chữ. Tô Tiên Sinh giờ chìm đắm trong thế giới lý tưởng của mình, thế cũng tốt, nếu ai ai cũng giống nhau thì vô vị lắm. Hoàng đế tối tăm, quan viên hồ đồ, thương cổ tinh minh, bách tính đơn thuần thêm vào cường đạo tinh minh mới tạo nên thế giới sống động. Vân Tranh tựa hồ không muốn nói nhiều, qua loa vài câu rồi chuyển đề tài khác. Phu thê đang tâm tình thì Lão Liêu đi vào đưa thư Trình phu nhân gửi tới, Vân Tranh đọc thư xong cười khổ đưa cho Lục Khinh Doanh. Trong thư Trình phu nhân kể, khi huyện lệnh Mi Sơn dắt Châu đi xuân canh, do béo tốt nên vấp ngã, Tô Tuân liền viết một bài thơ chế nhạo, nói huyện lệnh còn giống Châu hơn cả Châu, kết quả làm huyện lệnh thành trò cười ở huyện, người ta trả thù làm khó liên hồi, tuy lần này nói là nhận lời mời của Trương Phương Bình, thực chất cũng là tránh họa. Lục Khinh Doanh đọc thư xong cũng cười khổ, đúng là họa từ miệng mà ra, phu quân, vị Tô Tiên Sinh này hình như chẳng chịu rút kinh nghiệm, nói vậy chàng hối hận về chuyện của Tiểu Thúc. Ta cũng lo Tiểu Thúc nếu thành người giống Tô Tiên Sinh thì hỏng, ai, xưa nay cuồng sĩ đều cô độc, không được người đời lý giải và cảm thông, lại không chịu hòa mình vào dòng đời, cuối cùng bị nhân chìm, dù tài hoa tới mấy cũng không có kết cục tốt. Lục Khinh Doanh đi ra cửa sổ, nhìn Vân Nhị đang giới thiệu Vân Tam cho huynh đệ Tô gia, Vân gia ta chỉ cần một người thâm trầm thôi, nếu có cả hai thì ai dám tới nhà, người ta lại tưởng là Điện Diêm La. Vân Tranh cười phá lên, đi tới hôn chụt lên má Lục Khinh Doanh, khoan khoái đi tới thư phòng đọc sách, lão bà nói đúng, Vân Nhị thiện lương một chút là được, có cuồng ngạo cũng chả sao, nó còn có một đại ca chống lưng sửa sai giúp cơ mà. Trình phu nhân là nữ tử thành thật, đem chuyện riêng trong nhà nói ra, là muốn Vân Tranh có cơ hội lựa chọn lại, một khi quan hệ sư đồ xác lập, Vân gia và Tô gia thành một, quan hệ sư đồ là một trong ba mối quan hệ trọng yếu nhất trong đời, dưới tình huống bình thường không thể chia cắt. Thi thoảng có một hai kẻ khi sư diệt tổ, thường bị sử sách và dân gian miêu tả thối hơn nước cống. Nhìn thấy Tô Thức đã thích rồi, cái đầu tròn tròn rất trung hậu, Tô Triệt thì thanh tú, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, thấy rắn bò qua là hét lên nhảy vào lòng Tô Cảnh Tiên. Người thục mà sợ rắn trong nhà thì thật vô lý, ở thôn quê chuột phá hoại nghiêm trọng, nếu không có rắn trong nhà, quần áo lương thực sẽ gặp tai ương, thời này nuôi mèo vẫn là chuyện xa xỉ, chỉ nhà phú quý mới nuôi một hai con. Thành đô không khí ẩm ướt, mặt trời chiếu cả ngày, hơi nước bốc lên thành mây, rồi ngưng kết thành nước, tí ta tí tách rơi xuống. Lam Lam đang cùng Lục Khinh Doanh và Tịch Nhục thương lượng chuyện tơ tằm. Sau khi tham quan phòng tẩm của Tịch Nhục, Lam Lam hâm mộ lắm, một công việc dễ dàng nuôi sống mình lại còn dư giả, đúng là có thể làm thử, nhưng nghĩ tới mình cô độc một thân một mình, ánh mắt trở nên ảm đạm. Không được rồi, ta chỉ có một mình, ngay cả nha hoàn cũng không có, không làm được. Cũng phải, nếu không có thiếu gia giúp, muội cũng không thể làm được, hay tỉ kiếm một quản gia, giống Liêu Thúc ấy, trong nhà chỉ cần có một người như vậy lo liệu là đủ. Lục Khinh Doanh lắc đầu, Tịch Nhục, ngươi tưởng quản gia như Liêu Thúc dễ kiếm lắm à? Bao nhiêu đại tộc muốn bồi dưỡng được quản gia hợp cách phải tốn mấy lời, phu quân nhà chúng ta may mắn gặp được Liêu Thúc, Lam Lam không có thời gian cũng như cơ hội, nói cho cùng chỉ có một mình. Đại thiếu gia cũng chỉ có một mình thôi, lúc từ trong núi có nhị thiếu gia đi ra, trên người không có một đồng, còn nhờ lao tộc trưởng thu nhận, hàng xóm giúp đỡ mới có miếng ăn, giờ mới 2 năm, trong nhà đã trở nên giàu có. Chỉ cần chịu khó làm việc, sẽ mau chóng giàu lên thôi. Sự tự tin lẫn hùng tâm tráng trí của Tịch Nhục được tạo thành dưới sự bao bọc của Vân Tranh, nàng chẳng phải lo gì, cứ vùi đầu làm việc là được, những vấn đề khác Vân Tranh xử lý ổn thỏa, muốn đất có đất, muốn tằm có tằm, đến giá tốt thấp, Vân Tranh cũng hỗ trợ, tất nhiên đánh đầu thằng đó. Lam Lam cười cười trừ, nàng thích sự chất phác của Tịch Nhục. Lục Khinh Doanh nhìn Lam Lam vóc dáng tha thướt yểu điệu, suy nghĩ, không rõ Lam Lam và phu quân là sao, như thế tốt nhất là nên đặt Lam Lam dưới vành mắt của mình, cười tủm tỉm kiến nghị. Thực ra có cách hay, Lam Lam có thể tới đây giúp Tịch Nhục, thợ sắp tới mà Tịch Nhục là đứa hồ đồ, dính tới xê huyện sổ sách là làm be bét cả, lập xưởng tơ lụa sao có thể thiếu sổ sách. Chương 145, Lạc Đường. Vân Tranh ngồi trước cửa sổ xem sách, không biết lao bà đang bày mưu tính kế, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên lá chuối, lòng thư thái, đọc sách hiệu quả rất tốt, mỗi ngày đọc sách 2 canh giờ là thói quen bất di bất dịch của Vân Tranh, trừ mấy ngày đầu tân hôn. Cùng Lục Khinh Doanh quấn quýt không rời thì chưa bao giờ bỏ thói quen này. Đọc sách xong lấy bút ra ghi chép lại những tâm đắc lĩnh ngộ được, hình như nghe thấy tiếng ngựa của mình hí, ngoài trời mưa không to, lâu rồi không cưỡi ngựa, chắc nó cuồng chân rồi, cưỡi một vòng giãn gân cốt cũng tốt. Tới tàu ngựa mới biết vì sao nó lại hí, vì 4 người leo lên lưng nó, tuy không nặng, nhưng nằm ngang dọc trên lưng, làm nó rất khó chịu. Tô Cảnh Tiên thấy Vân Tranh tới thì xấu hổ lắm, nhảy vội từ lưng ngựa xuống, Tô Thức tranh thủ leo lên ngay cổ ngựa. Tóm bừng nó, thúc ngựa chạy, còn đệ đệ mình đang ôm ngông ngựa thì nó quên bén rồi. Ông trời ơi, may mà con ngựa này tính khí ôn hòa, chứ phải một con khác đã tung vó đá bay bọn chúng rồi. Nhân lúc con ngựa chưa nổi giận, vội vàng bế Tô Triệt xuống, quát 2 đứa còn lại, xuống ngay, muốn cưỡi ngựa thì phải lắc tiên, nếu không ngựa chạy một cái là ngã xuống, không ngã thì cả người lẫn ngựa đều không thoải mái. Cưỡi ngựa không phải chuyện chơi, rất nguy hiểm, cần phải học đàng hoàng mới cưỡi được. Nhỏ nhen. Tô Thức bị Vân Tranh tóm cổ xách xuống, đứng đó lầu đầu. Vân Tranh kệ nó, lấy yên ngựa lắp lên, nhìn Tô Thức hỏi, ta định phóng ngựa cho giãn gân cốt một hồi, có muốn ngồi phía trước không? Vân Nhị đưa tay ra bịt mồm Tô Thức, không thích, huynh đi một mình đi. Tô Thức gương ngạnh gạt tay Vân Nhị ra, chạy tới trước mặt Vân Đại, làm bộ mặt như chó con, nó thích cưỡi ngựa lắm. Vân Tranh lên ngựa trước, sau đó cúi người bế Tô Thức lên, khẽ ấn bàn đạp, con ngựa khoái chí hí giải chạy đi. Vân Nhị. Vì sao vừa rồi bịt miệng tiểu thức? Tô Cảnh Tiên gãi đầu hỏi. Cưỡi ngựa phi nước kiệu cực đã, gió thổi ù ù bên tai, cảm giác như đang bay trên mặt đất, nhất là trong thời tiết có mưa nhỏ, mặt đất không có bụi, phóng ngựa ra đất rộng, sảng khoái tới mức chỉ muốn hét lên thật to. Vậy vì sao không muốn tiểu thức cưỡi? Vì khi cưỡi ngựa thì sướng, nhưng khi xuống ngựa thì đau mông lắm, nhất là khi ngồi phía trước, yên ngựa có cái miếng sắt nằm ngang, vừa vặn chọc vào đi. Vân Nhị nhớ lại kinh nghiệm trước kia ngồi trong lòng đại ca cưỡi ngựa mà dùng mình. Vân Tranh cứ mặc cho con ngựa cuồng cẳng lâu ngày phóng thỏa thích, Tô Thức hoàn toàn chìm đắm trong men say tốc độ, la hét tới khản cả cổ, tới khi ngựa mệt mỏi dần chạy chậm lại, Vân Tranh phát hiện ra mình đã tới một nơi xa lạ. Tô Thức yên tĩnh lại mới nhận ra cái mông không còn thuộc về mình nữa, cái mặt non nớt nhăn như khỉ ăn ớt, nhún nhún người muốn xuống ngựa. Vân Tranh cười hăng hắc nhảy xuống trước, rồi đỡ Tô Thức xuống, tiếp tục quan sát cảnh trí 4 xung quanh. Đây là một vùng bình nguyên nhỏ cực kỳ bằng phẳng, đến một gò đất cũng chẳng có, chỉ thấy rừng, cây rậm rạp, lúa mọc kín khắp nơi, đông đã nặng trĩu rũ xuống, đợi cho trời trong xanh, phơi nắng vài ngày là thu hoạch được rồi. 4 xung quanh không thấy bóng người, chỉ có chim mỏi về rừng, đi một đoạn mới thấy khỏi bếp lượn lờ bốc lên, tuy thiếu tiếng sáo của mục đồng, nhưng không thiếu ý cảnh nhân gian. Quay đầu nhìn Tô Thức ông nông, mặt như táo bón, răng cắn chặt quật cường bám theo không kêu câu nào thì phi cười. cho nó một bài học như thế là đủ, để biết cưỡi ngựa không phải có thể tùy tiện, bế nó lên ngồi ở yên sau, chỗ đó da mềm hơn. Mỗi lần nhìn Tô Thức lại thấy rất kỳ diệu, nhất là được chứng kiến quá trình nó trưởng thành, Vân Tranh cảm thấy khó nghĩ, những bài thơ hay nhất trong cuộc đời Tô Thức là ở thời kỳ gian nan, bần cùng nhất tới mức đi nhậm chức mà chẳng có kinh phí, nhưng Vân Tranh không nỡ nhìn thằng bé này có cuộc đời bi thảm như vậy. Tạm thời không nghĩ nữa, chuyện còn xa. Muốn quay về nhưng đường đi quanh co, ngã rẽ chẳng chịt, chẳng biết đâu mới là đường về, mưa như tơ như vụ, dưới tầng mây xám, dạng núi cùng mặt đất biến thành bức tranh thủy mặc, con sông nhỏ kia hẳn là sông Thanh Thủy, muốn về nhà phải xuôi dòng đi. Đi một lúc liền thất vọng, phía trước có một cái đầm lầy, lá sen dày đặc thành tầng, chẳng những ngựa không đi được mà người cũng chịu thua, lỡ chân một cái thì nguy ngay. Cứ nhắm mắt đi vừa như vậy, hôm nay chúng ta khỏi cần về nữa. Tô Thức ngồi trên ngựa khinh thường nói. Có cách gì không? Ngựa quen đường, cứ để nó đi trước, huynh đi sau là thong thả về được nhà. Tô Thức cao ngạo hết cái mặt lên, cái sự ngu xuẩn của Vân Tranh làm nó khinh bỉ tới cực điểm. Vân Tranh vỗ ngông Tô Thức một phát, đệ không thấy ta đi đâu con ngựa theo đó à? Chứng tỏ nó cũng chẳng biết quái gì hết, lâu rồi nó không ra khỏi nhà cũng chạy bừa, còn biết đường xá nào nữa, nghĩ cách khác đi, đâu mới là lối về nhà. Tô Thức ôm ngông hét lên, bị đánh một cái mà tưởng tê mất nửa người, nghiến răng nói, đệ là trẻ con. Vân Tranh cười ha hả, từ xa xa thấy một lao ông trong rừng đi ra, vội chạy tới, xin phép lao trượng, tiểu tử nhất thời ham chơi nên lạc đường, dám hỏi lao trượng từ nơi này đến Hoán Hoa Khê phải đi thế nào. Lao ông nhìn Vân Tranh rồi lại nhìn Tô Thức, mắng luôn, thật không hiểu chuyện, ngày mưa như thế lại dẫn đệ đệ cưỡi ngựa đi chơi, không sợ nhiễm lạnh à. Người ở Hoán Hoa Khê làm sao lại đi xa như vậy, đây là Cửu Khúc Khê, có nghĩa là rẽ chín lượt mới ra đường chính. Ngươi lời đó, ta sai Lạp Phó dẫn các ngươi đi, đám trẻ tuổi bây giờ chỉ giỏi làm càn, chỉ biết chơi cho thống khoái, mặc kệ đệ muội sống chết, tưởng rằng phong hàn không giết được người phỏng. Vân Tranh vâng dạ luôn mồm, ở cái thời đại này, sau càng dai vốn càng lớn, không dám đắc tội. Lao ông đi trước, tới căn nhà tranh, gọi lớn mấy tiếng, có ông già trên 50 đi ra, Vân Tranh lần nữa cảm tạ, lao ông lại mắng cho, vội gì, uống bát nước gừng rồi đi, giờ áo đã ướt, hàn khí nhập phổi là bệnh ngay. Vân Tranh vội cởi áo khoác ngoài che lên người Tô Thức, mặt lao ông mới giãn ra một chút. Một bát canh gừng nóng uống vào bụng, toàn thân ấm áp, lúc này lao ông mới bảo ra phó dẫn Vân Tranh đi về, còn dặn mãi không được nói với người ngoài cảnh tượng nơi này. Yêu cầu rất quái dị, cho nên cả Vân Tranh và Tô Thức đều cố ý ghi nhớ đường, nhưng cho dù hai người họ đều rất thông minh, tới khi đi qua một cánh rừng nhìn thấy con đường quen thuộc, nhớ lại thì thấy đầu óc mơ hồ, định cảm ơn lao phó, Vân Tranh thậm chí đã lấy ra ít bạc vụn, nhưng ông ta đã biến mất từ lúc nào. Vân Tranh chạy theo đường vừa đi, chẳng thấy con đường nào hết, bốn bể dây leo chẳng chịt che kín tầm mắt. Ma, ma đấy. Tô Thức kinh hãi ôm cổ ngựa la hét om sòm, mau, chúng ta ra khỏi đây thôi. Im mồm, làm gì có con mà nào tốt bụng cho uống canh gừng, giờ trong mồm ta vẫn còn vị gừng, ta không tin có quỷ hồn, những thứ vừa rồi thấy đều là sự thực. Vân Tranh cứng đầu, muốn gạt dây leo tìm kiếm, nhưng đằng xa có tiếng sói tru thế lương, con ngựa bất an dầm vó, rồi lại lấy đầu húc Vân Tranh, nó không muốn ở lại chỗ này. Đành phải trở về, lần này Tô Thức không rồi, không chịu ngồi trước mặt Vân Tranh che mưa chắn gió nữa, mà ngồi sau, ôm chặt eo y, không ngừng cảnh giác quay đầu nhìn mảnh rừng kia, sợ có thứ gì bám theo về nhà. Chương 146, chuyện lạ. Con ngựa phi như bay, nhưng tiếng soi chu như càng gần hơn, nó càng phóng hết tốc lực, chẳng mấy chốc về tới nhà, toàn thân đã mồ hôi đầm địa, Vân Tranh vừa nhảy xuống ngựa đã gọi, thương thúc, lấy cho cháu tấm chăn khô. Sau đó dẫn ngựa đi tản bộ. Đến khi ngựa thở đều trở lại mới dùng khăn lau người cho nó. Tô Thức xuống ngựa một cái là lao vào nhà, vừa thấy Lam Lam ôm chầm lấy nàng, la hét, ma, ma, có ma. Vân Nhị hâm mộ nhìn Tô Thức rủi đầu vào ngực Lam Lam, nó cũng muốn chạy tới, nhưng không thích hợp lắm, liền nắm tay tịch đục, cũng làm bộ sợ hãi. Lam Lam nhẹ giọng an ủi, ma ở đâu ra? Tiểu Thức đừng sợ, nhà ta đông người, không sợ ma. Có, đệ và Tranh ca ca cưỡi ngựa lạc đường. Đi tới một cánh rừng không tìm được lối ra, đột nhiên xuất hiện một lão ông, mời bọn đệ uống canh gừng, rồi phái phó nhân dẫn về, nhưng quay đầu một cái thì không thấy ông ta đâu, con đường cũng biến mất, lúc đó chó sỏi chu rất đáng sợ, con ngựa sợ chạy như bay, đệ nói thật, không tin thì tỉ hỏi Tranh ca ca. Tô Thức vẫn còn chưa hết run ôm Lam Lam thật chặt. Vân Tranh đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, mày nhíu chặt, không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lắc đầu, lại tính. Lục Khinh Doanh lo lắng nhìn y. Đợi một lúc không thấy có tiến triển, hỏi, phu quân, tiểu thức nói có thật không? Vân Tranh gật đầu, chuyện này không đơn giản, phu nhân ở thành đô từ nhỏ, có biết cửu khúc khuê. Thiếp vị ở trong khuê các, nhưng cực kỳ muốn biết chuyện bên ngoài, nhưng không đi được, nên tìm kiếm nhiều sách vở địa chí và bản đồ xem, mơ mộng có ngày được tới những nơi đó, đấy là sở thích lớn nhất của thiếp. Nhưng chưa bao giờ nghe nói tới nơi nào tên cửu khúc khê. Mọi thứ đều đúng, chỉ có thời gian là lệnh, khi đi chưa tới một canh giờ, khi về chạy nhanh hơn mà lại hơn một canh giờ, vấn đề chỉ có thể nằm ở bát canh gừng. Rõ ràng họ không có ác ý, nhưng làm thế vì cái gì? Những lời của Vân Tranh làm Lam Lam và Tịch Nhục bất giác cũng sợ hãi, hai thiếu nữ hai đứa bé ôm nhau càng chặt, nhưng chỉ có ba bộ mặt sợ hãi. Vân Tranh suy nghĩ rất lâu, đột nhiên bật cười, thế giới này rất rộng lớn, có nhiều kỳ nhân ẩn sĩ, bọn họ không muốn qua lại với người thường, cho nên chọn nơi bí mật để sống. Đào Nam Sơn cũng từng viết bài văn là, Đào Hoa Nguyên Ký, còn gì, hôm nay ta có lẽ đi nhầm vào một nơi giống Đào Hoa Nguyên, có lẽ nơi đó gọi là Đạo Hương Nguyên, nếu người ta đã không muốn người khác biết, chúng ta quên đi là được. Bất thình lình cửa sổ phòng đẩy ra, Hàn Lâm rối rít hỏi, ngươi chắc nơi đó là cửu khúc khê chứ, không phải là bát khúc khê hay lục khúc khê. Lục Khinh Doanh thấy Hàn Lâm hành động vô lễ vô lý thì không vui, biết ông ta là khách quý của phu quân nên không nói gì, người này ra vào nhà nàng tự nhiên, tới không chào, đi không nói, coi nhà người khác như quán trọ, cách sống phóng túng đỏ, một nữ nhân gia giáo nề nếp như nàng khó chấp nhận, phu quân nàng tuy phóng túng, nhưng chủ yếu là ở đầu óc, luôn biết lễ số khi cần. Hàn Lâm cười ngượng ngập, nghe thấy cái tên này nên lòng cũng lên, quên cả lễ nghi, xin phu nhân thứ lỗi, Vân Tranh, trả lời đi, chuyện này quan trọng lắm. Lục Khinh Doanh đáp lễ, nói nhỏ không hề gì, đứng bên phu quân đợi. Xưa có câu, người hiểm nghĩa, coi trọng lời hứa, xem thường cái chết, dù có khoa trương, nhưng vẫn lưu truyền chưa bao giờ dứt. Vân Tranh đã hứa với lão ông là không nói là không nói, người ta không hại ta, ta nhiều lời làm gì. Vân Tranh nghĩ một lúc rồi đáp. Hàn Lâm không ép, chắp tay một cái rồi phóng người lao đi, hẳn là muốn đi lại con đường Vân Tranh đã đi. Tô Thức lắc tay Lam Lam, la toáng lên, Lam Lam tỉ tỉ, lão đạo đó đang bay. Vớ vẩn, ông ta đang nhảy, dẫm lên cây mượn lực nhảy tường rồi lại lên mái nhà. Ông ta là người nhảy cao nhất ta từng thấy. Sai, ông ta nhảy không cao, chẳng qua là động tác nhanh, liền mạch nên ngươi mới có cảm giác như vậy. Ông ta nhảy ba nhịp mới lên mái nhà, ta nhìn thấy có người chỉ cần hai nhịp thôi, người đó tên là Thành Long. Ừ, ngươi không biết được người đó đâu. Tô Thức nói câu nào, Vân Tranh phản bác câu đó. Vân Tranh kệ chúng cãi nhau, sai phó dịch tới Tô ra bẩm báo. Nói Tô Thức hôm nay bị Vân Tranh giữ lại kiểm tra học vấn, Lam Lam bị phu nhân giữ lại thương lượng chuyện xào tơ, tối nay không về. Lục Khinh Doanh hiểu ý trợ phu, Tô Thức uống canh gừng, nếu có chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay, nếu đêm nay không sao, sáng mai chân tướng sẽ rõ. Phu quân thấy sẽ có nguy hiểm. Không nên có ý hại người, nhưng không thể thiếu lòng đề phòng người, ta và Tiểu Thức hiện giờ phải rửa ruột, nàng chuẩn bị nước tạo giáp cho ta. Không bao lâu sau trên bàn đã có hai bát nước tạo giáp lớn. Tô Thức tái mặt nhìn Vân Tranh uống liền một hơi hết bát nước, đành uống theo, uống một nửa thì bụng cồn áo, dựa vào tường thấp nôn mẹ liên hồi, tới khi nôn tới không còn cái gì đi ra nữa mới thở phào. Lục Khinh Doanh lại bê hai bát nữa lên, lúc này mặt Tô Thức đã cắt không ra máu, nhưng nó cũng biết đây không phải lúc gương ngạnh làm nũng, đành cắn răng uống tiếp, lần này bụng rông nhưng nôn càng tợn, nước chảy ra từ mũi, từ mắt, nôn tới chóng mặt hoa mắt. Liên tiếp uống tới ba lần, Vân Tranh và Tô Thức mặt vàng như nghệ nằm thoi thóp trên giường. Đêm hôm đó bất kể Tô Thức hay Vân Tranh, ăn cái gì nôn cái đó, uống cháo cũng thấy toàn bị tạo giáp. Thiếu gia, thứ người và Tiểu Thức nôn ra không có gì khác thường, thử ngân châm không đen, ép cho ăn cũng không thấy biểu hiện gì, xem ra chỉ là canh gừng. Nghe hầu tử báo cáo, Vân Tranh gian nan gật đầu, không ngờ Tô Thức còn cười được, giọng khoái chí lắm, tuyệt vời, Tranh ca ca, hôm nay là ngày quỷ dị nhất của đệ từ lúc sinh ra, cũng là ngày đã nhất, mai chúng ta đi tìm kiếm cái đạo hương nguyên kia nhé. Vân Tranh cười gượng, vậy đệ suy nghĩ xem sơ hở của họ ở đâu, không có việc gì là không có kẽ hở hết, đệ thử xem, ta gợi ý, là thời gian. Để lúc khác, bụng đệ khó chịu lắm, không muốn suy nghĩ gì hết. Vân Nhị nói ngay, không khó, chúng ta có vị trí tương đối rồi, giờ thêm vào thời gian, bọn họ ở thành đô, làm sao mà trốn lâu được. Lục Khinh Doanh cũng hào hứng tham gia, chỉ cần lấy bản đồ khu vực đó, chia làm từng ô vuông, sau đó tìm kiếm từng khu, tuy là cách ngốc nhất, nhưng cũng chắc chắn nhất. Thiếp có sẵn bản đồ thành đô ở đây rồi, do chính thiếp vẽ đấy. Nàng biết vẽ bản đồ. Không ngờ lão bà của mình còn có bản lĩnh này nữa, Vân Tranh thúc giục, mau mau lấy cho ta xem nào. Thế nhưng khi Lục Khinh Doanh trải bản đồ ra thì Vân Tranh cũng hứng, bản đồ gì mà còn tệ hơn bài tập vệ nhà của đám học sinh, cái nét đậm kia là trường giang sao. Cái vòng tròn là thành phố. Rồi Thục Sơn lừng lấy nhỉ có ba nét mấp mô đơn giản. căng mắt ra cũng chỉ thấy được sóng nước khác với sông núi chỗ nào, tới cả Hoán Hoa Khê còn chẳng nhìn thấy, nói gì tới nhà mình. Thấy trượng phu thất vọng ra mặt, Lục Khinh Doanh nói, phu quân, đây là bản đồ thành đô tốt nhất rồi đấy, thiếp tốn mất 5 năm mới vẽ ra được, dám đảm bảo bản đồ trong quân cũng chỉ thế này mà thôi, hơn được chỗ địa điểm đóng quân. Nghe nói địa cung của Tần Hủy Hoàng dùng thủy ngân làm sông hồ, nghìn năm sau vẫn chạy không ngừng, nóc trần mộ có khảm bảo thạch làm bản đồ sao, trong mộ có binh sĩ lập thành quân trận dựa theo thực tế, cả người Tần còn làm được sa bàn hùng tráng như thế, sao tới Đại Tống lại thụt lùi, có vẽ cái bản đồ không nên hồn. Bị trương phu chê bai, Lục Khinh Doanh rất không phục, nói như chàng nhìn thấy thật ấy, năm đó chiến loạn liên miên, rồi cuối thời Tần thiên hạ càng loạn, tiếp đó Tam Quốc phân tranh cuối Đông Hán, ai chẳng muốn tìm Lăng Tần Hoàng để làm quân tư, sao giữ nổi tới bây giờ. Giống như chàng nói địa cầu chúng ta đang sống hình tròn vậy, ai tin chứ, thế chẳng phải người ở phía dưới quả cầu rơi hết à. Hi hi, bị bóc chân rồi, nương tử thật là thông minh, không dễ lừa nữa, lần sau muốn lừa nàng phải tính thật kỹ. Vân Tranh cười hi hi, đầu thì tính sai thợ nặn ít đất hình nhà cửa, cây cối, khi đó cùng Lục Khinh Doanh chơi mô hình, nhất định nàng rất thích. Hết. Chương 147, không làm kẻ ác. Khi trời sáng, Vân Tranh bị cơn đói đánh thức, đi ra tiền sảnh nhìn thấy Tô Thức đã ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến, cả cái quẻ rán to mà nó nhai vài cái đã hết, thấy Vân Tranh đi tới, nhe răng cười một cái coi như chào hỏi rồi lại cắm mặt ăn. Khi Vân Tranh ăn tới cái quẻ thứ tư thì Hàn Lâm Sức cùng Lực Kiệt xuất hiện, ngồi bịch xuống ghế, cầm bát cháo chẳng cần biết của ai, húp luôn. Đồ đệ của đạo trưởng đâu, nó còn nhỏ đừng hành hạ nó. Vân Tranh đùng đỉnh hỏi. Thanh Phong về lão nha quan rồi, ta bảo nó đi gọi Tiếu Lâm tới, chuyện này rất phiền phức. Ngay cả Tiếu Lâm tới cũng chưa chắc giải quyết được gì, Vân Đại, giúp lao đạo với. Hàn Lâm nói vô cùng trịnh trọng. Không giúp, Mạnh Xưởng đã chết, quốc gia diệt vong cả trăm năm, lao bà của hắn cũng bị Thái Tông Hoàng đế xiết cổ chết, còn thù hận gì mà không bỏ qua được. Cho nên ta không làm, đạo trưởng cũng đừng làm, ông không lo trên đời này có cái gọi là thiên phạt. Hàn Lâm thất kinh, không dám tin chỉ trong một đêm Vân Tranh đoán ra được mục đích của mình. Kỳ thực không khó đoán, gia tộc ở thành đô cần trốn tránh không nhiều. Có năng lực bố trí một mảnh đất như thế càng ít. Ta xác định chỉ có gia tộc Phỉ Tặc Lý Thuận mấy chục năm trước bị tiêu diệt là có khả năng, nhưng nhìn một phụ dung ở nơi đó, ít nhất đã trồng trăm năm, vậy thì không thể là Lý Thuận, mà là gia tộc Mạnh Xưởng, không phải nhà họ thích phụ dung à, tuy có phần võ đoán một chút, nhưng nhìn phản ứng của đạo trưởng là ta khẳng định rồi. Vân Tranh tò mò nhìn Hàn Lâm, rốt cuộc thân phận của đạo trưởng là gì? Thù oán trăm năm như thế hẳn là một câu chuyện rất thú vị. Lục Khinh Doanh nhìn Hàn Lâm một cách ghét bỏ. Bát cháo kia là của trượng phu nàng, nén giận đứng lên đi vào bếp nấu bát khác, Vân gia rất ít khi nấu ra cái gì mà lại còn thừa, kéo cả Tô Thức cho hai bọn họ nói chuyện. Hàn Lâm tâm trạng rất xấu, không để ý xung quanh, lời của Vân Tranh cũng như không nghe thấy. Bỏ đi, nếu đạo trưởng không muốn nói thì thôi vậy, nhưng ta nhớ lần trước đạo trưởng nói lao nha quan chỉ còn ba người, gia tộc đã lánh đời gần trăm năm như Mạnh gia ắt có thủ đoạn giữ mạng, nếu đạo trưởng ra tay, ta e lão nha quan cũng tan cảnh. Đạo trưởng! Sống nên thả lỏng hưởng thụ chút, bỏ đi ít trách nhiệm, đạo trưởng thích ăn ngon, không thấy cơm nước Vân gia ngon quá mức sao. Mấy lần đi lại vẫn quay về đây kiếm cái ăn. Vân Tranh thản nhiên vừa nói vừa xé cái quẩy thứ năm cho vào mồm, cho đạo trưởng biết, thực ra không phải đạo trưởng muốn ăn, mà là cổ trùng muốn ăn, nên ta làm món gì, đạo trưởng cũng thấy ngon. Từ hôm đầu tiên tới Vân gia ăn bánh bao nhân thịt, cổ trùng đã chui vào huyết mạch ký sinh rồi, đạo trưởng biết ký sinh là gì không? Là dần dần lớn lên trong thân thể. Sống nhờ vào máu thịt của đạo trưởng. Đạo trưởng có thấy Vân gia sạch quá mức không? Đó là vì đề phòng cổ trùng thoát ra còn dễ thấy. Cái bát cháo trong tay Hàn Lâm rơi xuống đất vỡ tan cảnh, mặt như người chết rồi, ngươi hạ cổ trùng vào bần đạo. Ặc, phản ứng lớn thế, nói vui thôi mà, cổ trùng mà ta nói là con sâu tham ăn trong bụng ông chứ cái gì, đám người này không biết đùa à, Vân Tranh vội vàng đính chính, đạo trưởng, ta nói đùa thôi, nhà ta không có cổ trùng gì đâu. Hàn Lâm vẫn nhìn Vân Tranh không chớp, giọng cực kỳ nghiêm túc, ta từng nghe kể về Miêu Cương, về Vu Thuật Đen, trăm năm khó luyện, nhưng luyện thành thì vô cùng khủng bố, có thể thao túng một người mà người đó không hề hay biết. Gần đây trong lão nhà quan cái gì cũng bất thường, Tiếu Lâm không ngờ lại đi thích một tà sướng phụ, Thanh Phong không muốn về, bị ta đuổi mấy lần mới ủ rũ mà đi, ngươi nói không phải cổ trùng, vậy nguyên nhân là sao? Ông ta gan không nhỏ, nhưng đối diện với một người coi ngũ lôi thiên tâm chính pháp là trò đùa, người tạo ra thiên phạt. Ai dám xem nhẹ. Người nam chiếu giỏi cổ thuật, thứ này nghe đồn xuất hiện từ thời Sibiu, có liên quan không nhỏ tới bài giáo, thủy tổ bài giáo là pháp sư Trần Tứ Long thời Đường, phi tăng phi đạo, pháp thuật tự thành một phái, pháp thuật cương thi càng quỷ bí vô cùng, thân phận Vân Tranh tới nay vẫn còn điều chưa rõ ràng, nếu y tới từ chỗ đó thì quá khủng khiếp. Thứ nhất, không được gọi Hoa Nương là sướng phụ, nàng chỉ là nữ tử có lối suy nghĩ đặc biệt một chút thôi, không phải thứ đồ chơi cho nam nhân. Thứ hai, câu hỏi của đạo trưởng nên tìm Thương Hổ, Thương Báo, họ sẽ có câu trả lời tốt hơn ta. Vân Tranh lau mồm đứng lên. Thứ ba, ta cũng không có tư cách khuyên bảo người khác, số người ta giết không ít, nhưng sau này ta cố gắng không giết người nữa, đôi tay này để ôm tiểu thê, bế ấu tử, ta không thể để nó nhuốm máu thêm, đạo trưởng cứ tùy ý. Hàn Lâm ngồi im đó không dám đụng vào bất kỳ thứ gì nữa, ánh mắt nhìn Vân Tranh dày đặc nghi ngờ, lẩm bẩm, rốt cuộc ngươi là ai? Từ việc làm của lão ông kia thì thấy họ không phải là người xấu, không giết người bịt miệng, thế là vô cùng đáng quý, người ta lương thiện, Vân Tranh tuyệt đối không muốn làm kẻ ác. Ân tình bắt canh gừng đó cần ghi nhớ, cần đáp tạ, tuy trong canh gừng khả năng có thứ gì đó, nhưng người ta làm vậy là vì an toàn của bản thân, không hề quá đáng. Nếu là Vân Tranh, y sẽ giam cầm cả đời người vô tình lọt vào nơi ẩn cư của mình. Tiếu Lâm có ơn với y, hai sư đồ Hàn Lâm cũng đi 500 dặm tới cứu viện, ân tình đó Vân Tranh đều nhớ trong lòng, nhưng vì ân tình mà làm việc không có nguyên tắc, Vân Tranh cho rằng như vậy là không đúng. Vân Tranh ăn xong bắt đầu dạy Tô Thức học. Sau khi kiểm tra cơ sở toàn học của nó, phát hiện vô cùng lộn xộn, không có chút hệ thống nào, đành phải dạy từ đầu. Tiểu Thức, bài học hôm nay của đệ là học thuộc khẩu quyết phép nhân, cái này với đệ không khó, đến giờ cơm tối ta sẽ kiểm tra, không thuộc là xui xẻo đấy. Khẩu quyết của Vân gia khác với những thứ đệ đã học trước kia, lát tìm Vân Nhị lấy bảng biểu mà học. Lục Khinh Doanh đang kẻ ô trên bản đồ, thấy Vân Tranh đã dạy xong về phòng, hỏi nhỏ, sao nhanh thế, thời gian còn nhiều mà. Chỉ cần thế thôi. Ta chỉ hướng dẫn, còn sau đó để nó tự học, trẻ thông minh nên để tự tìm tòi, không nên gò ép. Phu nhân, bỏ chuyện tìm kiếm đạo hương nguyên đi, ta lo mang tới họa sát thân cho họ, nàng thấy bộ dạng của Hàn Lâm rồi đấy, lão nha quan và Mạnh Xưởng nhất định có thủ án không thể hóa giải. Lục Khinh Doanh nghe vậy thì thất kinh, vội vàng cuộn bản đồ lại, định đốt đi, nàng đã tìm ra ba chỗ khả nghi rồi. Bỏ qua chuyện phiền não, Vân gia bắt đầu gây dựng gia nghiệp ở thành đô, Lục Khinh Doanh và Tịch Lục, Lam Lam ra sức mua cái tằm, chuẩn bị đại nghiệp ương tơ của mình. Lương quản gia tới thành đô, bãi phòng Vân Tranh cùng đưa tiền hoa hồng, thấy Vân gia đang tưng bừng tuyển mộ thợ, rộng rãi điều 10 thợ ương tơ tới cho Vân gia sai bảo. Khác với Vân gia, Lương gia đang giảm bớt quy mô đầu tư vào tơ lụa, chuyển dần sang mậu dịch biên cảnh. Nay thương đội mậu dịch của Lương gia đã có 3 cái, mỗi cái có đội lừa ngựa không dưới 100 con. Thông qua mậu dịch này, Lương gia riêng năm nay đã mua cho triều đình 1.200 thất chiến mã, được triều đình vận chuyển tới ác chiến khu. Xuất phát từ tôn kính với binh sĩ ở biên cương kháng địch, Vân Tranh thậm chí bỏ đi 6 thành lợi nhuận, nên lần này số tiền Lương gia đưa tới không nhiều. Chương 148, ăn bánh bao, báo đáp mì. Lục Khinh Doanh cùng Tịch Đục, Tiểu Trùng tính toán xong số tiền lương quản gia mang tới, báo với Vân Tranh, phu quân, được 4.000 quan. Nếu trong nhà chỉ có hai huynh đệ và Tịch Đục thôi thì cũng đành, chả cần gì, ăn uống hoang phí đến mấy cũng không tốn là bao, nhưng bây giờ có thêm Lục Khinh Doanh, làm Vân Tranh hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Năm nay tướng sĩ Hoàng Khánh Lộ xây thành nên hết tiền, nên ta bớt cho họ 6 thành tiền mua ngựa, chỉ lấy 4 thành, năm sau họ có tiền, chúng ta sẽ lấy nhiều hơn. Lục Khinh Doanh nâng mặt Vân Tranh, hôn một cái lên trán, phu quân, nghe nói Hoàng Khánh Lộ chinh chiến liên miên, tướng sĩ có thêm chiến mã để giết thêm được giặc, là chúng ta thêm bình an, 4.000 quan đã là quá nhiều, thiếp còn gì mà không hài lòng. Lao Tổ Tông nói, tiền quá nhiều không phải phúc mà là họa, tiền này đi xây xưởng, bách tính lại có thêm một chỗ làm việc kiếm tiền. Vân Tranh thực sự không có khái niệm chính xác về tiền tài ở Đại Tống này, y sống khổ quen rồi, ngoại trừ ăn uống và đọc sách thì không có sở thích nào đáng kể, giờ cơm nước bên ngoài chẳng ngon bằng nhà mình, y phục bên ngoài mặc chẳng thoải mái bằng ở nhà làm, y chẳng sưu tầm thư họa đồ cổ, thậm chí nữ nhân ngoài kia cũng chẳng khiến Vân Tranh hứng thú muốn nhìn, khắp thế giới toàn là tiểu cô nương 13-14 tuổi, trong mắt Vân Tranh chẳng khác nào một đàn vịt, đám người Đại Tống biến. Thái hết thuốc chữa, phàm là những mỹ nhân được họ ca ngợi. Đều là loại cá mắm không phân biệt nổi đâu là lưng đâu là ngực. Với Vân Tranh mà nói trên đời chỉ có hai mỹ nhân, tiểu thê 18 tuổi của y đã ngực nở mông cong, hoặc hoa nương như cái bánh thơm phương phức. Lục Khinh Doanh thích nhất điều này ở Vân Tranh, đi đường hai mắt nhìn trời, lãnh đạo hết sức, phu quân tựa hồ ngoài hứng thú với mình ra thì chẳng để ý tới nữ nhân nào nữa, dù là Lam Lam như tranh họa, hay Tịch Lục ngoan ngoan vâng lời, phu quân đều đối xử như người thân, không có gì khác. Nhưng nàng bỏ sót mất một người. Giờ là gần cuối tháng 6, sắp hết nửa năm, nông dân thu hoạch vụ chiêm, còn thương nhân cũng chia hoa hồng. Hoa nương tới Vân gia, gian nan lấy từ ống tay háo ra một sấp giao tử, chậm gì gì đưa cho Vân Tranh, rất hy vọng Vân Tranh nói ta không cần số tiền này, cô cứ mang về. Nhưng Vân Tranh không những giật tiền từ tay nàng, còn đếm từng tờ, làm Hoa Nương thương tâm muốn rơi lệ, 2600 quan, không thiếu một đồng. Ta đầu tư vào Linh Tê Các bao nhiêu nhỉ, quên mất rồi. Vân Tranh như chỉ hỏi bâng quơ. 3400 quan, chưa tới một năm ngươi đã thu lại toàn bộ vốn. Hoa Nương nghiến răng rít lên. Vậy thì không đúng, thiếu mất 800, chỗ còn lại đâu? Vân Tranh nhìn ống tay áo mỏng manh như cánh ve của Hoa Nương, bên trong tay ngọc thấp thoáng, lại nhìn thân thể nàng, giờ là mùa hè, nữ nhân này lại thích mặc mỏng, eo thắt giải lụa xiết lấy áo sa mềm tôn lên đường cong hoàn mỹ, đồi ngực nảy nở vung tròn, ánh mắt lúc nào cũng long lanh ướt át nửa lả lơi nửa buồn thương, chỉ cần kém định lực một chút thôi là bị nàng làm điên đao thân hồn, còn y thì chỉ thấy, đúng là không thấy chỗ nào có thể giấu tiền. Thấy Vân Tranh nhìn khắp lượt mà không thấy có biểu hiện nên có, thản nhiên ăn đồ miễn phí, Hoa Nương tức giận, này ngươi là cổ đông, chẳng lẽ chỉ biết nhận hoa hồng mà không đầu tư à? Ta vừa mua ba nữ đồng từ Vạn Hoa Lâu, tốn mất một đống tiền đấy. Xem ra cô định kinh doanh thanh lâu tới cùng rồi, tỷ tỷ à, chúng ta không mở thanh lâu có được không? Con người mà mua đi bán lại như gia súc, ta không thoải mái. Vân Tranh ngửa mặt thở dài, tuy biết khả năng rất thấp, vẫn cố khuyên can, hay thế này đi, ta cho cô hết tiền. Đủ ngồi ăn cả đời rồi, giải tán hết số nữ tử kia nhé. Hoa Nương lắc đầu cười buồn bã, gà nhép, ngươi có bản lĩnh, tỷ tỷ đây cũng chẳng phải lo cái ăn cái mặc, nhưng những nữ tử đó phải làm sao? Bây giờ thả họ về, ở nhà càng khổ, chưa nói những lời gièm pha thế gian, nói không chừng lại bị chính phủ mâu huynh trưởng lại bán đi lấy tiền, lúc đó kiếm một nơi còn tình người như Linh Tê Các khó lắm, chẳng bằng theo ta, tới khi có ít tích góp, kiếm nông phu thật thà chất phác để gả, như thế ít nhất còn tự chủ được. Vân Tranh đứng lên, đi vòng quanh Hoa Nương mấy vòng, cuối cùng đứng trước mặt nàng, hạ quyết tâm nói, lần này Tiếu Lâm tới, ta bất kể thế nào cũng tắc thành cho hai người, thanh xuân nữ nhân được bao nhiêu, chỉ hoãn vài năm nữa, muốn sinh con cũng khó. Hoa Nương nhìn Vân Tranh một lúc, nở nụ cười dịu dàng xa vắng, chợt đứng lên ôm nhẹ lấy Vân Tranh, thủ thỉ đầy bi thương, không cần, tỷ tỷ chưa kém tới mức ép người khác phải cưới mình, tương lai già rồi không ai cần thì tới nhà ngươi, chỉ cần một gian phòng là đủ, khi ta chết, phiền ngươi chôn hộ. Khi nào con cháu ngươi thắp hương cho ngươi, thuận tiện thắp cho ta một nén hương. Lần đầu ôm Hoa Nương trong lòng mà không hề có ý nghĩ xấu nào, chỉ có thương cảm, Vân Tranh đang vô vô lưng Hoa Nương, đột nhiên nghiến răng ken két, nắm lấy hai vai nàng, tất nhiên không thành vấn đề, nhưng làm ơn trả lại tiền cho ta được không, cô lấy đi rồi, tương lai ta nuôi cô bằng cái gì. Hoa Nương hậm hực lấy sấp dao tử từ ống tay áo, đang lúc tình cảm lại nói tới tiền bạc, mất cả hứng, ngươi là đồ vô tâm. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của các tỷ muội mà ngươi cũng nỡ lòng lấy à? Ta là dê con lật lối, bị cô lừa vào chồng. Này tỷ tỷ, định mở rộng Linh Tê Các tới mức nào đây? Muốn đem toàn bộ nữ tử nhà lành vào thanh lâu, biến phu thê ân ái thành giao dịch hết sao? Vân Tranh lấy lại tiền rồi còn cẩn thận đếm lần nữa, vừa rồi chẳng biết ai đang lúc tình cảm còn thò tay vào người mình lấy tiền, nữ nhân này không để phòng không được. Hoa Nương cười khanh khách, nói hay lắm, sau này ta lấy đó làm mục tiêu phân đấu. Vân Tranh không dám tưởng tượng ra cảnh mình muốn lên giường lục khinh doanh còn phải trả tiền, lắc đầu xua cảnh đáng sợ đó đi, tới gần Hoa Nương nói nhỏ, đừng có nói linh tinh, trước mặt ta thì không sao, ở ngoài không cẩn thận bị người ta biết được đem dìm xuống ao đấy. Xì, ai dám, kẻ nào ép ta, ngươi tưởng ta không dám châm thiên phạt ném vào kẻ đó à? Tỷ tỷ đây không phải chưa giết người. Lần trước Hoa Nương lập kế giúp Vân Tranh chôn thuốc nổ vào đại điện Thừa Yên Quan đã tiện tay lấy đi hai quả, Vân Tranh biết thế nào nàng cùng tham ô. Về sau hỏi Hạo Nhị thì quả đúng là như vậy, trả ta đi, thứ đó cất trong nhà nguy hiểm lắm, nếu bị đè mạnh nó có thể nổ đấy, không phải là không muốn cho cô, chỉ không muốn cô bỏ mạng vì nó thôi, thứ này mới thử nghiệm chưa lâu, đợi có thứ tốt, ổn định hơn rồi ta cho cô được không? Khi nào có thứ tốt hơn thì mang tới đổi. Hoa Nương mê chết thứ này rồi, nếu trước kia Nguyên Sơn mà có nó, nàng không phải ở suốt 10 năm, dứt khoát không chịu trả, nam nhân là sinh vật nhiều lúc bị nửa dưới điều khiển, nàng phải có thứ phòng thân chứ. Đưa tay đặt lên ngực Vân Tranh, ngón tay mảnh mai vẽ vòng vòng, cánh môi căng mọng gợi cảm giàu lên, người hơi ngả tới, dùng giọng trẻ con nũng nịu rót canh mê hồn vào tai y, thôi không nói chuyện này nữa, gà nhép à, đi làm mì đi, tỉ tỉ lâu rồi chưa được ăn đồ ngươi làm. Vân Tranh chỉ cảm thấy có thứ êm ái mềm mềm chạm vào ngực, hơi thở ấm ấp của Hoa Nương phả vào tai, thế là gật đầu cái rụt xuống bếp nấu mì, ăn bánh bao của người ta cũng phải báo đáp chứ. Chương 149, thua luôn rồi. Vân Tranh đang nhào bột trong bếp thì Lục Khinh Doanh đi vào, nhìn ngó một hồi, chẳng làm gì, chỉ ngọt nhạt nói. Thiếp thân cũng muốn ăn mì, phải rồi phu quân, Tịch Nhục cũng muốn ăn, à phải Lam Lam cũng thích lắm, mà thôi, phu quân nấu cơm trưa cho cả nhà ăn đi. nói xong dẫn tiểu trùng ngúng ngoảy lắc ngông bỏ đi. Hoa nương cười lăn cười bò, phải dựa vào cái cột mới đứng vững, quả dưa cầm trên tay cũng rơi xuống đất, đó là Lục Khinh Doanh không biết hoa nương đứng ngoài, nếu không đánh chết nàng cũng không làm như vậy, lòng tự tôn của nàng có thể làm nổ tung vân ra. Ghen rồi, hoa nương từ cửa sổ thò đầu vào, sau này ta phải tới nhiều hơn mới được, nhìn bộ dạng phu nhân ngươi ghen tuông thú vị quá đi mất, cũng nhắc nhở tỷ tỷ đây còn chưa già, có thể khiến mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế ghen, đáng tự hào làm đấy. Vân Tranh chẳng thèm để ý, tính hoa nương ước kiếm chuyện, kệ đi, phu thê ghen tuông tăng thêm tình thú cuộc sống. Làm nhiều thì chỉ tốn thêm nguyên liệu thôi, chả khó, có chủ nương nhào bột cho rồi, y chỉ việc điều chế nước dùng, sau đó là nêm nếm cho đủ, hôm nay trong nhà không lành, bóc mấy nhánh tỏi, bê bát mì ra ngồi ở ngưỡng cửa ăn. Vân Nhi xưa nay luôn cùng tiến cùng lui với đại ca, miễn cương ôm bát mì to ngồi bên cạnh Vân Đại, thi thoảng há mồm đớp nhánh tỏi, Tô Thức thấy thú vị cũng bắt chước theo. Ở trước mặt hoa nương, Lục Khinh Doanh không tiện phát tác, cố nở nụ cười ăn bữa cơm khó chịu nhất trước giờ. Hoa nương cười như lên cơn vào xe ngựa của mình, Lam Lam và Tịch Lục nhìn nhau một cái, nói là phải kiểm tra sổ sách rồi chạy biến mất, về phần Vân Nhị và Tô Thức thì quyết đoán nhảy lên con ngựa nhỏ, chạy tới Tô gia. Vân Tranh thấy trong phòng chỉ còn mình và Lục Khinh Doanh, làm bộ hồ đồ đi tới thư phòng xem sách, nhưng bị kéo lại, khóc lóc không phải là phong cách của nàng, mười năm chịu đựng oan uổng cái mệnh cách kia đã rèn cho nàng thần kinh cứng như đá. Đôi mắt nhìn Vân Tranh không chớp, đợi y giải thích, vì sao hoa nương tới, gia chủ lại đích thân xuống bếp, hôm Lam Lam tới cũng do Tịch Nhục làm cơm. Đối tác làm ăn, người ta mang tiền tới, chúng ta phải chiêu đãi. Vân Tranh nói cực kỳ đường hoàng. Ồ, lạ quá nhỉ, không biết phu quân thiếp và hoa nương rốt cuộc làm ăn gì. Sao thiếp thân là chủ phụ lại không hề hay biết, rốt cuộc tỷ tỷ ấy là ai, sao Tịch Nhục cũng không chịu nói, phải chăng là người xưa của phu quân. Nếu là thế phu quân cứ nói ra. Không cần vụng vụng trộm trộm làm gì, thiếp thân không phải là loại nữ nhân ghen tuông. Còn nói là không ghen, lửa sắp bốc lên đầu rồi, Vân Tranh thấy hôm nay phải làm cho rõ, thở dài, phu nhân, chuyện của hoa nương thì bản thân ta cũng không biết quá nhiều, chỉ biết hơn 10 năm trước cô ấy bị tên đầu lĩnh cường đạo Nguyên Sơn bắt về làm áp trại phu nhân, hận chúng thấu xương, luôn tìm cách tiêu diệt bọn chúng, cuối cùng dùng một bó lửa thiêu sạch lương thảo và tiền bạc bất nghĩa của bọn chúng, giúp bách tính đậu xa quan trừ mối nguy hại trăm năm. Nàng nói xem nữ tử như vậy có đáng khâm phục không? 10 năm sống trong ổ phỉ là thế nào, có lẽ trừ hoa nương ra, chúng ta đều không thể hình dung được, vì thế ta không muốn ai khác nhắc tới chuyện này. Còn tính cách hoa nương có chút khác người, sống ở nơi đó tới 10 năm dù là ai chăng nữa cũng không thể bình thường được, nàng đừng để ý. Nói tới đây hơi khó mở miệng, xuất thân của Lục Khinh Doanh định sẵn nàng cực kỳ phản cảm với việc này, nhưng hôm nay đã nói thì nên nói hết tránh sau này có hiểu lầm, còn nữa, Linh Tế Các. Cái thanh lâu lớn nhất trong thành ấy, chính là do hoa nương mở. Lục Khinh Doanh kinh ngạc vô cùng, nàng không ngờ hoa nương lại là kỳ nữ như vậy, nhớ lại vừa rồi mình quá nhỏ nhen, không khỏi đỏ mặt, lại nghe thấy Lục Khinh Doanh là lão bảo tử càng choáng váng, vì sao tỷ ấy lại mở thanh lâu. Vân Tranh tới giờ vẫn bực bội vì chuyện này, lấy từ trong lòng ra một sấp giao tử, có trời mới biết, rõ ràng là bao nhiêu việc để làm, lại nhất định muốn mở thanh lâu, ta không giúp không được, nếu không hoa nương sẽ tìm cách khác kiếm tiền. Lúc đó ta cũng không ngờ cô ấy là cao thủ nghề này, chưa tới 1 năm kiếm cho nhà ta hơn 2.000 quan, cho nên ta mới mời người ta ăn cơm. Lục Khinh Doanh thấy đầu óc mình không theo kịp, một kỳ nữ hiếm có trên đời như vậy thực không có cách nào gắn với một nơi như thanh lâu, ngơ ngác nhìn giao tử trên bàn, hoa hồng nhiều thế này, chẳng lẽ nhà ta là cổ đông lớn nhất sao? Không sai, thế nên ta mới không dám nói với nàng. Lục Khinh Doanh ôm lấy đầu Vân Tranh, giọng hết sức dịu dàng, tội nghiệp phu quân. Đống nhiên lại thành cổ đông của thanh lâu, nhưng thiếp thấy thế này không được, phu quân và tỷ ấy có lập khế ước không? Không, số tiền đó ta vốn không tính lấy lại rồi, giờ cầm hoa hồng, chỉ là muốn đề phòng tương lai hoa nương có gì bất chắc thì còn có tích góp phòng thân, loại tiền này ta không định tiêu. Lục Khinh Doanh nhìn Vân Tranh tự hào, phu quân bỏ ra mấy nghìn quan không cần chút đảm bảo nào, hoa nương đưa 1.000 quan cũng vì một lời hứa, bằng hữu như vậy, đáng kết giao, rất thống khoái, lần sau còn làm chuyện như vậy. Nhớ gọi thiếp tham gia với. Lục Khinh Doanh đi rồi, Vân Tranh liếc chỗ giao tử lúc nãy còn ở trên bàn, giờ không thấy đâu nữa, lão bà mình đúng là cao thủ, lấy được tiền của mình đi ngon ơ mà bản thân nàng lại không phải rơi vào thế lung túng, đã nói là tiền để dành cho hoa nương rồi mà, thua luôn. Cuộc sống nhộn nhịp, luôn có người tới thăm Vân gia, Bành Lễ tiên sinh cứ 2-3 ngày lại tới kiểm tra bài vợ của Vân Tranh, nghe nói Vân Nhị bái Tô Tuân làm thầy thì hài lòng lắm, cứ luôn mồm nói mình không có thời gian. Còn phải tới thư viện Cẩm Giang dạy học, nếu không đích thân dạy Vân Nhị, không để Ngọc Tốt bị phủ bụi. khi ba huynh đệ Tô gia sang chơi, lão tiên sinh đang kiểm tra Vân Nhị, tùy ý kiểm tra ba người họ, bị Tô Thức và Tô Triệt làm thất kinh, phải lão phó hỏa tốc về nhà, lấy phong thư giăng kín, nhìn bên ngoài ố vàng thì biết thứ này không tầm thường. Trước kia lão phu và Lữ gia lão ông Lữ Thản phu từng làm ra một đề thi, nội dung bên trong bao gồm đức của quân tử, trí của tiểu nhân, cùng lễ nhạc ca, chính là để kiểm tra trí tuệ của thằng bé Lữ gia, được điểm mất, không biết mấy đứa bé này được điểm rắc không. Biết Lao tiên sinh và Lữ Thản phu đều là truyền nhân của Triệu Không, Lục Thuần, học vấn của họ được nhiều học giả đánh giá là tương dĩ chuất chu tránh lỗ, biến chu chi văn, tòng tiên đại chi chất minh chuất hiệp, chứ khuyến lĩnh giới, thành thiên hạ chi sự nghiệp, định thiên hạ chi tà tránh. Nghe qua cực kỳ thâm ảo khó hiểu, nói một cách đơn giản thì là một môn học vấn chú trọng đem học vấn vào cuộc sống thực tế, đồng thời dùng học vấn như một loại công cụ, chứ không phải là nói suông trên mép. Vân Tranh tò mò lắm, muốn xem nhưng bị Lao tiên sinh mắng, đây là bí kỹ bất truyền của Lữ gia, lão phu xem đã là quá đáng, sao để ngươi biết được chứ? Mắng Vân Tranh xong, lại bảo ba đứa bé, mấy đứa hôm nay làm bài xong không được lộ để ra ngoài, hiểu chưa? Ba đứa bé rồi rít gật đầu. Bành Lễ tiên sinh đuổi Vân Tranh và Tô Cảnh Tiên ra ngoài, còn đóng chặt cửa sổ lại. Thấy Tô Cảnh Tiên rầu rĩ, Vân Tranh an ủi, đó là để kiểm tra dành cho bọn nhóc, ngươi đã quá tuổi rồi, cái gọi là kiểm tra trí lực, chẳng qua là dùng lượng lớn để bài nhấn chìm người ta, xem trong thời gian cố định trả lời được bao nhiêu, trả lời loại đề nào là cao nhất, dựa vào đó để phán đoán sở trường của đứa bé, tập trung giáo dục theo hướng đó. Có điều loại kiểm tra này vẫn có sai sót. Ví như trí tuệ của Vân Nhị thì Lao tiên sinh không thử được đâu. Chương 150, bí kỹ của Lữ gia. Tô Cảnh Tiên nghe vậy mới không xấu hổ nữa, sau ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ trí tuệ tiểu Việt khác người thường? Không phải thế, vì học thức của nó khá tạp, tầm mắt rộng, điểm này tiểu Thức và tiểu Triệt đều không bị được, nên đề thi này không kiểm tra được trình độ thật sự của Vân Nhị. Tô Cảnh Tiên không phục, hai đứa đệ đệ của nó đều cực kỳ thông tuệ, Vân Nhị còn ít tuổi, lấy đâu ra tầm mắt rộng. Đợi xem kết quả là biết. Thành đô vào mùa hè nóng hầm hập, mặt trời mọc sớm, lặn lại muộn, Lao tiên sinh lại đóng kín cửa sổ thế kia, bên trong thư phòng hẳn ngột ngạt lắm, một ông già, ba đứa bé, làm sao chịu nổi. Vân Tranh gọi nha hoàn tới, bảo đưa vào thư phòng ít nước ô mai ướt đá, còn mình kiếm chỗ bóng râm gió mát, kéo ghế tựa ra nằm xuống, phe phẩy quạt đợi kết quả. Tô Cảnh Tiên không thích Vân Tranh lắm, ngồi ở tường thấp của hoa viên cách đi một quãng xa, mắt thì luôn nhìn ra cửa. Sở dĩ hắn chịu đựng tới Vân gia là vì muốn được nhìn Lam Lam vài cái mà thôi. Gần đây Lam Lam thường xuyên tới Vân gia, có khi còn ở lại qua đêm nữa, hắn vừa lo vừa nhớ. Tuổi mới lớn luôn nhiều phiền não, là thầy giáo, Vân Tranh hiểu quá rõ điều này, bất kể tình yêu hay là tình dục với bọn chúng đều luôn khao khát, mà Đại Tống thì không bao giờ thiếu tranh sách miêu tả ái tình mỹ lệ. Vân Tranh phát hiện Tô Cảnh Tiên thích nhất là mấy cuốn sách miêu tả chuyện kỳ lạ nơi thôn dã và tình cảm nam nữ. Chuyện miêu tả tự do yêu đương như Hồng Phất Dạ Buôn, hay Ướt Át Như, Lục Châu Truy Lâu, thì ngay hàng sách Hoán Hoa Khê cũng có, danh kỹ tiết đào chuyện, miêu tả rất nhiều cảnh nhân ái, chuyện dâm với như, phòng trung thuật, càng nhiều như Lông Châu, phàm là đại hộ nhân gia, trong hộp trang sức của những khuê nữ đều có một cuốn Xuân Cung Đồ, Lục Khinh Doanh cũng có, toàn xem trộm sau lưng y, dính bắt nàng mấy lần mà không được. Chứ những cái đó còn vô số bút ký miêu tả sơn tinh quỷ quái, Vân Tranh thích đọc tạp thư hơn sách chính thống. Nếu biết chắt lọc kiến thức thì luôn tìm được điều người khác không ngờ, có điều văn nhân đa phần bị uội, luôn tưởng tượng mấy chuyện yêu nhau với hồ ly, yêu nhau với Úc, thế quái nào mà nghĩ tới mấy chuyện đó chứ, không hiểu nổi, đi hỏi Lục Khinh Doanh thì bị nàng mắng là hạ lưu, thế là đệ nghiến nàng ra làm trò hạ lưu luôn. Nhìn sang Tô Cảnh Tiên, tên này mắt thất thần, mặt hồng hồng, chắc là đang chìm vào ảo tưởng của mình, không biết mơ tới hồ ly hay là Úc. Chơi chiêu ngả bóng, đám Lục Khinh Doanh vẫn còn bận rộn ở xưởng, Vân gia rất kỳ quái. Nam nhân ở nhà ngủ khuèo, nữ nhân ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình toàn là của việc nữ nhân, Lam Lam cũng tham gia vào đó, rất vui vẻ, chẳng biết Lục Khinh Doanh có trả tiền công cho nàng không, Vân Tranh thì đã nhờ Hoa Nương tìm cho Lam Lam một thị nữ để bớt lẻ loi, người này sẽ đi theo Lam Lam cả đời, cho nên cần lựa chọn kỹ càng. Ba đứa bé đột nhiên lao ra khỏi thư phòng, dưới sự giám thị của Lão tiên sinh vội vàng vào nhà xí, rồi lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại trở về, Lão tiên sinh cũng chỉ mặc áo trong. Quạt trong tay hoạt động rất chăm chỉ. Đã sắp 2 canh giờ rồi, không biết còn bao lâu nữa mới làm bài xong, Tô Cảnh Tiên thì ngủ say tít, dãi rất ròng ròng, không quấy rầy mộng đẹp của người khác, Vân Tranh mở cửa sau ra ngoài, vừa nghe thấy có người giao bán hoa quả. Nhìn một cái thở dài, cho dù là đi do thám cũng phải bỏ công sức chút chứ, ai lại đem toàn bộ hoa quả ở thành đô chất hết lên xe lửa thế kia. Này bán dưa, để hết hoa quả lại đây, tới phía trước tìm quản gia lấy tiền. Vân Tranh muốn mua hết hoa quả của hắn, xem hắn có cớ gì ở lì trước cửa Vân gia nữa. Hàn Lâm đã từ bỏ tìm kiếm hậu nhân mạnh sửa rồi, bọn họ lại tự tìm tới nơi, cứ quanh quẩn ở Vân gia, thế nào cũng bị Hàn Lâm theo đuôi tới Cửu Khúc Khê, nếu không tới thì chẳng có việc gì, giờ thì hay rồi, mình không tiết lộ bí mật, nếu gia nhân nhà ông tự bại lộ hành tung thì đừng trách Vân gia, việc mình làm thì tự mình gánh lấy. Người bán hoa quả không đồng ý, ngu hết biết, người ta không hỏi giá đã mua hết hàng, vậy mà không bán, không biết có phải sống cách biệt với đời quá lâu thành đần độn hết rồi không. Về nói với Mạnh lão, bảo ông ấy yên tâm, Vân gia không định đem chỗ ông ấy ẩn thân nói với người ngoài đâu, nhưng hai ngày qua ngươi đã dẫn người ngoài vào rồi, may mà được ta khuyên giải, không giết các ngươi nữa, cho nên các ngươi an toàn rồi, sống cho tốt, không cần quá cẩn thận thế này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vân Tranh thấy tên bán dưa sờ tay vào hông, lùi ngay lại, đừng hòng nghĩ tới chuyện giết người bịt miệng, ngươi rút vũ khí ra cũng là lúc ngươi bỏ mạng đấy, đã có hai cái cùng nhắm vào ngươi rồi, bảo Mạnh lao đầu. Khi nào rảnh tới Vân gia làm khách, yên tâm ta không cho thuốc vào trà đâu. Tên bán hoa quả mắt gườm gườm bước tới thăm dò, hắn không tin có cùng, nhưng vừa nhúc nhích một mũi tên cắm phập xuống sắt bên cạnh, hắn giật mình tung người ra sau. Thương hổ từ trên cây nhảy xuống, chẳng nói chẳng rằng, tóm cổ tên bán hoa quả, vừa đấm vừa đá đến khi hắn nhũn như bún ném xuống cái mương trước cửa, sau đó cười ha hả đẩy nguyên cái xe vào nhà. Vân đại, giết Quách đi cho xong, vừa rồi hắn định giết ngươi thật đấy, trong mắt hắn toàn sát khí. Thương Nhĩ cũng xuất hiện. Vân Tranh gục đầu xuống, thôn dân thuần phát ngày nào, đi với mình một thời gian, đã thành ác ôn giết người không ghê tay, thật không biết phải nói gì, Nhĩ thúc, nhà ta bây giờ không giết người nữa, hôm kia tộc trưởng ra ra gửi thư tới nói rõ ràng rồi, thúc nếu có cơ hội thì lập công dựng nghiệp, không có thì coi như ra ngoài mở mang kiến thức, tuyệt đối đừng gây họa, lần trước cháu gây chuyện, làm liên lụy tới cả cửu thúc rồi, giờ chúng ta nên nhịn chút thì hơn. Thương lão không cho đám bà nương hải tử tới thành đô. Nói căn cơ của họ ở đó, không rời bỏ, trong thư cũng kể chuyện Thương Cửu bị một lao đạo tra tấn, truy hỏi lai lịch của Vân Tranh, may mà không sao, nhưng cũng phải nằm tĩnh dưỡng nửa tháng, căn dặn Vân Tranh phải cẩn thận. Sau khi biết tin này, huynh đệ Thương Báo lập tức lên đường về trại, huynh đệ họ do lão tộc trưởng Cửu mang từ nhỏ, tình cảm cực kỳ sâu nặng, sợ có kẻ tiếp tục gây bất lợi nên trở về, dù sao bọn họ cũng không quen cuộc sống đô thị lắm. Thế nên thời gian này tâm trạng Thương Nhị rất không tốt, chép miệng nói: có 80 mẫu ruộng mà tới 16 người làm, có mấy việc chứ, chỗ săn bắn cũng không có, mọi người ngứa ngáy lắm rồi. Một lúc sau thì Tô Tuấn tới, ông ta được Phó Dịch Vân gia báo tin hai vị tiểu thiếu gia được Bành Lễ tiên sinh kiểm tra, đợi mãi không thấy tin, nên tự đến xem thế nào. Vân Tranh mời Tô Tuấn ngồi xuống ghế, định đi gọi Tô Cảnh Tiên dậy, nhưng Tô Tuấn xua tay, để nó ngủ đi, thằng bé này sức khỏe kém, ngủ giúp nó chống lại cái nóng mùa hè. Có người cha thế này đúng là phúc không nhỏ. Vân Tranh rót cho Tô Tuân chén trà mát, Bành Lễ tiên sinh lấy bí kỹ bất truyền của Lữ gia ở kinh thành muốn đánh giá ba đứa bé, chỉ là không ngờ lại lâu như vậy, sợ ba đứa bé chịu không nổi, tiên sinh cũng có tuổi rồi, ai. Tô Tuân thất kinh đặt cốc trà xuống, đứng bật dậy, ngươi nói Bành Lễ tiên sinh dùng tiểu nhi kinh để kiểm tra Vân Việt, Tô Thức và Tô Triệt. Vân Tranh lắc đầu, vãn sinh không biết tiểu nhi kinh là cái gì, tiên sinh nói đó là bí kỹ bất truyền của Lữ gia, thậm chí không cho cả vãn sinh và Cảnh tiên biết.